Chương 138, độc đấu quần hùng chiến thiên tiêu, thôn phệ chi nhãn nhiếp nam vực. Chương 138, độc đấu quần hùng chiến thiên tiêu, thôn phệ chi nhãn nhiếp nam vực. Lãng Nguyệt tiên tử thanh âm thanh lãnh như là nguyệt hoa chảy xuôi, trong nháy mắt phá vỡ ngoại sơn môn bởi vì Tần Dạ bá khí tuyên ngôn mà lầm vào tĩnh mịch. Nàng đứng ở thất thải hào quang phía trên, thanh lịch cung trang theo gió lắc nhẹ, trên dung nhan tuyệt mỹ nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có con ngươi thanh lãnh kia, xuyên thấu Vân Khê tông đại trận hộ sơn màn ánh sáng, rơi vào quan tinh đài bên trên cái kia đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh bên trên. Phệ Linh chân quân, uy phong thật to nàng chu thần lại khải, thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một tia nhàn nhạt xem kỹ cùng. Khó nói nên lời áp lực. Trước mặt mọi người khiêu chiến quần hùng, xem ta nam vực đồng đạo như không. Phần khí phế này, ngược lại thật sự là để bản tọa mở rộng tầm mắt. Viêm Vô Cứu, Huyết Minh lão tổ, Hát Thủy Minh sứ giả bọn người, tại Lãng Nguyệt tiên tử hiện thân lúc liền đã thu liễm mấy phần khí diễm. Lạc Hà tông làm nam vực tam đại tông môn đỉnh cấp một trong, nó thái thượng trưởng lão phân lượng, tuyệt không phải bọn hắn nhưng so sánh. Giờ phút này gặp Lãng Nguyệt tiên tử tựa hồ đối với Tần Dạ có chỗ bất mãn, trong lòng lập tức vui mừng. Lãng Nguyệt tiên tử minh giám. Viêm Vô Cứu lập tức chắp tay, thanh âm bi phẫn, kẻ này hung ngoan thành tính, giết ta hoàng tử, đồ ta đại tướng, càng trước mặt mọi người làm nhục ta đại viêm đạo thống. Quả thật ma đầu hành vi. Vân Khê tông bao che này quyết, đã mất chính đạo bản phận. Còn xin tiên tử chủ trì công đạo. Không sai. Tần Dạ kẻ này, giết chóc quá mức, làm đất trời bán giận. Đáng trừng trị. Huyết Minh lão tổ thâm trầm phụ họa. Đối mặt Lãng Nguyệt tiên tử xem kỹ cùng bầy địch chỉ trích, Tần Dạ thần sắc không thay đổi, chỉ là cái kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt, hỗn độn cùng thôn phệ hàm ý có chút lưu chuyển. Hắn đối với Lãng Nguyệt tiên tử vị trí, có chút chắc tay, không kiêu ngạo không tự ti, Lạc Hà tông Lãng Nguyệt tiền bối giá lâm, Vân Khê tông không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua ngoài sơn môn đen nghịt đám người, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo hóa thần uy áp, Tần Mỗ lời nói, câu câu là thật. Phạm ta mây xuống người, chính là thần cảnh, Tần Mỗ cũng dám rút kiếm. Về phần công đạo Tần Dạ niết miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, mang theo không che giấu chút nào giọng niệm ai, Viêm Long quân 100000 thiết giáp tiếp cận, Huyết Sát tông tốc địch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Hát Thủy Minh bỏ đá xuống giếng, càng có tiêu tiểu ẩn nấp chỗ tối, tùy thời mà phệ. Xin hỏi chư vị, cái này chính là trong miệng các ngươi nam vực chính đạo công đạo. Chữ chữ như lao, câu câu chú tâm. Ngoài sân môn, không ít phụ thuộc mà đến thế lực đại biểu sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp loé. Lãng Nguyệt tiên tử thanh lanh ánh mắt hơi động một chút, Tần Dạ lần này sắc bén phản kích, ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng. Kẻ này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tính càng là quả quyết cứng cỏi, luôn từ sắc bén. Miệng lưỡi bén nhọn. Viêm Vô Cứu gầm thét, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng che giấu không được ngươi tàn sát triều ta hoàng tử sự thật. Hôm nay, ngươi tất ổn nào? Tần Dạ bỗng nhiên đánh gây hắn, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, một cỗ vô hình, ẩn chứa hỗn độn thôn phệ ý chí uy áp kinh khủng, như là như thực chất xuyên thấu đại trận màn sáng, hung hăng ép hướng Viêm Vô Cứu. Ách! Viêm Vô Cứu kêu lên một tiếng đau đớn, dưới thân long huyết chiến mã bất an tê minh lui lại. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu hỗn độn hung thú để mắt tới, thần hồn đều chuyển đến nhói nhói cảm giác. Hóa thần trung kỳ hắn, tại Tần Dạ cái này hóa thần sơ kỳ uy áp bên dưới, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bản chân quân nói, Tần Dạ thanh âm như là cửu lũ hàn phong, vang vọng đất trời, muốn lấy tính mạng của ta. Sinh tử lôi, thiên đạo khế, hóa thần phía dưới đều có thể đến chiến. Ta Tần Dạ, ở đây xin đến chỉ giáo. Hắn chắp tay đứng ở quan tinh đài, hỗn độn hôi mang tại bên ngoài thân như ẩn như hiện, khí tức bên thâm như biển, bệ nghệ thiên hạ. Một người chi thế, lại ép tới ngoài sơn môn quần hùng khí tức vì đó cứng lại. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, đám người rốt cục bị triệt để nhóm lửa. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Chỉ là hóa thần sơ kỳ, thật coi chính mình vô địch. Thiên tiêu bảng thứ 86 vị thì như thế nào? Bảng danh sách gần phía trước tiên tiêu chưa phát ra tiếng. Ta đến chiến ngươi, quát to một tiếng vang lên. Một đạo huyết sắc độn quang từ Huyết Sát tông trong trận doanh phóng lên tận trời, rơi vào Vân Khê tông sơn môn bên ngoài một mảnh tương đối khoáng đạt trên đất trống. Người này một thân huyết bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, khí tức rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, quanh thân huyết sát chi khí nồng nặc cơ hồ tan không ra, chính là Huyết Sát tông thành danh đã lâu đệ tử thiên tài, đứng hàng thiên tiêu bảng thứ 92 vị, huyết thủ nhân Đồ Lệ Vô Huyết. Tần Dạ, có dám ký thiên đạo sinh tử khế, đánh với ta một trận? Lệ Vô Huyết liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tàn nhẫn khát máu quằn mang. Hắn tự cao xếp hạng so Tần Dạ cao 6 vị, tu vi cũng cao hơn một bậc Tần Dạ bên ngoài hóa thần sơ kỳ, nhưng thiên kiêu bảng ghi chép là đột phá lúc cảnh giới càng tinh thông hơn Huyết Sát tông các loại ác độc bí thuật, có lòng tin khiêu chiến vượt cấp, thậm chí đánh giết cái này Tần Tấn thiên kiêu. Là Lệ Vô Huyết, thiên kiêu bảng thứ 92 vị, Huyết Sát tông hoạch tâm chân truyền. Nghe nói từng vượt cấp chém giết qua nguyên anh đỉnh phòng tán tu. Tốt. Nhìn Lệ sư huynh như thế nào xé nát cái này hạng người cuồng vọng. Huyết Sát tông đệ tử lập tức quần tình xúc động, lớn tiếng đánh trống reo hò. Có gì không dám? Tần Dạ thanh âm đạm mạc vang lên. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo ẩn chứa hắn tinh huyết cùng thần hồn lạc ấn phù văn màu vàng từ đầu ngón tay bay ra, treo ở không trung, chính là thiên đạo sinh tử khế. Lệ Vô Huyết trong mắt huyết quang lóe lên, cũng bức ra một giọt tinh huyết dùng nhập phù văn. Phù văn kim quang đại phóng, một phân thành hai, phân biệt chui vào Tần Dạ cùng Lệ Vô Huyết mi tâm. Khế đốt thành, sinh tử bất luận, chết đi, huyết hải không mở. Lệ Vô Huyết nghe răng cười một tiếng, vượt lên trước phát động. Hai tay kết ấn, ngập trời sóng máu trống rỗng mà sinh, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bao phủ trăm trượng đại dương màu đỏ ngòm, mùi tanh hôi nồng nặc, ăn mòn thần hồn. Càng có vô số dữ tợn huyết thủ từ trong huyết hải nô ra, chụp vào Tần Dạ. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, từng vây giết qua vô số cường địch. Đối mặt cái này kinh khủng huyết hải, Tần Dạ trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí không có sử dụng pháp bảo, chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải, đối với mảnh kia mãnh liệt mà đến huyết hải, nhẹ nhàng một nắm. Thôn vệ chi nhãn, tịch diệt. Ông. Tần Dạ mắt trái trong nháy mắt hóa thành một mảnh tuyệt đối u ám. Băng lãnh, tĩnh mịch, chôn vùi vạn vật khủng bố hàm ý vượt qua không gian, không nhìn huyết hải cách trở, trực tiếp giáng lâm tại Lệ Vô Huyết trên thân. Cái gì? Lệ Vô Huyết trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thôn vệ cùng tịch diệt chi lực giáng lâm. Hộ thể huyết quang như là bọn biển giống như tiêu tán, thể nội bàng bạc máu sắt linh lực điên cuồng trôi qua, sinh cơ bị cấp tốc tức đoạn. Hắn muốn dây rủa, muốn thi triển bảo mệnh bí thuật, nhưng thần hồn phảng phất đều bị đông cứng, ngay cả suy nghĩ chuyển động đều trở nên không gì sánh được gian nan. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Lệ Vô Huyết thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, khô héo, phong hóa, cuối cùng hóa thành một chùm huyết sắc cho bụi, theo gió phiêu tán. Tính cả hắn triệu hồi ra mảnh kia khủng bố huyết hải, cũng như đã mất đi đầu nguồn, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán. Miểu sát, lại là miểu sát. Thiên Tiêu bảng thứ 92 vị, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong Lệ Vô Huyết, tại Tần Dạ trước mặt, ngay cả một chiêu đều không thể phát ra, liền hình thần câu diện. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này quỷ dị mà kinh khủng một màn sợ ngây người. Một ánh mắt, diệt sát Thiên Tiêu bảng cao thủ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Thôn phệ, tức đoạt sinh cơ. Tịch diệt vạn vật Lãng Nguyệt Tiên tử thanh lãnh trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng, nàng thấp giọng tự nói, như thế thần thông, chưa từng nghe thấy. Kế tiếp, Tần Dạ thanh âm băng lãnh phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt đảo qua ngoài sơn môn những cái kêu gào tiên kiêu bảng nhân vật, hoặc là các ngươi cùng tiến lên. Cùng. Bá đạo, xem tiên kiêu như cỏ rác, chớ có cản rỡ. Ta đến gặp ngươi, lại một đạo thân ảnh bay ra, đến từ phụ thuộc Đại Viêm Vương Triệu gia tộc đỉnh cấp, Thiên Kiêu bảng thứ 89 vị, Nguyên Anh đại viên mãn kiếm tu, Triệu gia kinh hồng kiếm Triệu Lăng Không. Hắn thân hoa kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, một đạo kinh diễm tuyệt luân, phảng phất có thể xé rách thương khung trăm trượng kiếm hồng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đâm thẳng Tần Dạ. Kiếm chưa đến, kiếm ý bén nhọn đã để đại trận hộ sơn màn sáng cũng hơi dập dờn. Một kiếm này, ngưng tụ Triệu Lăng Không suốt đời tu vi, uy lực đã đụng chạm đến hóa thần bậc cửa. Kiếm tu, có chút ý tứ. Tần Dạ trong mắt rốt cục có một tia ba động, nhưng vẫn như cũng là đạm mạc. Hắn lần này không có sử dụng thôn vệ chi nhãn, mà là chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia đạo đánh tới kinh thế kiếm hồng, nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay, một chút hỗn độn hôi mang ngưng tụ, không có kinh thiên động địa va chạm. Cái kia đủ để xé rách sơn nhạc trăm trượng kiếm hồng, tại tiếp xúc đến một điểm kia hỗn độn hôi mang trong nháy mắt, liền như là đụng phải vô hình vũ bùn, tốc độ chợt giảm. Kiếm hồng bên trong ẩn chứa kiếm ý lăng lệ, bàng bạc linh lực, lại bị điểm này hôi mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thôn vệ, phân giải, đồng hóa. Cái gì? Triệu Lăng Không tâm thần kịch chấn, cảm giác mình kiếm ý cùng linh lực ngay tại phi tốc trôi qua. Hắn muốn rút kiếm lui lại, lại phát hiện điểm này hôi mang như là như giỏi trong xương, một mực hút vào kiếm quang của hắn. Phá. Tần Dạ trong miệng khẽ nhả một chữ. Ba. Một tiếng vang nhỏ, điểm này hỗn độn hôi mang đống nhiên quyết tán, như là một cái vi hình hỗn độn kỳ điểm bộc phát. Triệu Lăng Không cái kiêng ngưng tụ suốt đời tu vi kinh thế kiếm hồng, tính cả trong tay hắn bản mệnh linh kiếm, tại cỗ này hỗn độn yên diệt chi lực trước mặt, từng khúc vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất hạt linh khí, tiêu tán thành vô hình. Phúc, bản mệnh linh kiếm bị hủy, tâm thần tương liên bên dưới, Triệu Lăng Không phun máu tươi tung tóe, khí tức trong nháy mắt bị bại, như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở Viêm Long quân trận doanh trước, không rõ sống chết. Lại một vị thiên tiêu bảng cao thủ, thảm bại, mà lại bị bại càng thêm triệt để, ngay cả bản mệnh pháp bảo đều bị hủy. T, lần này, khi một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Nếu như nói miểu sát Lệ Vô Huyết là dựa vào quỷ dị thần thông, thời hợt như vậy phá vỡ Triệu Lăng Không liều mạng một kiếm, thì hoàn toàn hiện ra Tần Dạ cái kia sâu không lường được thực lực tuyệt đối cùng đối với pháp tắc khủng bố lực không chế. Điểm này hỗn độn hôi mang bên trong ẩn chứa yên diệt chi lực, để tất cả hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Còn có ai? Tần Dạ thanh âm bình tĩnh như trước, lại như là trọng truy giống như đập vào mỗi người trong lòng. Ngoài sân môn, hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản kích động, tự cao xếp hạng cao hơn Tần Dạ thiên kiêu bảng nhân vật, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, không một người dám lại ứng thanh. Tần Dạ cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với hóa thần sơ kỳ nhận biết. Cái kia kinh khủng thôn vệ chi nhãn, cái kia chôn vùi vạn vật hỗn độn chi lực, để bọn hắn thăng không dậy nổi mảy may đối kháng dũng khí. Viêm Vô Cứu, Huyết Minh lão tổ các loại hóa thần lão quái, sắc mặt càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tần Dạ cường đại, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Nhất là cái kia quỷ dị thuật thôn vệ tức đoạt sinh cơ cùng chôn vùi vạn vật hỗn độn chi lực, để bọn hắn đều cảm nhận được mãnh liệt kiêng kỵ. Lãng Nguyệt tiên tử thật sâu nhìn Tần Dạ một chút, thanh âm thanh lãnh vang lên lần nữa, phá vỡ cục diện bế tắc, thần chân quân thần thông cái thế, bản tọa thắng cùng. Nhưng thiên tiêu chi tranh không phải là cho đùa. Ngươi liên tiếp bại hai vị thiên tiêu bảng tuấn kiệt, phong mang đã lộ, không bằng đến đây dừng tay, theo bản tọa đi vào một lần, thương thảo đường giải quyết. Ta Lạc Hà Tông nguyện vì Nam Vực căn bình, làm điều này ngừng. Nàng nhìn như quyết giải, kỳ thực lần nữa đem áp lực vứt cho Vân Khê Tông cùng Tần Dạ. Đi vào thương thảo mang ý nghĩa Tần Dạ cần phải đi ra đại trận hộ sơn che chở. Ở trong đó phong hiểm, không cần nói cũng biết. Tần Dạ nghe vậy, nhìn về phía Lam Nguyệt Thiên Tử, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, đột nhiên khóe miệng của hắn câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, điều đỉnh. Có thể. Bất quá ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng sắc mặt tái xanh Huyết Minh lão tổ, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, đang nói trước đó, Tần Mỗ còn có một bút nợ cũ, cần cùng Huyết Sát Tông thanh toán rõ ràng. Chương 139, thanh toán thủ cũ chém huyết minh, tạm biệt tông môn định cản khôn. Chương 139, thanh toán thủ cũ chém huyết minh, tạm biệt tông môn định cản khôn nợ cũ. Thanh toán. Huyết minh lão tổ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhìn xem Tần Dạ cái kia băng lãnh thấu xương, ẩn chứa vô tận sát ý ánh mắt, hắn cảm giác phảng phất bị một đầu sự tiền hung thú để mắt tới, lưng phát lạnh. Tần Dạ ánh mắt như là thực chất băng truy, gắt gao đính tại huyết minh lão tổ trên thân, thanh âm không cao, lại ẩn chứa ngập trời hận ý cùng hóa thân uy áp, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Huyết minh lão quỷ. Năm đó Thanh Dương Thành, ngươi huyết sát tông đệ tử ngầm thi độc thủ, hủy ta kinh mạch, phế ta tu vi. Thú này hận này, không đội trời chung. Hôm nay chính là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Tần Dạ năm đó bị phế, đúng là huyết sát tông cách làm. Thì ra là thế. Khó trách hắn đối với huyết sát tông như vậy căm thù. Huyết sát tông, thật sự là hèn hạ. Vân Khê tông bên trong, càng là quần tình xúc động phẫn nộ. Năm đó Tần Dạ từ thiên tài biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục, tông môn trên dưới đều là coi là việc đáng tiếc. Bây giờ chân tướng rõ ràng, cựu nhân đang ở trước mắt. Huyết Minh lão tổ sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị phủ nhận, "Hoàng cầu tiểu nhi, đừng muốn ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cứ gì?" "Chứng cứ?" Tần Dạ cười lạnh một tiếng, trong mắt u ám quang mang lóe lên, "Thần hồn của ngươi ký ức, chính là tốt nhất chứng cứ. Thôn vệ chi nhãn, siêu hồn." "Ông." Lần này, Tần Dạ mắt trái hóa thành vòng xoáy u ám, cũng không phóng thích tịch diệt chi lực, mà là bộc phát ra một loại quỷ dị hút nhiếp chi lực. Nguồn lực lượng này không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt khóa chặt Huyết Minh lão tổ thần hồn. "A!" Huyết Minh lão tổ đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thần hồn của mình phảng phất bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép chiếm lấy, vô số mảnh vỡ ký ức không bị khống chế bị lôi kéo, lật qua lật lại. Năm đó sai sử đệ tử tại Thanh Dương Thành ám toán Tần Dạ hình ảnh, biết được Tần Dạ bị phế sau đắc ý nhe răng cười. Đủ loại âm u ký ức như là đèn kéo quân giống như bị cưỡng ép rút ra, hiển hóa. Một vài bức mơ hồ nhưng đủ để phân biệt tràng cảnh quang ảnh, tại Tần Dạ trước người do u ám năng lượng ngưng tụ hiện hiện. Chính là Huyết Minh lão tổ sai sử môn hạ đệ tử ám toán Tần Dạ đoạn ngắn. Bằng chứng như núi. Không, đây là ta thuật. Là huyết tượng. Huyết Minh lão tổ vạn phần hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, quanh thân huyết sát chi khí bộc phát, ý đồ tránh thoát cái kia vô hình thần hồn hút nhiếp. Tà thuật, huyết tượng. Tần Dạ thanh âm băng lãnh, thiên hạ đồng đạo tự có phán xét. Huyết Minh lão quỷ, ngươi có lời gì nói? Tiểu bối, làm sao dám đụng ta? Huyết Minh lão tổ triệt để điên cuồng, thẹn quá hóa giận. Hắn rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, cái gì kiêng kỵ? Hóa thần sơ kỳ khí tức khủng bố không giữ lại chút nào địa bạo phát, một thanh quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí cốt phiên xuất hiện ở trong tay, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, Vạn Hồn Phệ Huyết Phiên. Vạn Hồn Lệ Thiếu, Huyết Hải Thôn Thiên, chết cho ta. Huyết Minh lão tổ giống như điên dại, toàn lực thôi động cốt phiên. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hảo. Vô số dữ tợn đoán hồn lệ phách từ cốt phiên bên trong tuôn ra, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời huyết sắc quỷ vực, mang theo thôn phệ tinh huyết, ô nhiễm thần hồn ác độc lực lượng, hướng phía Vân Khê Tông đại trận hộ sơn hung hăng đánh tới. Hắn muốn lấy lực phá trận, cường sát Tần Dạ. Ngu xuẩn mất khôn. Tần Dạ trong mắt sát cơ tăng gọn. Đối mặt cái này đủ để ô uế linh khí, an mòn đại trận khủng bố huyết hồn công kích, hắn lại không lùi mà tiến tới. Hỗn độn lôi thể, mở. Vâng. Tần Dạ bên ngoài thân màu nâu tím lôi văn đống nhiên sáng lên, bộc phát ra sáng chói hỗn độn lôi quang. Cả người hắn phảng phất hóa thành một tôn hành tẩu lôi thần, bước ra một bước quan tinh đài, lại chủ động xuyên qua đại trận hộ sơn màn ánh sáng, trực diện mảnh kia mãnh liệt mà đến huyết sắc quỷ vực. Muốn chết. Huyết Minh lão tổ cũng hỉ, toàn lực thôi động vạn hồn vệ huyết phiên. Vô số oán hồn lệ quỷ phát ra chói tai rít lên, tranh nhau chen lấn nhào về phía Tần Dạ, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thôn phệ tinh huyết. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Những cái kia giữ tợn huyết sắc oán hồn, tại ở gần Tần Dạ quanh thân ba trượng phạm vi lúc, phản phất đụng phải một bức tường vô hình. Tần Dạ bên ngoài thân lưu chuyển hỗn độn hôi mang có chút lóe lên, những cái kia oán hồn lệ quỷ như là băng tuyết gặp liệt dương, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, thân thể cấp tốc tăng dã, tịnh hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Hỗn độn lôi thể, vạn ta bất xâm. Chỉ là oán hồn sát khí, căn bản là không có cách cận thân. Cái gì? Huyết Minh lão tổ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn vạn hồn phệ huyết phiên, vậy mà đối với Tần Dạ vô hiệu. Tới phía ta. Tần Dạ thanh âm băng lãnh tại Huyết Minh lão tổ vang lên bên tai, giống như tử thần nói nhỏ. Thân ảnh của hắn tại hỗn độn lôi quang vào, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là như thuần gì, trực tiếp xuất hiện tại Huyết Minh lão tổ trước người. Thôn phệ chi nhãn, tịch diệt. Lần này không còn là siêu hồn. Cái kia u ám mắt trái, lần nữa phóng xuất ra kết thúc hết thể tịch diệt chi lực. Khoảng cách gần như thế, Huyết Minh lão tổ căn bản tránh cũng không thể tránh. Không. Huyết Minh lão tổ phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng thôi động toàn thân huyết sát chi lực hộ thể, đồng thời tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo ngăn tại trước người. Nhưng vô dụng, tịch diệt chi lực không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên. Hộ thể huyết quang, phòng ngự pháp bảo quang mang như làn nến tàn trong gió giống như trong nháy mắt dập tắt. Huyết Minh lão tổ thân thể như là trước đó lệ vô huyết một dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, khô héo. Hắn cái kia hoảng sợ biểu lộ tuyệt vọng vĩnh viễn ngưng kết ở trên mặt, cuối cùng hóa thành một chùm cho bụi, tính cả thanh kia ác độc vạn hồn vệ huyết viên cùng một chỗ tiêu tán ở trong thiên địa. Huyết sát tông tông chủ, hóa thần sơ kỳ Huyết Minh lão tổ, vẫn là bị Tần Dạ cận thân miểu sát. Tĩnh. Lần này điên tĩnh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn triệt để. Tất cả mọi người bị cái này rung động một màn cả kinh hồn bay lên trời. Hóa thần. đây chính là hóa thần lão tổ, nam vực đỉnh tiêm tồn tại. Vậy mà cứ như vậy bị giết, như là nghiền chết một con kiến. Tông chủ, huyết sát tông hai vị trưởng lão phát ra thê lương rên rỉ, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng oán độc, cũng rốt cuộc không dám lên nửa chút bước. Viêm Vô Cứu, Hắc Thủy Minh sứ giả các loại hóa thần cường giả, giờ phút này cũng là tê cả da đầu, lương phát lạnh. Tần Dạ miểu sát huyết minh lão tổ, cho thấy không chỉ là cái kia quỷ dị thôn vệ chi nhãn, càng là cái kia không nhìn huyết hồn công kích khủng bố nhục thân hỗn độn lôi thể cùng chém giết gần người đáng sợ tốc độ. Đây quả thực là một cái không có chút nào nhược điểm quái vật. Tần Dạ trôi nổi tại không, quanh thân hỗn độn lôi quang chậm rãi nội liễm, màu tím đen lôi văn tại dưới da thịt như ẩn như hiện. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn huyết sát tông còn lại người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Viêm Vô Cứu bọn người, cuối cùng rơi vào Lãng Nguyệt tiên tử trên thân, quấy tiên tử nhã hứng. Hiện tại, nợ cũ đã rõ ràng. Tần Mỗ, nguyện ý nghe tiên tử cao kiến. Hơi hận, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Phần này hờ hững cùng cường thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng rét run. Lãng Nguyệt tiên tử thật sâu nhìn xem Tần Dạ, thanh lanh trong đôi mắt dị sắc liên tục, cuối cùng hóa thành một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ. Nàng biết, hôm nay thế cục đã triệt để bị cái này hoành không xuất thế người trẻ tuổi khống chế. Cưỡng chế, đã mất khả năng. Tần Chân Quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ân oán rõ ràng. Lãng Nguyệt tiên tử thanh âm khôi phục thanh lãnh, bản tọa lần này đến, chỉ vì điều đình. Lớn Viêm Hoàng con vẫn lạc, xác thực cần bàn giao. Nhưng, sự tình ra có nguyên nhân, song phương đều có tổn thương. Bản tọa đề nghị, Vân Khê Tông mở ra sân môn, cho ta Lạc Hà Tông cùng Đại Viêm, Vân Khê ba bên, chúng tra bí cảnh sự tình trận tướng, làm rõ trách nhiệm. Trước đó, các phương bãi binh ngưng chiến, không được sinh thêm sự cố. Tần Chân Quân nghĩ như thế nào? Đề nghị này, nhìn như công chính, kỳ thực cho Đại Viêm Vương Triều một bậc thang, cũng tạm thời bảo vệ Vân Khê Tông. Để Lạc Hà Tông tham gia điều tra, tương đương dẫn vào phe thứ ba giám sát. Viêm Vô Cứu sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Huyết Minh lão tổ chết, Tần Dạ cường thế, để hắn hiểu được hôm nay đã vô pháp cường công. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ tổn thất càng lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Phần Thiên Hoàng tử cái chết, ta Đại Viêm, tất cứu đến cùng. Đợi điều tra trong sạch cùng nhau." "Hừ, đây coi như là biến tướng tiếp nhận Lãng Nguyệt tiên tử đề nghị." Tần Dạ nhìn về phía Thiên Xu Phong phương hướng. Thiên Xu tử thanh âm hợp thời truyền đến: "Vân Khê Tông đồng ý Lãng Nguyệt tiên tử điều đình chi nghị, mời tiên tử đi vào một lần." "Tốt." Lãng Nguyệt tiên tử gật đầu, thất thải hào quang cuốn lên Lạc Hà Tông mấy người, không nhìn Viêm Long quân cùng thế lực khắp nơi, trực tiếp bay vào Vân Khê Tông đại trận hộ sơn bên trong. Một trận kinh thiên động địa, cơ hồ đem Vân Khê Tông kéo vào hủy diệt vực sâu nguy cơ, tại Tần Dạ dùng tuyệt đối võ lực liên trạm cương địch, chấn nhiếp quần hùng đằng sau, rốt cục tạm thời hạ màn. Thiên Xu điện bên trong, bầu không khí nghiêm túc mà phức tạp. Lạc Hà Tông Lãng Nguyệt tiên tử, Đại Viêm Vương Triều Phần Thiên Chiến Vương Viêm Vô Cựu hóa thân Vân Khê Tông Thiên Xu tử, Vân Lam chân nhân cùng Tần Dạ phân ngồi. Cái gọi là điều tra bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tinh thần bí cảnh sự tình, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng, tại Lãng Nguyệt tiên tử điều hòa bên dưới, miễn cưỡng đạt thành một cái yêu ớt hiệp nghị đình chiến, Lạc Hà Tông giám sát bên dưới, Đại Viêm Vương Triều tạm thời rút quân, không còn phong tỏa Vân Khê Tông. Vân Khê Tông cần ước thúc Tần Dạ, tại chân tướng không rõ trước không được chủ động khiêu khích, song phương riêng phần mình điều tra, đợi chứng cứ vô cùng xác thực sau lại nghị. Cái này hiệp nghị, tràn đầy thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng tạm thời duy trì mặt ngoài hòa bình. Hội nghị kết thúc, Viêm Vô Cứu hóa thân hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong điện chỉ còn lại có Lạc Hà Tông cùng Vân Khê Tông người. Tần Chân Quân, Lãng Nguyệt tiên tử nhìn về phía Tần Dạ, ánh mắt thâm thúy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi hôm nay phong mang quá lộ, mặc dù giải tông môn nguy hiểm, nhưng cũng thành mục tiêu công kích. Đại Viêm Vương Triều sẽ không từ bỏ tôi, Huyết Sát Tông dương nghiệt hận ngươi tận xương, mặt khác ngấp nghé trên người ngươi bí mật thế lực, càng biết như giỏi trong xương. Nàng dừng một chút, thanh âm mang theo một tia khuyên nhủ: "Vân Khê Tông, bảo hộ không được ngươi quá lâu. Lưu ở nơi đây, chỉ làm cho tông môn mang đến càng lớn tai họa, cũng trói buộc ngươi bay lên." Thiên Xu tử, Vân Lam chân nhân nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lại đều trầm mặc không nói. Bọn hắn biết, Lãng Nguyệt tiên tử nói chính là sự thật. Tần Dạ tiềm lực quá kinh khủng, địch nhân cũng quá cường đại. Đem hắn cưỡng ép lưu tại tông môn, là họa phi phúc. Tần Dạ trầm mặc một lát, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn sớm đã ngờ tới kết quả này. Cuộc chiến hôm nay, nhìn như đại thắng, kỳ thực chỉ là tạm thời bức lui địch nhân. Cường đại hơn phong bạo, còn tại ấp ủ tiên tử chi ý, Tần Mô minh bạch. Tần Dạ chậm rãi mở miệng: "Nam vực đã không phải ta nơi ở lâu." Hắn nhìn về phía Thiên Xu tử cùng Vân Lam chân nhân, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp: "Sư thúc, tông chủ, Tần Dạ, là thời điểm rời đi." Thiên Xu tử thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng vui mừng, chim ưng con cánh chim đã phong, khi vật lộn trời cao. "Đi thôi, Tần Dạ. Vân Khê Tông vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Nhớ kỹ, còn sống, so cái gì đều trọng yếu." Vân Lam chân nhân trọng trọng gật đầu: "Thần sư đệ, bảo trọng. Ngày khác đăng lâm tuyệt đỉnh, chớ quên về tông môn nhìn xem." Tần Dạ đứng dậy, đối với Thiên Xu tử cùng Vân Lam chân nhân, thật sâu cúi đầu. "Túi đầu này, tạ tông môn vung trồng, tạ trưởng lão bảo vệ." "Tần Dạ, cáo tử." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người, nhanh chân đi ra Thiên Xu điện. Ngoài điện, Liễu Y Y sớm đã chờ đợi đã lâu, đôi mắt đẹp rừng rừng, tràn đầy lo lắng cùng không bỏ. Đêm ca ca Tần Dạ bước chân hơi ngừng lại, nhìn trước mắt hồng nhan chi kỷ, lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt nhu hòa mấy phần. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ khóe mắt nàng nước mắt, thanh âm trầm thấp lại kiên định: "Chờ ta trở lại." Nói xong, hắn không còn lưu lại. thân ảnh hóa thành một đạo hỗn độn lôi quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thấu đại trận hộ sơn, biến mất tại mênh mông chân trời. Hắn đi được quyết tuyệt, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ có cái kia xông lên tận trời lôi quang, cùng lưu tại trong lòng mọi người cái kia vô địch thân ảnh, tỏ rõ lấy một vị thuộc về toàn bộ đại lục truyền kỳ thiên tiêu, chính thức bước lên thuộc về hắn. Con đường vô địch. Mục tiêu, mênh mông đại lục. Tìm kiếm cao hơn đột phá. Tạm biệt, chỉ vì càng mạnh trở về. Chương 140, tạm cách tông môn, du lịch đại lục, tìm kiếm cao hơn đột phá. 1, chương 140, tạm cách tông môn, du lịch đại lục, tìm kiếm cao hơn đột phá. 1, Huyền Phong quận hình dáng hoàn toàn biến mất tại sau lưng đường chân trời, như là bị một cái vô hình cự thủ xóa đi. Tần Dạ điều khiển một đạo không chút nào thu hút độn quang màu xám, ghé qua tại mênh mông trên biển mây. Hắn không có xé liệt không ở giữa tiến hành cự ly xa na gì, cũng không có thôi động hỗn độn lôi thể cái kia đủ để kinh thế hai tục tốc độ cực hạn, chỉ là duy trì lấy phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ vốn có độ quang, điệu thấp hướng lấy phương nam, hướng về nam vực càng bao la hơn, thần bí hơn nội địa tiến lên. Rời đi Vân Khê Tông cái kia quen thuộc sơn môn cùng tinh thần đại trận che chở, một loại trước nay chưa có cảm giác xông lên đầu. Đó là tự do khí tức, rộng lớn vô ngần, nhưng cũng mang theo một tia kẻ độc hành cô tịch cùng không biết nguy hiểm. Dưới chân sơn hà trắng lệ, dãy núi như long xà cuộn lượn, đại giang như ngọc mang lao nhanh, phàm nhân thành trì khói lửa lở lở, tu chân vương thị linh quang ẩn hiện. Thiên địa to lớn, thu hết vào mắt, nhưng cũng quần quần sóng ngầm. Hắn thay đổi cái kia thân mang tính tiêu chí, ẩn chứa hỗn độn lôi văn trường bảo, mặc một bộ bình thường nhất màu mực kinh trang. Quanh thân cái kia thuộc về hóa thần cảnh cương giả, làm cho người hít thở không thông uy áp bị thu lại đến giọt nước không dư thừa, chỉ toát ra nguyên anh trùng kỳ linh lực ba động, vừa đúng dung nhập mảnh này rộng lớn giữa thiên địa vô số đi ra ngoài lịch luyện bảy tu sĩ trong cơ thể. Dung mạo đã trải qua rất nhỏ điều chỉnh, thiếu đi mấy phần bệ nghệ thiên hạ sắc bén, nhiều chút dãi dầu xương gió trầm ổn nội liễm, nhìn qua chính là một cái xuất thân không sai, ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên tông môn đệ tử tinh anh. Nam vực Minh Ngông, Ngọa Hổ Tàng Long. Thiên tiêu bảng tên là Vinh Quang, cũng là Hồng Tâm. Tần Dạ tâm như gương sáng, cương đại hóa thần cảnh thần niệm như là vô hình thiên võng, cẩn thận mà kín đáo bao trùm lấy phương viên mấy trăm dặm khu vực. Sông núi cỏ cây rung động, phi cầm tẩu thú khí tức, tu sĩ độn quang quy tích, thậm chí trong không khí linh khí yếu ớt hướng chảy, đều rõ ràng chiếu rọi tại trong thức hải của hắn. Bất luận cái gì một kia mang theo địch ý hoặc theo dõi ba động, cũng khó khăn trốn cảm giác của hắn. Đại Viêm Vương triều nhanh bước, Huyết Sát Tông còn sót lại gián độc, còn có những cái kia ngấp nghé ta phệ linh chi bí kền kền. Giờ phút này chỉ sợ đã vung ra lưới lớn. Sâu trong thức hải, hỗn độn nguyên châu hắc châu xoay chậm chậm, tản mát ra ôn nhuận mà tuyên cổ hỗn độn thanh huy, tư dưỡng ngồi xếp bằng trên đó nguyên thần. Cái kia cao ba tấc hỗn độn nguyên thần tiểu nhân, toàn thân do tinh thuần hỗn độn khí lưu cấu thành, bên ngoài thân chạy xuôi tinh mịn màu nâu tím lôi đỉnh đường vân, cùng phía dưới mênh mông bảng bạc tinh thần lực hải dương hòa lẫn, tản mát ra một loại cùng thiên địa bản nguyên ẩn ẩn phù hợp huyền diệu khí tức. Tấn thăng hóa thần sau, hắn đối với thiên địa linh khí khống chế đã đạt đến nhập vi cảnh giới, không cần tận lực vận chuyển công pháp, bốn bề tinh thuần thiên địa linh khí tựa như cùng trăm sông đổ về một biển, tự động quần quần không tuyệt tràn vào tứ chi bách hải của hắn, bị hỗn độn lôi thể hấp thu luyện hóa, chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần cô động hỗn độn tinh nguyên lực, từ dưỡng nguyên thần củng cố này đã đạt tới đại thành vô thượng đạo thân thể. Hắc Châu không gian. Thời gian gia tốc tâm niệm vừa động, thần dạ thần niệm chìm vào Hắc Châu nội bộ cái kia phương phát triển sau không gian thần bí. Không gian nơi trong yếu, mảnh kia chừng 10 trượng phương viên mở mịt bạch quang khu vực nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra kỳ dị thời gian pháp tắc ba động. Hắn phân ra một sợi thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Ông, một loại vi diệu tức đoạt cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Ngoại giới, một cái thương ưng lướt qua tầng mây, hoàn thành một lần vỗ cánh bay lượn thời gian, tại bạch quang trong khu vực, tần dạ sợi thần niệm kia lại rõ ràng cảm giác được. Thời gian trôi qua hai lần, mặc dù vẹn vẹn gấp đôi gia tốc, hiệu quả yếu ớt, nhưng loại này chân thật bất hư trên lệch tốc độ thời gian trôi qua dị cảm, vẫn như cũ mang cho tần dạ sâu trong linh hồn rung động. Gấp đôi gia tốc, trước mắt tuy chỉ có thể tác dụng tại thần niệm dò xét, công pháp thôi diễn hoặc bồi dưỡng không linh thức tử vật, linh thực, nhưng nó giá trị không thể đánh giá. Tần dạ trong lòng phấn chấn không thôi. Ý vị này, hắn thôi diễn công pháp, lĩnh hội thâm thúy pháp tắc, bồi dưỡng linh dược chân quý thời gian chi phí sẽ trực tiếp giảm phân nửa, hiệu suất tăng gấp bội. Đợi ta tu vi tình tiến, tìm được càng nhiều mảnh vỡ chữa trị hắc châu, này thời gian gia tốc bội số cùng phạm vi tất nhiên tăng lên. Thời không chỉ bí, đây mới là hỗn độn nguyên châu chân chính lịch thiên vĩ lực. Hắn thử nghiệm sẽ từ Vân Khê bí cảnh bên trong chiếm được vài quãng tuổi thọ còn thấp, lại tiềm lực to lớn tinh huy thảo cùng địa mạch hỏa liên mầm non, rời nhập mảnh kia gia tốc bạch quang khu vực. Linh thảo tại trong bạch quang có chút chập chờn, mặc dù mắt thường khó phân biệt nó tốc độ sinh trưởng, nhưng tần dạ bằng vào cùng hắc châu chặt chẽ liên hệ, có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng nội bộ sinh mệnh linh vận độ sinh động tăng lên dòng ra gấp đôi. Đợi một thời gian, thúc đẩy sinh trưởng gian lận năm dược linh bảo dược, tuyệt không phải nói xuông. Mục đích chuyến đi này có ba. Tần dạ thu hồi thần niệm, ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía phương nam, cái kia càng thâm thúy hơn bầu trời. Thứ nhất, tạm lánh đầu ngọn gió, tiêu hóa lần này đột phá đoạt được, vững chắc hóa thần cảnh giới, nghiên cứu sâu hỗn độn lôi thể cùng nguyên thần diệu dụng, thôi diễn hoàn thiện hỗn độn thôn tiên quyết. Thứ hai, tìm kiếm có thể giúp ta nhanh chóng tăng thực lực lên, đột phá bình cảnh đại cơ duyên. Thứ ba, tìm kiếm hắc châu mảnh vỡ hạ lạc, cùng thông hướng vị diện cao hơn như thiên giới manh mối hoặc thông đạo. Nam vực hạch tâm, Thiên Cung thành. Trăm năm một lần Nam vực tiên tiêu đại hội. Đây không thể nghi ngờ là một cái hội tụ phong vân, hiện ra phong mang, càng có thể thu được khó có thể tưởng tượng cơ duyên tuyệt hảo sân khấu. Tần dạ mục tiêu, tự nhiên chỉ hướng nơi đó. Bất quá, thịnh hội còn có thời gian, không cần nóng lòng đi đường. Đại đạo cơ duyên thường thường giấu tại sơn thủy ở giữa, hiểm tuyệt chi địa, Tần Dạ tâm niệm thông suốt, cũng không chấp nhất tại thẳng đến mục đích. Hắn tận lực chậm lại đột quang, thần niệm như là tinh mật nhất ra đạ, cẩn thận quét nhìn phía dưới xẹt qua đại địa sơn hà, không dung tha bất luận cái gì một tia dị thường năng lượng ba động. Mấy ngày sau, khi Tần Dạ bay đến một mảnh hình dạng mặt đất kỳ lạ, bày biện ra mảng lớn đỏ sẫm cùng màu xám đen hoang vu buồn địa lúc, hắn bén nhạy thần niệm bỗng nhiên bắt được một cỗ khí tức không giống bình thường. Ân. Tần Dạ đột quang lơ lửng tại không trung, quan sát phía dưới. Mảnh buồn địa này cực kỳ bao la, một chút nhìn không thấy bờ. Đại địa phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua vô số lần, bày biện ra một loại làm người sợ hãi màu đỏ sẫm, không có một mảng cỏ, chỉ có quái thạch lần vân gió êm dịu hóa đất cát. Trong không khí tràn ngập một loại vô hình vô chất, lại nặng nề sền sệt tới cực điểm khí tức, nồng đậm đến tan không ra sát khí cùng tử oán chi khí. Phảng phất có ước vạn sinh linh từng ở chỗ này đẫm máu kêu rên, trải qua vạn tái tuế nguyện, kỳ trùng trời báng giận, không cam lòng cùng ngang ngược sát ý, vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, tạo thành một mảnh bầu trời nhưng hung sát tuyệt vực. Vẹn vẹn khu vực biên giới tràn ngập khí tức, cũng đủ để cho phổ thông kim đan tu sĩ tâm thần có chút không tập trung, trúc cơ tu sĩ tới gần sợ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Một nơi tuyệt vời cổ chiến trường di tích. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên. Nam vực lịch sử kéo dài, tông môn vương triều tranh bá, bộc phát qua vô số lần hủy thiên diệt địa đại chiến, lưu lại mấy chỗ hung danh hiển hách tuyệt địa cũng không hiếm lạ. Nơi đây sát khí tinh thuần nồng đậm, oán niệm chi sâu nặng bằng bạc, viễn siêu hắn dị vẫn thấy. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều hình thành, mà là vô số thảm liệt đại chiến được ra, núi thây biển máu lắng đọng vạn tái kết quả. Tu sĩ tầm thường, đối với cái này các loại tuyệt địa tránh chi e sợ cho không kịp. Sát khí xâm thể, nhẹ thì linh lực hỗn loạn, đạo cơ bị hao tổn, nặng thì thần trí mệt hết, biến thành chỉ biết giết chóc sát ma. Nhưng mà, Tần Dạ nhìn phía dưới mảnh kia quần quật lấy chẳng lành khí tức đỏ sầm bốn địa, khóe miệng lại chậm rãi câu lên một vòng dị dạng độ cong. Sát khí, tử bán chi khí, đồng dạng là năng lượng thiên địa một loại, mà lại là lắng động và tái, tinh thuần không gì sánh được mặt trái năng lượng, một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Ta thôn phệ thể chất, ngay cả cuồng bạo cửu tiêu lôi kiếp, dị chủng ma khí đều có thể thôn phệ chuyển hóa, cổ chiến trường này lắng động vạn tái sát khí, làm sao biết không thể vì bản thân ta sử dụng. Chương 140, tạm cách tông môn, du lịch đại lục, tìm kiếm cao hơn đột phá, 2, chương 140, tạm cách tông môn, du lịch đại lục, tìm kiếm cao hơn đột phá, 2, hỗn độn thôn tiên quyết nó hạch tâm áo nghĩa chính là hải nã bách xuyên, thôn phệ vạn vật, dung luyện hỗn độn. Hỗn độn bao dung hết thảy, có thể tự bao dung cái này chí âm chí tà sát khí. Hỗn độn lôi thể chí dương chí cương, vạn tà bất xâm, chính là chống cự sát khí an ổn, rèn luyện bản thân tốt nhất bình chứng. Mà hỗn độn nguyên châu, càng có được trấn áp tâm thần, tịnh hóa tạp niệm, chiết xuất bản nguyên vô thượng vĩ lực, tam trọng bảo hộ tại thân, Tần Dạ trong lòng nắm chắc tăng nhiều. Nếu có thể thành công thôn vệ luyện hóa nơi đây bảng bạc sát khí, mang tới chỗ tốt khó mà đánh giá. Không chỉ có tu vi có thể nhờ vào đó đột nhiên tăng mạnh, tiết kiệm vô số mài nước công phu, càng có thể lấy cái này chí âm chí tà năng lượng đảo ngược rèn luyện hắn hỗn độn lôi thể cùng hỗn độn nguyên thần, khiến cho âm dương tương tế, cương nhu cũng xúc, căn cơ càng thêm hùng hồn không tì vết. Đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm tu luyện bảo địa. Kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, nhưng đối với có được nghịch thiên bản tay vàng Tần Dạ mà nói, hung hiểm thường thường mang ý nghĩa càng lớn kỳ ngộ. Đột quang phương hướng điều khiển tinh vi, Tần Dạ hướng phía mảnh kia tản ra chẳng lành cùng dụ hoặc khí tức màu đỏ sẫm buồn địa biên giới, lặng yên rơi đi. Càng đến gần buồn địa, cố áp lực kia ngang ngược, tràn ngập tĩnh mịch cùng điên cuồng khí tức liền càng phát ra dày đặc. Trong không khí phảng phất nổi lơ lửng vô hình huyết vụ, bên hai tựa hồ quanh quẩn lấy kim qua thiết mã chém giết hò hét cùng vong hồn không cam lòng thê lương tiêu diệt. Hoang vu trên đại địa, quái thạch dữ tợn, rất nhiều trên tảng đá lưu lại to lớn vết cào, khắc sâu lỗ kiếm, thậm chí bị khủng bố lực lượng trực tiếp nóng chảy vết tích, im lặng nói chiến trường thời viễn cổ thảm liệt cùng bi tráng. Tần Dạ rơi vào một cây cao tới mấy chục trượng, bị gió cắt ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ cột đá khổng lồ đỉnh. Hắn thu liễm tất cả khí tức, hỗn độn lôi thể tự nhiên lưu chuyển, bên ngoài thân một tầng nội liễm hỗn độn hôi mang như là sóng nước dập dờn, đem xâm nhập mà đến vô hình sát khí lặng yên không một tiếng động ngăn cách, chôn bụi, thậm chí thường kia thử nghiệm đồng hóa hấp thu. Hắn cũng không mạo muội xâm nhập hải tâm, mà là khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép. Chỗ mi tâm, hỗn độn nguyên thần tiểu nhân hư ảnh hiện hiện, bàng bạc hóa thần thần niệm như là tinh mật nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại vô cùng kiên định. Hướng phía buồn địa chỗ sâu cái kia quần quận như sôi sát khí màu đỏ sẫm màn xương tìm kiếm. Ân, thân niệm vừa xâm nhập buồn địa khu vực hạch tâm mấy trăm dặm, Tần Dạ liền có chút nhíu mày. Ngoại vi sát khí mặc dù nồng đậm, nhưng coi như tương đối bình thản. Mà khu vực hạch tâm sát khí, nồng độ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cuồng bạo đến như là sôi trào biển dung nham, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy, gào thét xoay quanh sát khí màu đỏ sẫm cương phong. Những cương phong này những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, phát ra chói tai tê minh. Càng làm cho Tần Dạ trong lòng run lên chính là, tại những cái kia cuồng bạo sát khí cương phong hạch tâm vòng xoáy chỗ, hắn rõ ràng cảm giác được một chút cường đại, hỗn loạn, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam sinh mệnh ba động. Bọn chúng phảng phất là sát khí này tuyệt địa dựng dục ra thổ dân cùng mảnh này tử vong chi địa cộng sinh. Do sát khí tinh thuần ngưng tụ mà thành sát linh, vẫn là bị sát khí triệt để ăn mòn, sớm đã đánh mất thần trí viễn cổ tu sĩ hoặc yêu thú hải cốt. Tần Dạ trong lòng cảnh giác tăng vọt. Có thể tại khủng bố như thế sát khí hạch tâm sinh tồn cũng có lực lượng cường đại tồn tại, tuyệt không phải người lương thiện. Ngay tại thần niệm của hắn ý đồ càng thâm nhập dò xét trong đó một đạo sát khí cương phong hạch tâm lúc, kiệt kiệt kiệt. Thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Thật là tinh khiết huyết đục bản nguyên. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có không biết sống chết mỹ vị đưa tới cửa, một trận bén nhọn chói tai, tràn đầy vô tận tham lam cùng điên cuồng thần niệm ba động, như là ước vạn dễ ngâm độc tương trâm, không có dấu hiệu nào hung hăng đâm về Tần Dạ nhô ra thần niệm. Công kích này ác độc không gì sánh được, công kích trực tiếp thần hồn. Ầm ầm. Cơ hồ tại thần niệm công kích phát ra đồng thời, Tần Dạ ngồi xếp bằng cự hình phía dưới của đá, đại điệu đột nhiên nổ tung. Một cái do thuần túy sát khí màu đỏ sẫm ngưng tụ mà thành, to như phong ốc, móng tay sắc bén như dao khủng bố quỷ trảo, xé rách tầng đất, mang theo ăn mòn thần hồn âm phong cùng xé liệt không ở giữa lệ thiếu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ đôi đến đầu, hướng phía Tần Dạ hung hăng chụp tới. Đánh lén. Nưu đồ đã lâu chí mạng đánh lén. Mâm này ngồi ở hạch tâm khu vực hung vật, không chỉ có được lực lượng cường đại, càng xảo trá dị thường. Nó sớm đã phát hiện Tần Dạ cái này kẻ xông vào cũng tại hắn vân thần dò xét trong nháy mắt, phát động lôi đỉnh một kích. Trên dưới giác công, ác độc tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát, thôn phệ cái này tản ra mê người khí tức huyết thực. Hừ, nghiệt chướng, muốn chết. Tần Dạ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, như là hai đạo hỗn độn lôi đỉnh phá toái hư không. Đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt trọng thương thậm chí diệt sát phổ thông nguyên anh đỉnh phong trên dưới giác công, hắn ngồi xếp bằng thân hình vững như bàn thạch. Đối phó thần niệm công kích, trong thức hải hỗn độn nguyên châu hào quang tỏa sáng, một cỗ tuyên cổ, cuồn cuộn hỗn độn ý chí ầm vang giáng lâm, như là định hải thần châm, đem cái kia ước vạn độc châm giống như thần niệm trùng kích trong nháy mắt vút lên, chôn bụi. Nguyên thần tiểu nhân hai mắt đóng mở, hỗn độn chi quang lưu chuyển, lông tóc không thương. Đối phó phía dưới đánh tới sát khí quỷ trảo, hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là chân phải tại cột đá đỉnh, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng giẫm một cái. Oeng! Một cỗ vô hình, ẩn chứa hỗn độn yên diệt chi lực khủng bố sóng chấn động, lấy Tần Dạ chân phải làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Dưới chân cự hình cột đá ngay cả một tia vết rạn cũng không xuất hiện bị hỗn độn chi lực bảo vệ, nhưng này từ đôi đến đầu chộp tới to lớn sát khí quỷ trảo, tại cùng sóng chấn động tiếp xúc trong nháy mắt, liền như là băng tuyết gặp nung đỏ quái hàn. Xuy xuy xuy, dẫn người ăn mòn tan rã tiếng vang lên. Cái kia đủ để ô hế linh khí, ăn mòn đại trận khủng bố sát khí quỷ trảo, từ đầu ngón tay bắt đầu, từng khúc vỡ vụn, tan rã. Tinh thuần lại hỗn tạp sát khí năng lượng bị sóng chấn động bên trong ẩn chứa hỗn độn yên diệt chi lực cưỡng ép phân giải, đồng hóa, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh thuần sát khí bản nguyên, bị Tần Dạ bên ngoài thân hỗn độn hồi mang. Lặng yên không một tiếng động hấp thu thôn phệ. Cái gì? Có thể thôn phệ bản tôn sát nguyên, sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ, mang theo khó có thể tin sắc nhọn gào thét. Cái kia đánh lén hung vật hiển nhiên không ngờ tới, chính mình xúc thế đã lâu chí mạng đánh lén, lại bị đối phương như vậy hời hợt hóa giải, thậm chí bị trở thành thuốc bổ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ngấp nghé bản chân quân. Tần Dạ chậm rãi đứng người lên, màu mực kình trang không gió mà bay, bay phất phới. Quanh thân trong lúc này, liễm hỗn độn hôi mang bỗng nhiên trở nên sáng tỏ mà thâm thúy, một cỗ thuộc về hóa thần cảnh cường giả. Như là thái cổ hung thú thức tỉnh giống như uy áp kinh khủng, đã không còn mảy may che giấu, ầm vang bộc phát ra. Trong nháy mắt đem phương viên vài dặm bên trong quần cuộn sát khí ép tới như là ngưng kết. Ánh mắt của hắn như lãnh địa, xuyên thấu tầng tầng sát khí màn dương cùng nặng nề đại địa, tinh chuẩn địa tỏa định sâu trong lòng đất cái nào đó tản ra nồng đậm sát khí cùng bạo ngược khí tức đầu nguồn, thanh âm băng lãnh, như là cửu u hàn phong, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán, cút ra đây. Nếu không, bản chân quân không để ý đạo đất 3000 trượng, đưa ngươi điểm ấy đáng thương sát nguyên bản nguyên. Ngay cả da lẫn xương, nuốt sạch sẽ. Hỗn độn lôi thể ánh sáng lưu chuyển, thôn vệ chi nhãn đu mang ở bên trái mắt chỗ sâu như ẩn như hiện. Vừa mới đạp vào một mình du lịch chi lộ Tần Dạng, tại mảnh này điên lặng vạn tái tuế nguyệt cổ chiến trường biên giới, liền tao ngộ cái thứ nhất hung hãn mà xảo trá người cả đường. Một trận lấy mênh mông cổ chiến trường sát khí làm bối cảnh, lấy thôn vệ cùng cướp đoạt làm hạch tâm giao phòng, đống nhiên bộc phát. Mảnh này bị thế nhân lãng quên hung sát tuyệt địa ẩn chứa khổng lồ mà tinh thuần mặt trái năng lượng, cũng chính thức hướng vị này có được nghịch thiên thể chất cùng trí bảo tuổi trẻ hóa thần, triển lộ nó cái kia nguy hiểm nhưng lại không gì sánh được mê người răng nanh. Chương 141, cổ chiến trường di tích, sát khí bên trong kỳ ngộ. Chương 141, cổ chiến trường di tích, sát khí bên trong kỳ ngộ. Giống sâu trong lòng đất truyền đến gào thét, không còn là đơn thuần kinh sợ, mà là xen lẫn một tia bị triệt để chọc giận cuồng bạo cùng cắt máu. Tần Dạ cái tia băng lãnh mà tràn ngập uy hiếp ngữ, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ cuối cùng tinh hỏa. Ầm ầm long, Tần Dạ dưới chân đại địa như là sôi trào nước sôi giống như kịch liệt cuộn cuộn. Lấy hắn đặt chân cột đá khổng lồ làm trung tâm, phương biên mấy trăm trượng mặt đất đột nhiên hướng lên chắp lên, xé rách. Vô số màu đỏ sẫm đất cát cùng cứng rắn như sắt nham thạch bị khủng bố lực lượng ném đi, khói bụi hỗn hợp có càng thêm nồng đậm sát khí phóng lên tận trời. Một đạo vô cùng to lớn thân ảnh phá vỡ đại địa, mang theo tính hủy diệt khí thế, ngang nhiên xuất hiện tại Tần Dạ trước mặt. Đây là một đầu khó nói lên lời quái vật. Chủ thể nó cùng loại một đầu phóng đại gấp trăm ngàn lần con giun khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm, như là nặng nghề áo giáp giống như tinh chất lân phiến, mỗi một phiến lân giáp đều chảy xuôi sền sệt huyết sắc sát khí. Thân thể đường kính vượt qua 3 trượng, chiều dài càng là khó mà đánh giá, vẹn vẹn phá đất mà lên bộ phận liền dài đến mấy chục trượng, cuốn lượn chiếm cứ. Tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Đầu của nó không có con mắt, chỉ có một tấm chiếm hơn nửa cái đầu lâu, che kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn miệng lớn, lúc khép mở phun ra tanh hôi gây mùi sát khí màu đỏ sẫm khói. Tại nó thân thể hai bên, sinh trưởng mấy chục đôi ngắn nhỏ lại dị thường trắng kiện, cuối cùng như là sắc bén mũi khoan giống như đỏ sẫm chân đốt, giờ phút này đang điên cuồng lay chạm đất mặt, hiển nhiên có kinh khủng đảo đất năng lực. Làm người khác chú ý nhất là nó trong thân thể đoạn, bao trùm lấy một tầng càng thêm dày hơn nặng, như là hồng ngọc giống như sáng chói giáp xác, ẩn ẩn có năng lượng cường đại ở trong đó lưu chuyển, đó là chỗ yếu hại của nó, cũng là năng lượng nơi hạch tâm. Huyết sát địa long. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn tại Vân Khê Tông tàng kinh các cổ lão dị thú trong đồ lục gặp qua tương tự miêu tả. Đây là một loại đản sinh tại cực hung sát địa mạch chỗ sâu yêu thú biến dị, lấy thôn phệ sát khí, địa mạch âm khí cùng nội nhập nơi đây sinh linh tinh huyết mà sống, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, càng thêm tinh thông đạo đất đánh lén, hung hãn không gì sánh được. Trước mắt đầu này, nó tán phát năng lượng ba động, thình lình đạt đến hóa thần sơ kỳ bậc cửa. Hiển nhiên là mảnh này cổ chiến trường di tích dựng dục ra cấp bá chủ tồn tại. Sâu kiến, dám ngấp nghé bản tôn lãnh địa, thôn vệ bản tôn sát nguyên. Hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, hóa thành bản tôn tiến giai tư lương. Huyết sát địa long cái kia to lớn giác hút khép mở, phát ra ngột ngạt như sấm, tràn ngập bạo ngược thần niệm gào thét. Nó hiển nhiên có không thấp linh trí, đối với tần dạ có thể thôn vệ nó sát khí năng lực đã kinh lại giận, càng tràn đầy tham lam. Thôn vệ hết cái này cường đại huyết thực tuyệt đối có thể giúp nó đột phá bình cảnh. Lời còn chưa dứt, huyết sát địa long thân thể cao lớn bỗng nhiên uốn éo. Cái kia che kín xoắn ốc răng nhọn miệng lớn mở ra đến một cái kinh khủng góc độ, một đạo sền sệt như nham tương, tản ra gây mũi tanh hôi cùng mãnh liệt ăn mòn chi lực sát khí màu đỏ sẫm thổ tức, như là cao ép cột nước giống như, mang theo xé liệt không khí lệ thiếu, hướng phía tần dạ cuồn phún mà đến. Thổ tức những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra suy suy gào thét, bị ăn mòn ra nhàn nhạt vết tích màu đen. Cái này thổ tức ẩn chứa huyết sát địa long thôn vệ vạn tái tích lũy chí âm chí tà sát độc. Đừng nói huyết nhục chi khu, chính là thượng phẩm linh khí bị chính diện phun trúng, chỉ sợ cũng phải linh tính tổn hao nhiều, bị ô uế ăn mòn. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều luôn cuống tay chân khủng bố công kích, tần dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Đến hay lắm, đang lo cũng không đủ phân lượng sát khí đến tối thể, hắn thét dài một tiếng, lại không tránh không né. Hỗn độn lôi thể toàn lực vận chuyển, bên ngoài thân màu nâu tím lôi văn bỗng nhiên sáng lên, bộc phát ra sáng chói hỗn độn lôi quang, đem hắn cả người khuyết đại đến như là dáng thế lôi thần. Hai tay của hắn ở trước ngực hư ôm, một cái do hỗn độn khí lưu cùng thôn phệ phù văn tạo thành vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt thành hình, biên giới thiêu đốt lên màu xám hỗn độn chi hỏa. Hạch tâm lô đen thâm thúy không gì sánh được, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, chủ động đón lấy cái kia đạo mãnh liệt mà đến sát độc thổ tức. Bèn, xên xệt đỏ sẫm thổ tức hung hăng đụng vào hỗn độn thôn vệ vòng xoáy. Lần này, không còn là vô thanh vô tức, năng lượng cùng bạo trùng kích tại trong vòng xoáy bộc phát, phát ra ngột ngạt như sấm oanh minh. Tần dạ thân thể kịch liệt chấn động, bên ngoài thân hỗn độn lôi quang điên cuồng lấp lóe sáng tắt. Cái kia ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn cùng hỗn loạn ý chí sát độc năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào nhục thể của hắn cùng thần niệm. Ách, đau nhức kịch liệt đánh tới. Sát độc như là ức vạn rễ châm nhỏ, ý đồ chui vào lỗ chân lông của hắn, ăn mòn hắn gân cốt huyết nục, hỗn loạn đoán niệm đánh thẳng vào thức hải của hắn, huyền hóa ra vô số huyết tinh kinh khủng chiến trường huyết tượng, ý đồ giao động tâm thần của hắn. Cho ta luyện. Tần Dạ cắn chặt răng, hai mắt xích hồng. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu hào quang tỏa sáng, tuyên cổ bất biến hỗn độn ý chí một mực thủ hộ nguyên thần, đem hết thể tinh thần trùng kích cùng đoán niệm huyễn tượng trong nháy mắt nghiền nát, tinh hóa. Hỗn độn lôi thể như là cứng rắn nhất thần kim lò luyện, tại tính hủy diệt sát độc ăn mòn bên trong, bộc phát ra càng cường đại hơn sinh cơ cùng chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, cưỡng ép chống cự, làm hao mòn lấy xâm lấn sát độc. Hạch tâm nhất chiến trường tại vòng xoáy thôn vệ nội bộ. Hỗn độn thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, hỗn độn nguyên châu lực lượng ra chỉ trong đó. Cái kia cùng bạo sát độc năng lượng bị cưỡng ép phân giải. Tinh thuần nhất, bản nguyên nhất địa mạch huyết sát chi khí bị tháo rời ra, như là cam tuyển giống như dung nhập tần dạ toàn thân, bị hỗn độn lôi thể tham lam hấp thu, chuyển hóa, trở thành rèn luyện thân thể, cường hóa gân cốt vô thượng bảo dược. Mà những cái kia tràn ngập tâm tình tiêu cực quán niệm, tính ăn mòn kịch độc tạp chất, thì bị hỗn độn chi hỏa đốt cháy, bị yên diệt chi lực nghiền nát, hóa thành hư vô. Đây là một cái thống khổ cùng thu hoạch cùng tồn tại quá trình. Mỗi một lần chống cự sát độc ăn mòn, mỗi một lần luyện hóa tinh thuần sát khí bản nguyên, tần dạ hỗn độn lôi thể đều đang phát sinh lấy rất nhỏ lại bản chất thuế biến. Dưới da thịt lôi văn càng thâm thúy hơn huyền ảo, ẩn ẩn mang tới một tia đỏ sẫm huyết sát đường vân, không chút nào không hiện tà dị, ngược lại tăng thêm một loại nặng nề, cứng cỏi, trải qua sát phạt mà bất ma hung hãn khí tức. Cường độ nhục thể của hắn, tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà thật tại thôn vệ luyện hóa. Huyết sát địa long thân thể khổng lồ bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, trong thần niệm tràn đầy khó có thể tin. Nó dựa vào thành danh sát độc thổ tức, vậy mà thành đối phương thuốc bổ. Điểm sát khí này còn chưa đủ. Tần Dạ cảm thụ được thể nội lực lượng tăng lên, trong mắt chiến ý càng đậm. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân đại địa giạn nước, chủ động thao túng vòng xoáy thôn vệ, bộc phát ra càng mạnh hấp lực, lại bắt đầu đảo ngược lôi kéo huyết sát địa long phun ra sát độc thổ tức, cưỡng ép cắt đoạn. Giống. Sâu kiến, ngươi chọc giận bản tôn. Huyết sát địa long triệt để nổi giận. Nó bỗng nhiên thu hồi thổ tức, thân thể cao lớn như là công thành truy giống như, mang theo nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hướng phía tần dạ hung hăng đánh tới. Đồng thời, mấy chục đôi mũi khoan giống như chân đốt điên cuồng vũ động, xé liệt không khí, từ bốn phương tám hướng đâm về tần dạ. Nó muốn dùng tuyệt đối lực lượng cùng kinh khủng vật lý công kích, đem cái này người quỷ dị loại ép thành thịt nát. Cận thân vật lộn. Chính hợp ý ta. Tần dạ trong mắt bộc phát ra vẻ hưng phấn. Hỗn độn lôi thể đại thành sau, hắn chính khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến kiểm nghiệm nó uy năng. Hỗn độn lôi quyền. Phá. Hắn không còn duy trì vòng xoáy thôn vệ, song quyền nắm chặt, hỗn độn hôi mang cùng màu nâu tím lôi quang tại quyền phong phía trên điên cuồng ngưng tụ. Đối mặt cái kia như núi lớn đánh tới thân hình khổng lồ cùng đẩy trời đâm chân đốt, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành một đạo hỗn độn lôi ảnh, chủ động nên đón tiếp lấy. Veng, 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 veng. Kịch liệt tiếng va chạm như là cựu thiên kinh lôi, tại mảnh này tĩnh mịch trên chiến trường cổ không nổ vang. Tần dạ thân ảnh cùng khổng lồ huyết sát địa long so sánh, nhỏ bé như sâu kiến, nhưng mà hắn mỗi một quyền đánh ra, đều mang băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Quyền phong cùng nặng nề tinh chất lân giáp va chạm, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa cùng trầm muộn tiếng vang, đủ để xuyên thủng đá núi mũi khoan chân đốt đâm vào tần dạ hỗn độn lôi thể bên trên, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, chỉ để lại bạch ngấn nhàn nhạt, căn bản là không có cách phá phòng. Ngược lại Tần Dạ nằm đấm, ẩn chứa hỗn độn yên diệt chi lực cùng cuồng bạo lôi đỉnh, mỗi một lần đánh kích đều để huyết sát địa long cứng rắn lân giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, màu đỏ sẫm sát khí bị chấn động đến tứ tán bay ra, lân giáp mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rạn. Giống, đau nhức sát ta cũng. Huyết sát địa long phát ra thống khổ gào thét, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại Tần Dạ hỗn độn lôi quyển trước mặt, lại có vẻ hơi yếu ớt. Lực lượng của đối phương cùng cái kia quỷ dị yên diệt chi lực xuyên thấu qua lân giáp, chấn động đến nó nội tạng bốc lên. Nó thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, ý đồ đem Tần Dạ cuốn quanh, nghiền nát. Miệng lớn lần nữa mở ra, không phải phun ra hơi thở, mà là trực tiếp cắn xé. Gió tanh đập vào mặt, cái kia hình dạng xoắn ốc răng nhọn lóe ra hàn quang. Xuất sinh, muốn chết. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại huyết sát địa long cái kia hồng ngọc giống như sáng chói phần bụng yếu hại phía trên. Nơi đó là nó phòng ngự tương đối yếu kém, năng lượng hội tụ hải tâm. Thôn vệ chi nhãn, tịch diệt. Mắt trái trong nháy mắt hóa thành tuyệt đối u ám. Băng lãnh tính mịch kết thúc chi lực, không nhìn nặng nghề giáp sát phòng ngự, trực tiếp khóa chặt huyết sát địa long thể nội viên kia do sát khí tinh thuần ngưng tụ yêu đan sát đan. Không. Huyết sát địa long cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra tuyệt vọng gào thét. Nó muốn dẫn bạo sát đan đồng quy vu tận, nhưng tịch diệt chi lực đã giáng lâm. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thôn vệ cùng tức đoạt chi lực, trong nháy mắt tác dụng tại nó yêu đan hải tâm. Bàng bạc sát khí năng lượng như là vỡ đê giang hà, điên cuồng trôi qua. Nó thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, màu đỏ sẫm quang trạch cấp tốc cảm đạm, lực lượng giống như nước thủy triều thối lui. Kết thúc. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, trên hữu quyền, hỗn độn hôi mang cùng lôi quang ngưng tụ đến cực hạn, như là nắm một viên vi hình hỗn độn tinh thần. Mai táng, đấm ra một quyền. Mục tiêu trực chỉ huyết sát địa long cái kia mất đi quang trạch, che kín vết dạn hồng ngọc giáp sát yếu hại. Vâng. Như là sao băng và chạm đại địa. Kinh khủng quyền kình hỗn hợp có hỗn độn yên diệt chi lực, không trở ngại chút nào xuyên thấu mất đi năng lượng bảo vệ giáp sát, hung hăng rót vào huyết sát địa long thể nội. Huyết sát địa long thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng rên rỉ, từ nội bộ ầm vang vỡ ra. Đầy trời màu đỏ sẫm huyết nục khối vụn cùng tinh thuần sát khí năng lượng như là như mưa to bể xuống. Tần Dạ đứng ở đầy trời huyết vũ sát khí bên trong, quanh thân hỗn độn lôi quang lưu chuyển, đem bắn tung tóe mà đến ô hế đều ngăn cách, tịnh hóa. Hắn hít sâu một hơi, cái kia tràn ngập ở trong thiên địa, nồng đậm tới cực điểm tinh thuần sát khí bản nguyên, như là nhận dẫn dắt, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hỗn độn thôn thiên luyện. Hắn quanh chân ngồi tại hư không, toàn lực vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết. Thức hải hỗn độn nguyên châu quang mang vạn trượng, phụ trợ luyện hóa. Vừa mới chém giết hóa thần cấp hung thú, chính là thôn phệ nơi đây bảng bạc sát khí, rèn luyện bản thân thời cơ tốt nhất. Dẫu lượng tinh thuần sát khí bản nguyên tràn vào, bị hỗn độn lôi thể hấp thu, tiến một bước rèn luyện gần cốt huyết đủ, làm cái kia màu đỏ sẫm huyết sát đường vân càng thêm rõ ràng, cùng màu nâu tím lôi văn hoàn mỹ giao hòa, tản mát ra một loại trải qua sát phạt, vạn kiếp bất diệt nặng nghề khí tức. Nguyên thần tại sát khí tinh thuần đảo ngược rèn luyện bên dưới, cũng trở nên càng thêm cô đọng cứng cỏi, đối với mặt trái năng lượng kháng tính tăng nhiều. Mảnh này điên lặng bật tái, làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật cổ chiến trường di tích, giờ phút này lại thành Tần Dạ rèn luyện đạo cơ, tăng cao tu vi vô thượng bảo địa. Sát khí bên trong kỳ ngộ bị hắn tóm chặt lấy. Chương 142, kết bạn tán tu lão quái, trao đổi bí văn. Chương 142, kết bạn tán tu lão quái, trao đổi bí văn. Tần Dạ xếp bằng ở cổ chiến trường khu vực hạch tâm biên giới, quanh thân bao phủ tại một mảnh nồng đậm sát khí màu đỏ sẫm trong vòng xoáy. Hắn như là một cái không đáy lô đen, điên cuồng thôn vệ lấy giữa vùng thiên địa này lắng động vạn tái bàng bạc sát khí bản nguyên. Hỗn độn lôi thể bên trên huyết sát đường vân cùng màu nâu tím lôi văn hòa lẫn, khí tức tại vững bước trong lúc để thăng mang theo một loại trải qua sát phạt nặng nề cảm giác. Hóa thần sơ kỳ cảnh giới tại thôn vệ huyết sát địa long bộ phận tinh hoa cùng đại lượng sát khí sau, đã triệt để vững chắc, cũng hướng phía sơ kỳ đỉnh phong vững bước rào bước tiến lên. Càng quan trọng hơn là, hỗn độn lôi thể cùng nguyên thần căn cơ, tại cái này chí âm chí tà năng số lượng đảo ngược rèn luyện bên dưới, trở nên càng hùng hồn không tì vết, âm dương tương tế. Ngay tại hắn đắm chìm ở thôn vệ luyện hóa thời điểm, một đạo cực kỳ mịt mờ, lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tăng thương thần niệm ba động, như là gió nhẹ giống như phất qua mảnh khu vực này. Tần Dạ đột nhiên mở mắt, trong mắt hỗn độn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, vòng xoáy thôn phệ trong nháy mắt thu liễm, quanh thân sát khí bị hắn cưỡng ép đặt vào thể nội. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt ngoài mấy trăm trượng, một khối to lớn, che kín vết đao lâu kiếm màu đỏ sẫm nham thạch trô bóng tối. Vị đạo hữu nào ở đây nhìn trộm? Sao không hiện thân gặp mặt? Tần Dạ thanh âm bình thản, lại ẩn chứa hóa thần cảnh uy áp, rõ ràng truyền lại đi qua. Hắn cũng không cảm giác được rõ ràng ý, nhưng này đạo thần niệm chủ nhân tu vi tuyệt đối không thấp, mà lại ẩn tàng đến vô cùng tốt, nếu không có hắn thần niệm cường đại lại ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, cơ hồ khó mà phát giác. Khu khu, tiểu hữu thật là nhạy cảm linh giác. Lão phu cũng không ác ý, chỉ là bị nơi đây năng lượng ba động kinh động, chuyên tới để nhìn qua một cái giàn mua, khàn khàn, mang theo vài phần mỏi mệt nhưng lại ẩn hàm một tia ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chỗ bóng tối, không gian có chút mờ mèo, một đạo còn xuống thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người này dáng người gầy gò, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh, vá chẳng vá đụt vải màu xám bảo, râu tóc bạc trắng, rối bời xoắn xuýt cùng một chỗ, trên mặt nếp nhăn khắc sâu như là đao khắc dịu đủ, viết đầy tuế nguyện tang thương. Khí tức của hắn nội liễm đến cực hạn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhưng mà, cặp kia hám sâu tại nếp nhăn bên trong con mắt, lại dị thường sáng ngời, đang mở hí tinh quang lấp lóe, phản phất có thể xuyên thủng lòng người. Trong tay hắn chống một cây không phải vàng không phải mộc, toàn thân đen kịt quả trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên đục ngầu hạt châu màu xám. Tần Dạ con ngươi hơi co lại. Lão giả này nhìn như tinh thần sa sút, nhưng một thân tu vi sâu không lường được, mang đến cho hắn một cảm giác, so cái kia huyết sát địa long càng thêm nguy hiểm, chí ít cũng là hóa thần trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Mà lại trên người đối phương, ẩn ẩn quấn quanh lấy một tia cùng chiến trường cổ này đồng nguyên, bị cưỡng ép áp chế xuống hôn tạm sát khí, hiển nhiên ở chỗ này ngưng lại đã lâu. Tán tu, cổ Trần lão giả tự giới thiệu, thanh âm vẫn như cũ khàn hẳn, hắn đánh giá Tần Dạ, đặc biệt là Tần Dạ trên thân chưa hoàn toàn tán đi huyết sát đường vân, trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm. Tiểu Hữu, hảo thủ đoạn, có thể tại bậc này vùng sát chi địa bình yên tu luyện, thậm chí thôn vệ luyện hóa cái này vạn tái lắng động sát khí bản nguyên. Lão phu ở chỗ này nấn ná trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Kinh thế hãi tục sự tình. Cổ Trần trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng nồng đậm hứng thú. Hắn chính mắt thấy Tần Dạ cùng huyết sát địa long đại chiến, càng thấy được Tần Dạ thôn vệ sát khí tu luyện chẳng cảnh, cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Văn bối Tần Dạ, gặp qua cổ lão. Tần Dạ chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng cảnh giác lại chưa bừng lòng. Một chút thủ đoạn bảo mệnh, không đáng giá nhắc tới. Không biết cổ lão ở đây có gì chỉ giáo, hắn chỉ ra đối phương ở chỗ này nấn ná trăm năm, ám chỉ chính mình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ giáo không dám nhận. Cổ Trần khoát tay áo, đục ngầu con mắt chuyển động, chỉ là gặp tiểu hữu người phi thường, lòng sinh hiếu kỳ. Mảnh này Táng Thần Nguyên cổ chiến trường, sát khí thức cốt, hóa niệm cuốn hồn, chính là hóa thần tu sĩ, nếu không có đặc thủ pháp môn hoặc chí bảo hộ thể, cũng không dám tùy tiện đặt chân hạch tâm, càng không nói đến ở đây tu luyện. Tiểu hữu không chỉ có bình yên vô sự, càng có thể hóa sát khí là tư lương. Như thế thủ đoạn, có thể xưng người tiên. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Dạ, tiểu hữu thế nhưng là thân phụ một loại nào đó, có thể khắc chế thậm chí chuyển hóa sát khí vô thượng công pháp, có thể là có được một loại nào đó kỳ lạ thể chất. Lời của hắn trực chỉ hệ tâm, hiển nhiên đối với Tần Dạ năng lực cực độ khao khát. Hắn ngưng lại nơi đây trăm năm, mặc dù dựa vào bí pháp cùng cây kia quải trượng màu đen miễn cưỡng chống cự sát khí ăn mòn, nhưng cũng bị hại nặng nề, tu vi khó mà tiến thêm, thọ nguyên cũng tại bị chậm chạp ăn mòn. Tần Dạ hiện ra năng lực, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trong hắc ám ánh dạng đông. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, lão quái này hiện thân, quả nhiên là vì hắn thôn vệ chi bí. Hắn sát mặt bình tĩnh, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, công pháp thể chất đều là cá nhân duyên phận. Cổ lão ở đây trăm năm, chắc hẳn đối với chỗ này hiểu rõ viễn siêu văn bối. Không biết nơi đây trừ sát khí, nhưng còn có mặt khác nguy cơ. Thì như có thể dựng dục ra huyết sát địa long bực này hung vật, nó đất mạch chỗ sâu, phải chăng có động thiên khác? Hắn xảo diệu nói sang chuyện khác, đem tiêu điểm dẫn hướng cổ chiến trường bản thân, đồng thời cũng nghĩ từ cái này lão địa đầu xà khẩu chúng sáo lấy tin tức có giá trị. Huyết sát địa long bảo vệ mảnh kia hồng ngọc giống như sáng chói giáp sát khu vực, để hắn dưới trực giác mới có thể ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Cổ Trần nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Dạ một chút, tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, nhưng không có điểm phá. Hắn trầm ngâm một lát, khàn khàn nói tiểu hữu quả nhiên nhạy cảm. Không sai, cái này Táng Thần Nguyên hạch tâm sát khí tinh thuần như thế nồng đậm, cũng không phải là vô nhân. Nó đất mạch chỗ sâu, ẩn chứa một chỗ. Địa mạch huyết phách tinh quán mạch. Địa mạch huyết phách tinh. Tần Dạ trong lòng hơi động. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, đản sinh tại cực hung sát địa mạch hạch tâm, là vạn tái sát khí cùng địa mạch tinh hoa ngưng tụ kết tinh. Ẩn chứa bàng bạc tinh thuần sát khí bản nguyên cùng đại địa tinh túy, là rèn luyện thân thể, tu luyện một ít đặc thù tà công hoặc là luyện chế cường đại ma khí tuyệt hảo vật liệu. Giá trị liên hành. Cái kia huyết sát địa long chính là chiếm cứ tại khoáng mạch kia phía trên, mượn nhờ khoáng mạch tản mát sát khí tu luyện, thậm chí đem nó bộ phận khoáng mạch tinh hoa dung nhập tự thân giáp xác. Cổ Trần tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một tia tiếc hận, lão phu trăm năm qua mấy lần dò xét, làm sao xuất sinh kia thực lực mạnh mẽ, càng chiếm cứ địa lợi, lão phu tuy có khắc chế sát khí chi pháp, nhưng cũng khó mà tại khoáng mạch chỗ sâu cùng đánh lâu. Càng thêm khoáng mạch sát khí tinh thuần cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền có bị sát khí triệt để ăn mòn thần trí nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Tần Dạ, có ý riêng, tiểu hữu đã có thể luyện hóa sát khí, chắc hẳn xâm nhập khoáng mạch kia hay tâm, cũng không phải là việc khó. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, lão quái này là muốn mượn hắn chi thủ, giành địa mạch kia huyết phách tinh. Hắn bất động thanh sắc, cổ lão cáo chi như thế bí văn, không biết muốn cái gì. Thống quái. Cổ Trần con mắt đục ngầu sáng lên, lão phu sợ cầu không nhiều. Thứ nhất, như tiểu hữu xâm nhập khoáng mạch lấy được huyết phách tinh, lão phu nguyện lấy đồng giá đồ vật hoặc bí văn trao đổi một bộ phận, đầy đủ lão phu luyện chế một lò chỉ toàn sát duyên thọ đan liền có thể. Thứ hai, ánh mắt của hắn nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ, lão phu muốn cùng tiểu hữu trao đổi. Ngươi cái kia luyện hóa sát khí pháp môn một bộ phận tinh yếu, không cần hệ tâm, chỉ cần có thể giúp lão phu tạm thời áp chế thể nội tích tụ sát khí, bảo vệ tâm thần bộ phận pháp quyết liền có thể. Làm trao đổi hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp, mang theo một tia thần bí, lão phu ở chỗ này nấn ná trăm năm, không chỉ có đối với Táng Thần Nguyên rõ như lòng bàn tay, càng bởi vì quanh năm trà trộn tại nam vực các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ đen dưới mặt đất biết được rất nhiều thường nhân khó mà tiếp xúc bí văn. Liên quan tới một chút thượng cổ di tích manh mối, liên quan tới một ít có thể gây nên hóa thần thậm chí cao hơn tồn tại điên cuồng tranh đoạt dị bảo nghe đồn, thậm chí liên quan tới như thế nào tránh đi một ít thế lực lớn hai mắt, an toàn đến thiên khung thành tham gia thiên kiêu đại hội phương pháp, lão phu cũng có thể cáo chi tiểu hữu. Cổ Trần lời nói như là đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Tần Dạ trong lòng kích thích vận sóng. Chợ đen dưới mặt đất bí văn, thượng cổ di tích manh mối, dị bảo nghe đồn, nhất là an toàn thông hướng thiên khung thành con đường, đây chính là trước mắt hắn cần thiết. Hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu có thể tránh thoát đại viêm vương triều các thế lực nhãn tuyến, giảm bớt phiền toái không cần thiết, tự nhiên tốt hơn. Mà đối phương sở cầu, bất quá là bộ phận áp chế sát khí pháp môn cùng một chút huyết phách tinh, đôi này tần dạng mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dùng hỗn độn thôn thiên quyết bên trong bóc ra, đặc biệt nhằm vào sát khí ăn mòn hộ thần luyện sát thiên cơ sở pháp môn, đổi lấy một cái địa đầu xà lao quái quý giá tình báo cùng nhân mạch. Khoản giao dịch này, tựa hồ có thể làm. Tần dạng nhìn trước mắt vị này khí tức tăng thương, ánh mắt lại tràn ngập tính toán tán tu lao quái, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, cổ lão lời nói, quả thật làm cho vãn bối tâm động. Bất quá, cụ thể như thế nào trao đổi, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không bằng chúng ta đi trước nhìn xem cái kia địa mạch huyết phách tinh quá mạnh, làm tiếp định đoạn. Hắn quyết định lấy trước đến trước mắt thấy được lợi ích, huyết phách tinh, bàn lại mặt khác. Cổ Trần trên mặt cũng lộ ra hiểu rõ ý cười, như là lão hồ ly bình thường, chính hợp lão phu chi ý. Tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Trong tay hắn quải trượng màu đen trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo yếu ớt gợn sóng không gian đẩy ra, thân ảnh liền hướng phía cổ chiến trường chỗ càng sâu, sát khí càng thêm nồng đậm bước lên khu vực lướt tới. Tần Dạ thân ảnh đoán một cái, hóa thành một đạo độn quang màu xám, theo sát phía sau. Một già một trẻ hai bóng người, cấp tốc biến mất đang tràn ngập sát khí màu đỏ sẫm màn sương bên trong. Một trận căn cứ vào trao đổi ích lợi ngắn ngủi hợp tác, tại mảnh này hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cổ chiến trường di tích bên trong, lặng yên triển khai. Chương 143, chợ đen dưới mặt đất, đại đến thần bí mảnh vỡ. Chương 143, chợ đen dưới mặt đất, đại đến thần bí mảnh vỡ. Địa mạch huyết phách tinh quán mạch lối vào, dấu ở cổ chiến trường di tích trọng yếu nhất khu vực, một đạo sâu không thấy đáy, không ngừng phun trào ra sát khí màu đỏ sẫm cương phong tự đại mà nứt chỗ sâu. Tại cổ trần cây kia thần bí quải trượng màu đen chỉ dẫn bên dưới, hai người như là hai đạo dung nhập sát khí ảnh, xảo diệu tránh đi cuồng bạo nhất cương phong loạn lưu, dọc theo đất nước biên giới gầy trơ xương vách đá, hướng phía dưới xâm nhập không biết bao nhiêu bản trượng. Càng hướng xuống, sát khí nồng độ cùng độ tinh thuần liền hiện lên dãy số nhân tăng trưởng, kinh khủng ăn mòn đủ sức để hóa thần tu sĩ đều cảm thấy ngạt thở. Cổ Trần không thể không toàn lực thôi động quải trượng đỉnh hạt châu màu xám, tản mát ra từng vòng yếu ớt tịnh hóa vầng sáng bảo vệ tự thân. Dù vậy, hắn trên khuôn mặt giàn mua cũng hiện ra vẻ thống khổ, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Trái lại tân dạng, hỗn độn lôi thể tự nhiên lưu chuyển, bên ngoài thân hỗn độn hôi mang cùng đỏ sẫm huyết sắc đường vân xen lẫn, không những không nhận sát khí ăn mòn, ngược lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu cái này tinh thuần đến cực hạn sát khí bản nguyên, khí tức càng phát ra trầm ngưng nặng nề. Một màn này thấy cổ Trần mí mắt trực nhảy, trong lòng đối với tần dạ cái kia thần bí pháp môn hắn cho rằng là công pháp khát vọng càng thêm mãnh liệt. Xuyên qua một đạo do sền sệt như máu sát khí tạo thành tâm chắn thiên nhiên, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại động đá vôi dưới mặt đất hiện ra ở trước mắt. Vách động cũng không phải là nham thạch, mà là bảy biện da đỏ sẫm gần đen, bóng ánh sáng long lanh màu sắc, phản phất do ngưng kết huyết dịch cùng sát khí tinh thuần kết tinh cấu thành. Vô số to lớn, như là hồng ngọc giống như tinh đám từ đỉnh động, vách động cùng mặt đất mọc ra, tản mát ra nồng đậm đến tan không giá huyết sắc tinh khí cùng bảng bạc đại địa tinh hoa. Toàn bộ động đá vôi không gian đều tràn ngập một loại sền sệt màu đỏ sẫm bừng sáng, không khí nặng nề đến như là thủy ngân, mỗi một lần hô hấp đều phản phất hút vào thể lỏng sát khí tinh hoa. Nơi này chính là thai nghén huyết sát địa long địa mạch huyết phách tinh quán mạch hạch tâm. Thật là tinh thuần huyết phách tinh, dù là tần dạ tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Nơi đây huyết phách tinh phẩm chất độ cao, viễn siêu điện tịch ghi chép. Mỗi một khối tinh đám đều ẩn chứa đủ để cho hóa thần tu sĩ đỏ mắt năng lượng. Mau ra tay. Nơi đây sát khí tinh thuần cuồng bạo, lão phu không chống được quá lâu. Cổ Trần gấp giọng thúc giục, trong tay quải trượng quang mang gấp rút lấp lóe, hiển nhiên cái kia hạt châu màu xám tịnh hóa chi lực đã tiếp cận cực hạn. Không cần nhiều lời, hai người lập tức hành động. Tần Dạ mục tiêu minh xác, hắn vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết lòng bàn tay ngưng tụ ra hỗn độn thôn vệ vòng xoáy, trực tiếp bao phủ hướng những cái kia phẩm chất cao nhất, thể tích lớn nhất huyết phách tinh tinh đám. Tinh thuần huyết sắt bản nguyên cùng đại địa tinh túy như là dòng lũ giống như bị cưỡng ép tước đoạt, thôn vệ, dung nhập hắn hỗn độn lôi thể, tập độ nguyên thần. Cổ Trần thì lấy ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra nhàn nhạt không gian ba động ngọc xúc, cẩn thận từng ly từng tí cắt tương đối bên ngoài, sát khí hơi yếu chút huyết phách tinh, động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Trong hầm mộ năng lượng quấy động, sát khí cuồn cuộn. Tần Dạ như là con ác thú, kình thôn hải hấp, tu vi vững bước tăng lên, hỗn độn lôi thể bên trên huyết sắt đường vân càng rõ ràng, cùng lôi văn hoàn mỹ giao hòa, tản mát ra một loại không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm khí tức cường hãn. Cổ Trần thì thu hoạch đại lượng chân quý huyết phách tinh, đầy đủ hắn luyện chế cần thiết đan dược. Ngay tại Tần Dạ đem một khối trừng to bằng cái thớt, toàn thân như tinh khiết nhất hồng ngọc hạch tâm tinh đám thôn vệ hầu như không có lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, hắn sâu trong thức hải, yên lặng hỗn độn nguyên trong hắc châu không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Một cỗ trước nay chưa có, mang theo vội vàng cùng khát vọng ba động, giống như nước thủy triều tuôn hướng Tần Dạ thần hồn. Cỗ ba động này chỉ hướng, cũng không phải là những cái kia giá trị liên thành huyết phách tinh, mà là khối kia bị thôn vệ rơi hạch tâm tinh đám phía dưới, một khối không chút nào thu hút, thật sâu khảm vào vết động, bị thật dày huyết sắt tinh tầng bao trùm. Mảnh vỡ màu đen, mảnh vỡ kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng bất quy tắc, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy cực kỳ nhỏ, phản phất tự nhiên hình thành vết dạng, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động phát ra, xen lẫn trong màu đỏ sẫm trong tinh bích, nếu không có hạt châu dị động, Tần Dạ căn bản sẽ không chú ý tới nó. Đây là, Tần Dạ chấn động trong lòng, có thể làm cho hỗn độn nguyên châu sinh ra mãnh liệt như thế cảm ứng độ bật, tuyệt không phải phàm vật. Hắn lập tức đình chỉ thôn vệ, thần niệm như là tinh mật nhất đao khắc, cẩn thận từng ly từng tí tước đoạt bao trùm tại mảnh vỡ màu đen trung quanh tinh tầng. Khi viên kia đen nhánh mảnh vỡ hoàn toàn bại lộ ở trước mắt lúc, Tần Dạ trái tim đông nhiên nhảy một cái. Mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng này chất liệu, cái kia màu sắc, phía trên kia rất nhỏ trong vết dạng mơ hồ lộ ra, phản phất nguồn gốc từ khai thiên tích địa trước đó tuyên cổ khí tức. cùng trong thức hải viên kia hỗn độn nguyên châu cơ hồ có cùng nguồn gốc. Hát châu, mảnh vỡ, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ trong nháy mắt chiếm cứ Tần Dạ não hải. Hắn đè nén kích động trong lòng, bất động thanh sắc đem mảnh vỡ màu đen kia thu hút trong tay. Vào tay lạnh buốt nặng nề, xúc cảm cùng hỗn độn nguyên châu bản thể cực kỳ tương tự. Mảnh vỡ vừa mới vào tay, trong thức hải Hát châu rung động đến càng thêm kịch liệt, truyền lại ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, dung hợp. Tần Tiểu Hữu, phát hiện thứ tốt gì? Cổ Trần thanh âm truyền đến, mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn cắt chém xong cuối cùng một khối huyết phách tinh, nhìn về phía Tần Dạ bên này, ánh mắt đảo qua Tần Dạ trong tay viên kia không đáng chú ý mảnh vỡ màu đen, cũng không phát giác được gì thường, chỉ coi là cái gì xen lẫn kỳ dị khoáng thạch. Không có gì, một khối tinh chất đặc thù khoáng thạch thôi, nghiên cứu một chút. Tần Dạ thần sắc như thường, tiện tay đem mảnh vỡ màu đen thu nhập trong nhận chứa vật, kỳ thực lập tức chuyển rời đến Hát Châu không gian nội bộ. Mảnh vỡ vừa tiến vào Hát Châu không gian, trong thức hải Hát Châu kịch liệt rung động liền cấp tốc chìm xuống, ngược lại tản mát ra một loại ôn nhuận mà thỏa mãn ba động. A, Cổ Trần con mắt đục ngầu tại mảnh vỡ biến mất địa phương dừng lại một cái chớp mắt, hắn dù sao cũng là lao giang hồ, mặc dù không nhận ra mảnh vỡ lai lịch, nhưng trực giác nói cho hắn biết vật kia khả năng không đơn giản. Bất quá dưới mắt hắn quan tâm hơn thu hoạch của mình cùng giao dịch. Nơi đây không nên ở lâu, sát khí phản phệ càng ngày càng mạnh. Chúng ta đi ra ngoài trước bàn lại. Tần Dạ gật đầu, hai người cấp tốc dọc theo đường cũ trở về. Có trước đó kinh nghiệm, tăng thêm Cổ Trần đối với sát khí cương phong quy luật quen thuộc, bọn hắn rất nhanh liền xông ra đất nước, về tới cổ chiến trường di tích mặt đất. Cảm thụ được tương đối mỏng manh sát khí, Cổ Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ mệt mỏi càng đậm, nhưng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt lại tràn ngập sốt ruột. Tiểu Hữu, lão phu cam kết huyết phách tinh đã vào tay, đầy đủ cần thiết. Hiện tại, nên nói chuyện giao dịch của chúng ta. Cổ Trần đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ. Tần Dạ đè xuống trong lòng đối với mảnh vỡ kích động, bình tĩnh nói, cổ lão muốn áp chế thể nội sát khí, bảo vệ tâm thần pháp môn, có thể. Bất quá, pháp này chính là sư môn bí truyền, hạch tâm không thể khinh thụ. Vạn bối có thể cung cấp một thiên đơn giản hóa tinh yếu, đủ để trợ cổ lão tạm thời áp chế thể nội tích tụ sát khí, bảo vệ tâm thần không mất, trì hoãn ăn mòn. Về phần huyết phách tinh hắn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc, bên trong chứa 10 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, phẩm chất thượng thừa huyết phách tinh, đây là vạn bối tâm ý, tặng cùng cổ lão luyện đan. Cổ Trần tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. 10 khối thượng phẩm huyết phách tinh, có giá trị không nhỏ, viễn siêu hắn cần thiết. Hắn càng để ý là pháp môn kia. Hắn sống mấy trăm năm, biết rõ tham thì thâm đạo lý, có thể được một thiên tính nhắm vào tinh yếu, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt, Tiểu Hữu sảng khoái. Cổ Trần thu hồi hộp ngọc, nghiêm mặt nói, lão phu cũng không phải nuốt lời người. Tiểu Hữu muốn biết bí văn, lão phu cái này cáo chi. Hắn hạ giọng, như là giảng thuật truyền thuyết cổ xưa, đầu tiên, liên quan tới an toàn tiến về thiên khung thành con đường. Đại Viêm Vương Triều, huyết sát tông còn sót lại, thậm chí một chút ngấp nghé thiên kiêu khí vận thế lực, tất nhiên tại thiên khung thành bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng. Thông thường đường đi, phong hiểm cực lớn. Lão phu đề nghị Tiểu Hữu đi Hắc Mạc cổ đạo. Hắc Mạc cổ đạo? Tần Dạ hơi nhíu mày. Không sai. Cổ Trần gật đầu, đó là đi ngang qua Tử Vong Hắc Mạc một đầu cổ lao thương đạo, hoàn cảnh ác liệt, không gian hỗn loạn, trải rộng cắt chảy bẫy dập cùng hung hãn xa phỉ. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, đại thế lực giám sát ngược lại yếu kém. Lão phu nhận biết một chi quanh năm hành tẩu đạo này xa đà thương đội, nó thủ lĩnh Sa Thông Tiên chính là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, làm người nghĩa khí, lại cùng các đại xa phỉ thế lực có chút giao tình. Lão phu có thể viết một lá thư, dẫn tiến Tiểu Hữu gia nhập thương đội, mượn nó yểm hộ, lặng yên đến tiên khung thành phụ cận. Tần Dạ ghi lại Hắc Mạc cổ đạo cùng Sa Đà thương đội danh tự, đây đúng là một đầu có thể được đường đi. Thứ hai, liên quan tới thượng cổ di tích. Cổ Trần trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lão phu trăm năm trước từng tại một chỗ chợ đen dưới mặt đất, ngẫu nhiên mua hàng một phần không chọn vẹn cổ lão quyển sách bằng da. Trên đó ghi chép, tại Tử Vong Hắc Mạc chỗ sâu, tồn tại một chỗ tên là Thất Lạc Lục Châu di tích, hư hư thực thực thượng cổ cái nào đó tông môn cường đại di chỉ. Quyển sách bằng da mặc dù tàn, nhưng tiêu chú đại khái phương vị cùng phương pháp đi vào mấu chốt manh mối. Cần tại song nguyệt đồng huy chi dạng, dẫn động địa mạch tinh lực, mở ra Sa Hải chi môn, hắn tay lấy ra ố vàng tổn hại cổ lão quyển sách bằng da thác cấn bản, đưa cho Tần Dạ. Vật này, liền tặng cùng Tiểu Hữu, có lẽ có cơ duyên. Tần Dạ tiếp nhận thác cấn bản, vào tay lạnh bước, chất liệu kỳ lạ, phía trên văn tự cổ lão cùng tinh đồ mặc dù không trọn vẹn, lại lộ ra một cô mênh mông khí tức. Thất Lạc Lục Châu, thượng cổ tông môn. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên manh mối. Thứ ba, liên quan tới dị bảo nghe đồn, Cổ Trần thanh âm thấp hơn. Những năm gần đây, nam vực thế giới dưới đất âm thầm lưu truyền một tin tức, tại ở gần U Minh huyết hải biên giới cái nào đó bí ẩn chợ đen, từ ngắn ngủi xuất hiện qua một viên kỳ lạ cốt phiến. Cốt phiến kia không phải vàng không phải ngọc, cứng rắn không gì sánh được, trên đó tự nhiên sinh ra đường vân kỳ dị, hư hư thực thực ghi lại một loại nào đó. Trực chỉ pháp tắc bản nguyên thái cổ chiến kỹ, gây nên qua không nhỏ hành động, sau bị thần bí người mua lấy giá trên trời đập đi, tung tích không rõ. Nhưng tục truyền, cốt phiến kia không chỉ một viên thái cổ chiến kỹ, trực chỉ pháp tắc bản nguyên. Tần Dạ trong lòng hơi động. Cái này cùng hắn từ Hát Châu bên trong lấy được truyền thừa có dị khúc đồng công chi diệu. Cuối cùng, liên quan tới chợ đen dưới mặt đất, Cổ Trần trong mắt tinh quang lóe lên, Tiểu Hữu như muốn giao dịch một chút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, hoặc là tìm hiểu một ít bí ẩn tin tức, lão phu có thể cáo chi ngươi mấy cái tín dự còn có thể, lại đầy đủ bí ẩn chợ đen cửa vào cùng chắp đầu ám ngữ. Bên trong một cái, ngay tại chúng ta sắp đi ngang qua Lưu Xà thành phụ cận. Cổ Trần không giữ lại chút nào, đem hắn biết bí ẩn tin tức từng cái nói tới, giá trị to lớn, viễn siêu Tần Dạ cho ra thiên kia cơ sở pháp môn cùng 10 khối huyết phách tinh. Hiển nhiên, lão quái này cũng tại đầu tư, kết một thiện duyên. Giao dịch hoàn thành, hai người riêng phần mình đạt được cần thiết. Cổ Trần được pháp môn tinh yếu cùng huyết phách tình, không kịp chờ đợi tìm bế quan áp chế sát khí đi. Tần Dạ thì thu hoạch đại lượng chân quý tình báo cùng khối kia thần bí mảnh vỡ, cùng cổ chiến trường di tích địa mạch tọa độ tương lai có thể lại đến thôn vệ sát khí. Hắn cũng không tại cổ chiến trường ở lâu, dựa theo cổ Trần chỉ dẫn phương hướng, hóa thành một đạo không đáng chú ý độn quang màu xám, hướng phía Lưu Sa Thành phương hướng mau chóng bay đi. Mục tiêu, Lưu Sa Thành phụ cận chợ đen dưới mặt đất. Trong lòng của hắn có loại dự cảm mãnh liệt, khối kia đại đến thần bí mảnh vỡ, có lẽ có thể tại trong chợ đen tìm tới nhiều đầu mối hơn, hoặc là đại đến càng nhiều kinh hỉ. Chương 144, mảnh vỡ dung hợp, Hát Châu không gian mở rộng, công năng tăng cường, 1, chương 144, mảnh vỡ dung hợp, Hát Châu không gian mở rộng, công năng tăng cường, 1, Lưu Sa Thành, như kỳ danh, tọa lạc ở một mảnh rộng lớn vô ngần biển cắt màu vàng bên dưới. Cao lớn màu vàng đất tường thành trải qua đầy đủ báo cắt ăn mòn, lộ ra tang thương mà kiên cố. Trong thành kiến trúc cũng nhiều lấy đất đá làm chủ, phong cách thô kệch, trên đường phố người đi đường phần lớn phong trần mệt mỏi, mang theo sa mạc đặc thù bưu hãn khí tức. Trong không khí tràn ngập khô giáo cắt đùi hương vị cùng lạc đà đặc thù mùi vị. Tần Dạ vào thành sau, cũng không nóng lòng tìm kiếm khách sạn đặt chân, mà lại như là một cái bình thường du lịch tu sĩ, ở trong thành mấy đầu phồn hoa nhất cũng nhất ngư long hỗn tạp trên đường phố đi dạo. Thân niệm của hắn như là vô hình xúc tu, cẩn thận dò xét lấy cảnh vật xung quanh, đồng thời cũng tại lưu ý lấy cổ Trần cáo chi những bí ẩn kia tiêu ký. Rốt cục, tại một đầu chợ hẹp, chất đầy tạp vật, tản ra nhàn nhạt xúc vật phân và nước tiểu mùi ngõ hẻm hẻm nhỏ cuối cùng, Tần Dạ tại một bức không chút nào thu hút, che kín bao cắt vết chảy trên tường đất, phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp tiêu ký, một cái dùng thủ pháp đặc biệt khắc họa, tương tự vặn vẹo đồng hồ cắt nhạt nhẽo ký hiệu. Ký hiệu phía dưới còn có mấy đạo nhìn như tùy ý vết khắc, tổ hợp đứng lên chính là cổ Trần cáo chi chắp đầu ám ngữ một trong. Tần Dạ dựa theo cổ Trần truyền thụ cho phương pháp, đầu ngón tay ngưng tụ một tia yếu ớt hỗn độn tinh nguyên lực, tại đặc biệt mấy đạo vết khắc bên trên nhẹ nhàng phát qua. Ông trên vách tường cái kia vặn mẹo đồng hồ cắt ký hiệu có chút sáng lên, lập tức vách tường như là sóng nước nhộn nhạo lên, vô thanh vô tức vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua ưu ám môn hộ. Một cỗ hôn tạp cổ xưa ấm lãnh, cùng các loại hôn tạp năng lượng cùng dự thảo khoáng thạch, thậm chí nhàn nhạt mùi máu tanh phức tạp khí tức từ trong môn tràn ngập ra. Đây cũng là thông hướng chợ đen dưới mặt đất lối vào. Tần Dạ không chút do dự một bước bước vào cửa, phía sau hộ trong nháy mắt khép kín, vách tường khôi phục như lúc ban đầu. Phía sau cửa là một đầu xéo xuống kéo dài xuống, tia sáng mở tối thềm đá thông đạo. Trên vách tường hai bên khảm nạm lấy phát ra màu xanh lục cú quang huỳnh thạch, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Trong không khí cái kia cố hôn tạm khí tức càng thêm dày đặc. Thông đạo không lâu lắm, rất nhanh, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại không gì sánh được không gian dưới đất hiện ra ở trước mắt. Quy mô của nó viễn siêu tưởng tượng, phản phất đem trọn tòa Lưu Sa Thành dưới mặt đất móc sạch. Mái vòm treo cao, treo một chút to lớn, tản ra ánh sáng mờ nhạt mang tinh thạch tây đèn. Vô số quầy hàng như là tổ kiến giống như lít nha lít nhít địa phân bố lấy, do thô ráp phiến đá, cụ nát ra thu thậm chí xương thú khổng lồ dựng mà thành. Người người nhốn náo, trên vai thích cánh, lại an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người tận lực thấp giọng nói chuyện với nhau, hình thành một loại quỷ dị nói nhỏ bù bù. Người giao dịch phần lớn mặc rộng lớn áo choàng, mang theo che lấp khuôn mặt mặt nạ hoặc mũ trùm, đem chính mình ẩn tàng đến cực kỳ chặt chẽ. Nơi này chính là Lưu Sa Thành chợ đen dưới mặt đất. Nam vực các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, tình báo, tang vật, vật cấm kỵ phẩm nơi tập kết hàng. Tần Dạ cũng nhập ra tùy tục, lấy ra một kiện rộng lớn đấu đồng màu đen phụ thêm, mũ trùm kéo thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn thu liễm khí tức, như là một cái u linh, dung nhập cái này rộn ràng mà người trầm mặc chạy bên trong. Mục tiêu của hắn minh xác, một là tìm kiếm có thể cùng Hát Châu mảnh vỡ tương quan đồ vật hoặc manh mối, hai là nhìn xem có thể hay không đái đến đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo hoặc bí văn. Trong chợ đen vật phẩm thiên kỳ bách quái, bao hàm toàn diện, có dính lấy vết máu khô khốc, linh khí ảm đạm của bảo, có bị phong cấm tại trong hộp ngọc, phát ra quỷ dị ba động yêu đan ma hạch, có ghi chú mộ mộ tông môn bí truyền, nhưng khó phân thật giả công pháp ngọc giản, có các loại kịch độc không gì sánh được độc thảo độc trùng, thậm chí còn có bị phong ấn ở đặc chế trong lồng, ánh mắt chết lặng hoặc hung lệ nô lệ tu sĩ. Tần Dạ thần niệm tại hỗn độn thôn tiên quyết gia trì bên dưới, như là tinh mật nhất máy quét, nhanh chóng mà ẩn nấp đảo qua từng cái quầy hàng. Đại bộ phận đồ vật đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, có thể là hàng giả, có thể là giá trị không cao. Hắn đi vào một hàng đơn vị tại nơi hẻo lánh, không chút nào thu hút trước gian hàng. Chủ quán là cái toàn thân bao phủ tại màu xám vải rách bên trong, khí tức tối nghĩa lao giả, trước mặt chỉ bày biện mấy kiện đồ vật, một tấm vải mãn tu dấu vết thanh đồng tàn phiến, một viên bụi bẩn không có chút nào quang trạch hạt châu, một tiết khô cạn biến thành màu đen xương ngón tay, cùng mấy khối lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau khoáng thạch mảnh vỡ. Tần Dạ ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một khối chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín rất nhỏ vết dạng khoáng thạch mảnh vỡ hấp dẫn. Chất liệu kia, khí tức kia, cùng hắn từ huyết phách tinh quáng mạch ở bên trong lấy được khối kia thần bí mảnh vỡ, cơ hồ giống nhau như lúc. Mà lại trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu lần nữa truyền đến yêu đất, mang theo khát vọng rung động. Lão bản, khối quáng thạch này mảnh vỡ bán thế nào? Tần Dạ tận lực cải biến thanh tuyến, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Lão giả vải xám trừng lên mí mắt, con mắt đục ngầu quét Tần Dạ một chút, lại nhìn một chút khối kia đen nhánh mảnh vỡ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn có người sẽ đối với rác rưởi này cảm thấy hứng thú, khàn khàn nói 10 khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là đồng giá luyện thể đan dược. Giá cả không cao không thấp, đối với một khối không biết tên khoáng thạch mảnh vỡ tới nói, có chút hư cao, nhưng Tần Dạ căn bản không thèm để ý có thể. Tần Dạ không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 10 khối linh thạch thượng phẩm đặt ở trên quầy hàng, đưa tay cầm lên khối kia đen nhánh mảnh vỡ. Vào tay trong nháy mắt, cái kia quen thuộc lạnh buốt nặng nề cảm giác cùng yếu ớt đồng nguyên ba động truyền đến, để trong lòng của hắn nhất định. Ngay tại hắn chuẩn bị đem mảnh vỡ thu hồi lúc, một cái mang theo vài phần ngạo mạn thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Chờ chút, mảnh vụn này, bản thiếu gia coi trọng. Ta ra 20 khối linh thạch thượng phẩm." Tần Dạ quay đầu, chỉ gặp một người mặc lộng lẫy cầm bảo, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe mắt sương vụ thanh niên, tại hai tên khí tức không kém nguyên anh sơ kỳ hộ vệ chen chúc bên dưới đi tới. Thanh niên ánh mắt ngạo lớn, mang theo thái độ bề trên nhìn xem Tần Dạ áo choàng hiển nhiên là cái bị làm hư ăn chơi thiếu gia. Chủ quán lão giả mí mắt đều không có nhấc một chút, khàn khàn nói đồ vật đã bán ra, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Thanh niên cầm bảo sầm mặt lại, ánh mắt chuyển hướng Tần Dạ, mang theo uy hiếp, "Bằng hữu, thức thời một chút, đem đồ vật ngừng lại. Bản thiếu gia là Lưu Sa thành Triệu gia tam công tử, Triệu Minh Hiên. Cho thêm ngươi 10 khối linh thạch, coi như kết giao bằng hữu, như thế nào?" Trên miệng hắn nói kết giao bằng hữu, ánh mắt lại tràn đầy không kiên nhẫn cùng cảnh cáo. Chợ đen dưới mặt đất mặc dù cấm chỉ tranh đấu, nhưng ra chợ đen, coi như khó mà nói. Triệu gia tại Lưu Sa thành thế lực không nhỏ. Chương 144, mảnh vỡ dung hợp, Hắc Châu không gian mở rộng, công năng tăng cường 2, chương 144, mảnh vỡ dung hợp, Hắc Châu không gian mở rộng, công năng tăng cường 2, Tần Dạ dưới mũ trùm nết miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn không thèm để ý loại sâu kiến này giống như mặt hàng, thậm chí lười nói chuyện, cầm mảnh vỡ, xoay người rời đi. Dừng lại, cho thể diện mà không cần. Triệu Minh Hiên gặp Tần Dạ khinh thường như vậy chính mình, lập tức thẹn quá hóa giận. Bên cạnh hắn một gã hộ vệ hiểu ý, trong mắt hàn quang lóe lên, một cái đại thủ lặng yên không một tiếng động ngưng tụ linh lực, mang theo giam cầm chi lực, nhanh như thiểm điện giống như chụp vào Tần Dạ bả vai. Hiển nhiên là muốn cưỡng ép lưu hắn lại. Ngay tại hộ vệ kia tay sắp đụng phải Tần Dạ áo choàng trong nháy mắt, ông một cỗ vô hình ẩn chứa hỗn độn nhiên diệt chi lực khủng bố lực trường, lấy Tần Dạ làm trung tâm, đột nhiên một phát. Ách à, cái kia xuất thủ hộ vệ như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị vô hình cự truy đập trúng, lảo đảo bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn mấy cái quầy hàng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cánh tay mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên xương cốt vỡ vụn. Một tên hộ vệ khác cùng Triệu Minh Hiên cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hóa thần uy áp, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Toàn bộ nơi hẻo lánh trong nháy mắt an tĩnh lại, phù cận tất cả mọi người câm như hến, hoảng sợ nhìn xem cái kia bao phủ tại dưới đấu đồng màu đen thân ảnh. Dám ở chợ đen động thủ, mặc dù là phản kích còn thể hiện ra khủng bố như thế thực lực, tuyệt không phải người lương thiện. Tần Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hoảng sợ Triệu Minh Hiên cùng thụ thương hộ vệ, như là đánh bay một con rùa, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở chen chúc trong dòng người, lưu lại sau lưng một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch. Tìm một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, Tần Dạ xác nhận không người theo dõi sau, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến nhập Hắc Châu không gian. Không gian vẫn như cũ rộng lớn, nơi trọng yếu mở mịt bạch quang khu vực nhẹ nhàng trôi nổi. Tần Dạ đem mới được đến hai khối thần bí mảnh vỡ lấy ra. Một khối đến từ khoáng mạch, lớn chừng bàn tay, một khối mua từ chợ đen, to bằng ngón tay. Hai khối mảnh vỡ mới vừa xuất hiện, toàn bộ Hắc Châu không gian cũng hơi chấn động. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu bản thể càng là bộc phát ra trước nay chưa có qua mang. Hai khối mảnh vỡ phảng phất nhận lấy bản thể mãnh liệt triệu hoán, trong nháy mắt tránh thoát Tần Dạ bàn tay, hóa thành hai đạo ô quang, như là quyện điệu về rừng, hướng phía trôi nổi tại trong không gian hỗn độn nguyên châu bản thể kích xạ mà đi. Ông, khi hai khối mảnh vỡ chạm đến hỗn độn nguyên châu bản thể trong nháy mắt, sáng chói chói mắt ô quang bộc phát ra, đem toàn bộ Hắc Châu không gian chiếu rọi đến một mảnh hỗn độn. Tần Dạ thần hồn phảng phất nghe được nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu hùng vĩ vụ vụ. Hai khối mảnh vỡ như là băng tuyết tan rã giống như, cấp tốc dung nhập hỗn độn nguyên châu bản thể bên trong. Nguyên châu mặt ngoài hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu thuế biến cùng gây dựng lại. Nó thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng một vòng, mặt ngoài quang trạch càng thâm thúy hơn nội liễm, những cái kia vết rạn nhỏ xíu khép lại không ít, chỉnh thể tản ra hỗn độn khí tức càng thêm bằng bạc, càng thêm hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Hắc Châu không gian cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Không gian biên giới, cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn hàng rào kịch liệt cuộn, giống như nước thủy triều hướng về vô tận hỗn độn hư không cấp tốc phát triển. Không gian phạm vi, tại trên cơ sở vốn có, ngạnh sinh sinh làm lớn ra gấp hai có thừa. Càng rộng lớn hơn, càng thêm vững chắc. Hạch tâm nhất biến hóa phát sinh ở trong không gian. Mảnh kia nguyên bản chỉ có 10 trượng phương viên mở mịt bạch quang thời gian ra tốc khu vực, giờ phút này quang mang càng thêm sáng tỏ ngưng thực, phạm vi cũng mở rộng đến 20 trượng phương viên. Càng làm cho Tần Dạ vui mừng chính là, tại thời gian ra tốc khu vực bên cạnh, liên tiếp hỗn độn nguyên châu hư ảnh phía dưới, một mảnh ước chừng nửa mẫu vuông, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng tinh thuần thổ hệ linh lực kỳ dị thổ địa chống giống tạo ra. Mảnh đất này cũng không phải là phàm thổ, mà là bày biện ra một loại hỗn độn màu nâu xám, thổ nhuễng hạt tròn óng ánh, phản phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực. Từng tia từng sợi tinh thuần hỗn độn khí lưu từ nguyên châu hư ảnh bên trong rủ xuống, từ dưỡng mảnh đất này. Đây là linh điền, hỗn độn tức dưỡng. Tần Dạ trong lòng cũng hỉ. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, đây là mảnh vỡ dung hợp sau, Hắc Châu không gian giải tỏa chức năng mới, có thể gieo trồng linh dược hỗn độn linh điền. Hắn lập tức nếm thử, sẽ từ cổ chiến trường biên giới tiện tay hái vài quả nhịn hạn cắt tức có phổ thông linh thảo cùng một viên tại Lưu Sa thành mua sắm lửa táo hạt giống, vùi sâu vào mảnh hỗn độn này trong linh điền. Kỳ tích phát sinh. Cái kia vài quả nguyên bản có chút hiệu xỉu cắt tức cỏ, sợi rễ vừa tiếp xúc với hỗn độn tức dưỡng, trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, phiến lá lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Mà viên kia lửa táo hạt giống, càng là trực tiếp phá sát mà ra, một gốc xanh nhạt mầm nhỏ cấp tốc chui ra tấm đất, tham lam hấp thu tức nhưỡng bên trong hỗn độn linh lực cùng sinh cơ, lấy vượt xa ngoại giới gấp 10 lần, gấp 100 lần tốc độ sinh trưởng. Gia tốc sinh trưởng, mà lại là ẩn chứa hỗn độn linh khí gia tốc sinh trưởng. Tần Dạ kích động không thôi. Ý vị này, hắn có thể đem thu tập được linh dược chân quý hạt giống hoặc mầm non cây ghép tiền đến, tại hỗn độn tức nhưỡng cùng thời gian gia tốc song trọng tác dụng dưới, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bồi dưỡng ra tuổi thọ xa xưa, dược hiệu kinh người bảo dược. Luyện đan tài nguyên sẽ không còn nỗi lo về sau. Không chỉ có như vậy, Tần Dạ bén nhạy cảm giác được, mảnh kia thời gian gia tốc khu vực hiệu quả tựa hồ cũng tăng lên. Ngoại giới cùng nội bộ chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ từ trước đó một so với 2, tăng lên tới một so với 5. Mặc dù tiêu hao duy trì gia tốc cần thiết năng lượng chủ yếu là Tần Dạ tự thân linh lực hoặc linh thạch cũng tăng lên, nhưng hiệu suất tăng lên là thực sự. Hai khối mảnh vỡ dung hợp, không chỉ tu phục bộ phận Hắc Châu bản nguyên, càng làm cho Hắc Châu không gian công năng phát sinh bay vọt về chất. Không gian càng lớn, thời gian gia tốc càng mạnh. Con giải tỏa cực kỳ trọng yếu linh dược bồi dưỡng năng lực. Tần Dạ đứng đang khuyết đại sau Hắc Châu không gian bên trong, nhìn xem sinh cơ bừng bừng hỗn độn linh điện cùng quang mang càng tăng lên thời gian gia tốc khu vực, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Du lịch đại lục, tìm kiếm cao hơn đột phá trên con đường, cái này thăng cấp sau Hắc Châu không gian sẽ thành hắn chỗ dựa lớn nhất cùng nội tình. Thiên Cung Thành, Thiên Tiêu Đại Hội, Thất Lạc Lục Châu, Thái Cổ Chiến Kỹ, U Minh Huyết Hải, còn có càng nhiều Hắc Châu mảnh vỡ. Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, mảnh đại lục này bí mật cùng cơ duyên, ta Tần Dạ tới. Chương 145, gia nhập cỡ lớn thương đội, đi ngang qua nguy hiểm hoang mạc. Chương 145, gia nhập cỡ lớn thương đội, đi ngang qua nguy hiểm hoang mạc. Lưu Sa Thành tại sau lưng hóa thành trên đường chân trời một cái mơ hồ điểm vàng, thế giới trước mắt triệt để bị vô biên vô tận biển cắt màu vàng thay thế. Tử vong hắc mạc, mảnh này bị mang theo tử vong tên tuyệt địa, lấy rộng lớn, hoang vu cùng ở khắp mọi nơi nguy hiểm, hướng Tần Dạ triển lộ nó tàn khốc khuôn mặt. Mặt trời chói chang trên không, nóng dực khí lãng vặn bẹo lên ánh mắt, dưới chân hạt cắt nóng hổi, phảng phất muốn đem hết thể sinh linh sấy khô. Cuồn phong cuốn lên cát bụi, hình thành từng đạo di động tường cát, gào thét lên lướt qua cuộn cát, phát ra quỷ khóc giống như nghẹn ngào. Trong không khí tràn ngập khô giáo cùng tĩnh mịch, linh khí mỏng manh đến đáng thương, đối với ỷ lại thiên địa linh khí tu luyện tu sĩ mà nói, nơi đây như là tự nhiên lồng giam. Tần Dạ dựa theo cổ trần chỉ dẫn, tại Lưu Sa thành phía tây 300 dặm một chỗ phong hóa nham trong đám, tìm được ngay tại chỉnh đốn xa đà thương đội. Chi này thương đội quy mô viễn siêu Tần Dạ tưởng tượng. Do gần 100 con hình thể khổng lồ, điếu lạc đà cao ngất, bao trùm lấy dày đặc nhịn cắt ra lông xa đà thú tạo thành. Những này xa đà thú là trong hoang mạc đặc thù dị thú, sức chịu đựng kinh người, phụ trọng cực mạnh, là xuyên qua hắc mạc tốt nhất tái cụ. Mỗi đầu xa đà thú trên lưng đều trở đi giống như núi nhỏ hàng hóa, dùng cứng cỏi da thú cùng đặc chế vải dầu nghiêm mật bao khỏa, hiển nhiên là có giá trị không nhỏ vật tư. Thương đội nhân viên đồng dạng khổng lồ phức tạp, chừng mấy trăm người. Trừ hạch tâm thương đội hộ vệ cùng người đánh xe bên ngoài, còn có rất nhiều giống Tần Dạ mở dạng, bỏ ra không ít đại giới linh thạch hoặc đặc thù vật phẩm tìm kiếm che chở, xuyên qua hoang mạc tán tu, tiểu gia tộc tử đệ, thậm chí một chút che lớp bộ dạng tu sĩ. Tất cả mọi người mặc thông khí cắt áo choàng, trên mặt bọc lấy thật dày khăn che mặt, chỉ lộ ra từng đôi cảnh giác hoặc mệt mỏi con mắt. Trong thương đội, một đầu đặc biệt hùng tráng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim nhạt, như là di động như ngọn núi nhỏ kim lân sa đà thú trên lưng, ngồi xếp bằng một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, màu da đen kịt như là cổ đồng đại hán râu quai nón. Hắn người khoác một kiện hơi có vẻ cũ nát lại lộ ra bưu hán khí tức dắp ra, bên hông vác lấy một thanh nặng nề luân đao, ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt toàn bộ thương đội, tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Chính là thương đội thủ lĩnh, Sa Thông Thiên. Tần Dạ lấy ra cổ trần tín vật, một viên có khắc vặn bẹo đồng hồ cắt ký hiệu cốt bài. Sa Thông Thiên tiếp nhận cốt bài, thô ráp ngón tay bước nhẹ một chút, ánh mắt lợi hại tại Tần Dạ trên thân liếc nhìn một lát. Tần Dạ giờ phút này vẫn như cũ thu liễm khí tức, ngụy trang thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng này cỗ trầm ổn như núi, trải qua sát phạt khí chất lại khó mà hoàn toàn che giấu. Cổ Trần lão quỷ giới thiệu tới. Sa Thông Thiên thanh âm vang dội, như là sấm rền, lão già kia còn không có bị sát khí mà chết. Ngược lại là vận khí tốt hắn ngữ khí tùy ý, nhưng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Có thể được Cổ Trần dẫn tiến, lại đối mặt hắn Sa Thông Thiên xem kỹ ánh mắt bình tĩnh như trước như nước người trẻ tuổi, tuyệt không đơn giản. Tần Dạ, gặp qua các thủ lĩnh. Tần Dạ chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti. Ân. Sa Thông Thiên gật gật đầu, đem cốt bài ném còn cho Tần Dạ, nếu lão quỷ bảo đảm, quy củ ngươi hiểu. Đóng đủ các đường tiền thủ thương đội quy củ, trên đường gặp nạn cần xuất thủ tương trợ. Đến Thiên Cung thành địa giới, tự hành rời đi. Tần Dạ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đưa lên một cái đổ đầy linh thạch thượng phẩm túi chứa vật. Sa Thông Thiên thần thức quét qua, thỏa mãn thu vào trong lòng, chỉ đội ngũ trung đoạn một đầu nhàn rỗi phổ thông sa đà thú, đi theo lão nô, hắn là của ngươi người đánh xe. Quản tốt miệng của mình, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nhìn đừng nhìn. Cái này hắc mạc bên trong, lòng hiếu kỳ là sẽ chết người đấy. Tần Dạ theo lời, tìm được vị kia trầm mặc ít nói, trên mặt che kín gió sương vết khắc già người đánh xe Ngô Bá. Hắn xoay người ngồi lên sa đà thú quan hậu lưng, một cỗ hỗn hợp có gia thuộc, mùi mồ hôi cùng cắt đuổi khí tức đập vào mặt. Sa đà thú dịu dàng ngoan ngoãn phỉ mũi ra một hơi, mở ra bước chân nặng nề, tụ hợp vào chậm chạp tiến lên khổng lồ thương đội dòng lũ. Thương đội như là một đầu đốn lượn màu vàng đất cự long, tại mênh mông biển cắt màu vàng bên trong gian nan buôn ba. Sa Thông Thiên tọa chấn trung ương, chỉ huy nhu định. Dưới tay hắn đội hộ vệ ước 50 người, từng cái khí tức bưu hãn, tu vi thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, nguyên anh kỳ không xuống 10 vị, do một vị hóa thần sơ kỳ phó thống lĩnh xuất lĩnh. Bọn hắn cơi hình thể ít hơn, lại càng thêm linh hoạt cắt rắn mối như là cảnh giác chó săn, tại thương đội bên ngoài tới lui tuần tra. xuyên qua tử vong hắc mạc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cắt chảy bấy dập, đây là thường thấy nhất uy hiếp. Bình tĩnh mặt cắt phía dưới, khả năng ẩn giấu đi sâu không thấy đáy vòng xoáy cắt chảy. Trong thương đội có chuyên môn dò xét các người cầm trong tay đặc chế cán dài, không ngừng dò xét phía trước đất cắt hư thực. Dù là như vậy, trong hành trình vẫn như cũ có hai lần, biên giới xa đà thú vô ý bước vào cắt chảy phạm vi, trong nháy mắt bị thôn phệ hơn phân nửa thân thể. Thê lương thú giống cùng người đánh xe trong tiếng kinh hô, bọn hộ vệ cấp tốc ném ra ngoài đặc chế dây thừng cùng câu chảo, tại mọi người hợp lực phía dưới mới miễn cưỡng đem xa đà thú cùng hàng hóa lôi kéo đi ra, tổn thất không ít thời gian. Cơn bão báo cát, hắc mạc thời tiết thay đổi bất thường. Trước một khắc hay là trời nắng chang chang, sau một khắc phương xa chân trời liền có thể dâng lên nối liền đất trời báo cắt chi tượng. Màu vàng nâu cắt bụi che khuất bầu trời, cuồng phong như là ước vạn chỉ cự thủ, điên cuồng xé rách lấy hết thảy. Cắt sỏi đánh vào hộ thể linh quang bên trên nôm nốt rung động, ánh mắt triệt để mơ hồ, ngay cả thần niệm đều bị gió cuồng bão cắt nghiêm trọng quấy nhiễu. Loại thời điểm này, Sa Thông Thiên sẽ lập tức hạ lệnh kết trận phòng ngự. Tất cả sa đà thú làm thành một vòng, đem giả yếu cùng hàng hóa bảo hộ ở trung ương, các tu sĩ thì tại bên ngoài toàn lực chống lên linh lực vòng bảo hộ, chống cự báo cắt ăn mòn. Tần Dạ cũng xuất thủ tương trợ, hắn phóng thích ra linh lực vòng bảo hộ dị thường cứng cỏi, tại cùng sa bên trong không nhúc nhích tí nào, để bên cạnh tu sĩ âm thầm ghé mắt. Báo cắt thường thường tiếp tục mấy canh giờ, mỗi một lần đều để thương đội nguyên khí đại thương, mọi mệnh không chịu nổi. Độc trùng dị thú, hoang mạc cũng không phải là tử địa. Dấu ở tầng cắt dưới vệ kim bò cạp sa mạc vi châm kịch độc không gì sánh được, có thể tùy tiện xuyên thủng phổ thông hộ giáp, thành quần kết đội, tốc độ nhanh như thiểm điện cắt ảnh sói am hiểu đánh lén lạc đàn tu sĩ cùng sa đà thú, thậm chí còn có thể tại tầng cắt bên trong tự do xuyên thẳng qua, hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng cắt chăn. Những này hoang mạc sinh vật tại ác liệt trong hoàn cảnh tiến hóa đến mức dị thường hung hãn, mỗi một lần gặp phải đều nương theo lấy huyết tinh chém giết. Đội hộ vệ dùng huyết phân chiến, Tần Dạng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ, thường thường hời hợt ở giữa liền giải quyết hết khó giải quyết dị thú, cho thấy thực lực viễn siêu nó hiển lộ nguyên anh trung kỳ, dẫn tới Sa Thông Thiên cùng vị kia hóa thần phó thống lĩnh nhiều lần quăng tới ánh mắt dò xét. Không gian hỗn loạn, đây là tử vong hắc mạc quỷ dị nhất, chí mạng nhất nguy hiểm. Một ít khu vực, không gian kết cấu cực kỳ yếu ớt, sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện vết nứt không gian, vạn mèo lực trưởng thậm chí phạm vi nhỏ không gian phong bạo. Một khi cuốn vào, nguyên anh tu sĩ cũng khó thoát phấn thân toái cốt hạ tràng. Thương đội chỉ có thể dựa vào Sa Thông Thiên trong tay một kiện tổ truyền, có thể yếu ớt cảm ứng không gian ba động định tinh bản đến lần tránh. Dù vậy, trong hành trình cũng có hai lần, không gian đột nhiên bật mèo, đem vài đầu tới gần biên giới xa đà thú tính cả hàng hóa trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Người đánh xe ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra liền hóa thành huyết vụ. Loại kia vô thanh vô tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phát ra từ linh hồn hàn ý hành trình gian nan mà dài dằng dặc. Ngày qua ngày cắt vàng, đơn điệu buồn thể. Thương đội không khí ngột ngạt mà khẩn trương, mỗi người đều đang yên lặng nhận thụ lấy ác liệt hoàn cảnh cùng lúc nào cũng có thể giáng lâm tử vong nguy hiểm. Tần Dạ phần lớn thời gian đều nhắm mắt xếp bằng ở xa đà thú trên lưng, nhìn như đang ngồi điều tức, kỳ thực thần niệm chìm vào hắc châu không gian, lợi dụng thời gian ra tốc khu vực thôi diễn hỗn độn thôn thiên quyết lĩnh hội hỗn độn pháp tắc bí, đồng thời chú ý hỗn độn trong linh điển cái kia vài quặng linh dược sinh trưởng tình huống ngoại giới một ngày, bên trong linh điển đã qua đi đến ngày. Ngẫu nhiên, hắn sẽ cùng Trầm Mặc Nô Bá nhàn phiếm vài câu, hiểu rõ một chút hắc mạc truyền thuyết cùng thương đội quy củ. Sa Thông Thiên mấy lần vô tình hay cố ý tới gần Tần Dạ, ý đồ thám thính nội tình của hắn, đều bị Tần Dạ giọt nước không lọt ứng phó. Nhưng Sa Thông Thiên trong mắt vệ kiêng ngưng trọng cùng kiên kỵ, lại càng ngày càng sâu. Hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này bị cổ Trần lão quỷ nhét vào tới người trẻ tuổi, thực lực chỉ sợ sâu không lường được, thậm chí khả năng không kém hắn. Một ngày này, thương đội tiến lên đến một mảnh tên là Ma Quỷ Sa Hải khu vực. Nơi này cồn cắt càng cao hơn đại hiểm tuấn, như là liên miên dãy núi màu vàng. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không, làm lòng người thần không yên khô nóng khí tức. Sa Thông Thiên nhìn xem trong tay có chút rung động, kim đồng hồ loạn chuyển định tinh bản sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đều giữ vững tinh thần. Nơi này là Sa Phỉ Vương Xích Hạt địa bàn. Tiên điên là động hư cảnh lão quái vật, hung tàn không gì sánh được. Tất cả mọi người, co vào trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Sa Thông Thiên âm thanh vang dội mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, như là cảnh báo giống như tại mỗi người trong lòng gõ vang. Động hư cảnh, Sa Phỉ Vương. Trong thương đội trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ tuyệt vọng khí tức. Chương 146, gặp phải Sa Phỉ Vương động hư cảnh, thương đội tuyệt vọng. Chương 146, gặp phải Sa Phỉ Vương động hư cảnh, thương đội tuyệt vọng. Sa Thông Thiên hồng trung giống như cảnh cáo âm thanh còn tại cuồn cắt ở giữa quanh quẩn, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng, đã như là vô hình biển động, từ bốn phương tám hướng ầm vang giáng lâm. Ầm ầm. Thương đội chung quanh, cái kia cao ngất như núi to lớn đỉnh cuồn cát, không có dấu hiệu nào nổ tung. Đầy trời cát vàng như là thác nước chút xuống. Trong khói bụi tràn ngập, từng đạo tản ra hung hãn khí tức thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại trên cuồn cát. Nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người. Nhưng mỗi người đều tản ra chí ít nguyên anh kỳ ba động cường đại. Cầm đầu mấy người càng là đạt đến hóa thần cảnh giới. Bọn hắn người khoác màu đỏ sẫm giáp da, trên mặt bôi chét lấy giữ tợn thuốc màu, ánh mắt băng lãnh khát máu, như là để mắt tới con mồi sói đói. Tòa hạ ngồi cưới cũng không phải là sa đà thú, mà là một loại toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân phiến, tương tự cự tích, phần đuôi mọc ra sắc bén móc câu hung hãn dị thú, xích lân sa tích. Loại dị thú này tốc độ cực nhanh, nhanh đuốt sắc bén, có thể tại tầng cắt bên trong tự do xuyên thẳng qua, là sa phỉ nhất yêu quý tọa kỵ. Xích hạt đạo, là xích hạt đạo. Trong thương đội có người phát ra hoảng sợ thét lên, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Xích hạt đạo chiếm cứ tử vong hắc mạc chỗ sâu ma quỷ xa hải mạnh nhất xa phỉ, thủ lĩnh xích hạt vương càng là hung danh hiển hách động hư cảnh lão quái. bọn hắn xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn, cướp bóc qua lại thương đội, từ trước tới giờ không để lại người sống. Là vô số xuyên qua hắc mạc thương khách trung cực các mộng. Kiệt kiệt kiệt. Sa Thông Thiên, ngươi cái này giả lạc đà, lá gan không nhỏ a. Dám từ bản vương ma quỷ Sa Hải qua đường, một cái âm lãnh, khàn khàn, phản phất kim thiết ma sát giống như thanh âm, mang theo xuyên thủng thần hồn uy áp kinh khủng, từ cao nhất tòa cồn cắt kia đỉnh truyền đến. Chỉ gặp tại cồn cắt kia chi đỉnh, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người này dáng người dị thường khôi ngô cao lớn, gần như một trượng. Người khoác một kiện do một loại nào đó màu đỏ sẫm cự hạt giáp sắc rèn luyện mà thành giữ tận chiến giáp, chô khớp nối nô ra cốt thứ sắc bén. Trên mặt hắn mang theo một tấm xích hồng bọ cạp hình mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẫm con ngươi, tràn đầy bạo ngược, tham lam cùng xem chúng sinh như sâu kiến lạnh nhạt. Hắn cũng không ngồi cưỡi cắt rắn mối, cứ như vậy trống rỗng lơ lửng tại trên cồn cát, quanh thân không gian cũng hơi vặn mèo, tản ra để hóa thần tu sĩ đều cảm thấy linh hồn run rẩy uy áp kinh khủng. Động hư cảnh, hàng thật giá thật động hư cảnh. Sa Phỉ Vương, xích hạt. Sa Thông Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, nắm loan đao tay nổi gần xanh, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng một tia khó mà che giấu tuyệt vọng. Hắn mặc dù đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nhưng đối mặt động hư cảnh, trên lệch như là lệch trời. Đối phương chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền chết hắn. Xích Hạt Vương. Sa Thông Thiên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, thanh âm mang theo một tia khô khốc, cắt nào đó chuyến này chỉ vì cầu tài, vô ý mạo phạm lớn vương hồ uy. Nguyện dâng lên thương đội ba thành hàng hóa, xin mời đại vương giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, cơ hội là một chuyến tay không, chỉ cầu bảo mệnh. Ba thành. Xích Hạt Vương dưới mặt nạ phát ra chói tai cười lạnh, như là cú vọ khóc nỉ non. Sa Thông Thiên, ngươi là giản nên hồ đồ rồi, vẫn cảm thấy bản vương tốt đời. Hắn thiêu đốt lên hỏa diễm đỏ sẫm con ngươi đảo qua phía dưới khổng lồ thương đội, như cùng ở tại nhìn một đám dê đợi làm thịt, cuối cùng ánh mắt tại trong thương đội vài đầu trở đi đặc thù tiêu ký hàng hóa xa đà thú bên trên dừng lại một lát, vẻ tham lam càng đậm. Lưu lại tất cả hàng hóa, tất cả mọi người tự phế tu vi, tùy xuống làm nô. Có lẽ bản vương tâm tình tốt, có thể lưu các ngươi một cái mạng chó, đưa đi hắc thạch vạn bỏ đảo quáng sống quáng đời còn lại. Xích Hạt Vương thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng tàn nhẫn. Tự phế tu vi, làm nô đảo quáng, cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Xích Hạt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sa Thông Thiên bên người hóa thần sơ kỳ phó thống lĩnh muốn rách cả mí mắt, nhịn không được giận dữ hét. Hắn đi theo Sa Thông Thiên nhiều năm, huyết tính bất còn. Ồn ào. Xích Hạt Vương trong mắt hỏa diễm lóe lên, thậm chí không thấy hắn có bất kỳ động tác. Phúc. Cái kia hóa thần sơ kỳ phó thống lĩnh, cả nửa người như là bị một cái vô hình cự truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn thê lương huyết vụ. Ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, chỉ còn lại có một nửa thân thể tàn phế vô lực vừa ngã vào nóng hổi trên đất cát. Miểu sát hóa thần, như là nghiền chết một con kiến. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ thương đội, tất cả mọi người bị cái này khủng bố tuyệt luân một màn sợ ngây người. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất mỗi người. Ngay cả hóa thần sơ kỳ phó thống lĩnh đều bị trong nháy mắt miểu sát, bọn hắn còn có hy vọng gì? Còn có ai muốn thử xem? Xích Hạt Vương thanh âm băng lãnh như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, mỗi một chữ đều gõ vào đám người gần như sụp đổ tiếng lòng bên trên. Phía sau hắn Xích Hạt đạo bọn họ phát ra khát máu nhe răng cười, tòa hạ Xích Lân Sa Tích cũng phát ra hưng phấn tê mình, móng vuốt sắc bén đào lấy đất cát, tùy thời chuẩn bị đập xuống. Sa Thông Thiên thân thể run rẩy kịch liệt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, đó là cưỡng ép áp chế sợ hãi cùng phẫn nộ đưa đến nội thương. Hắn nhìn xem phó thống lĩnh tàn thi, trong mắt tràn đầy bi phẫn, nhưng càng nhiều là vô lực. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt buồn cười. Trong thương đội, một chút tâm lý năng lực chịu đựng kém tu sĩ cùng người đánh xe đã sụp đổ, sủi lơ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Tuyệt vọng bầu không khí như là ôn dịch giống như lan tràn. Tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh cồn cắt cái kia đạo ma thần giống như thân ảnh, trong ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng. Nhân mệnh. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng thời khắc, động hư cảnh. Rất đáng gờm a. Một cái bình tĩnh đến gần như thanh âm lạnh lùng, đột ngột tại kiểm chế trong tĩnh mịch vang lên. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, như cùng ở tại lăn trong dầu tích nhập một giọt nước lạnh. Bá. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến thanh âm đầu nguồn, trong thương đội đoạn, một đầu phổ thông sa đà trên lưng thú, cái kia một mực hất lên đấu đồng màu đen, trầm mặc ít nói thân ảnh tuổi trẻ. Tần Dạ chậm rãi xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm tuổi trẻ, tuấn lãng lại mang theo một loại trải qua tang thương giống như trầm ổn khuôn mặt. Hắn không nhìn chung quanh kinh ngạc, không hiểu, thậm chí là nhìn như kẻ điên ánh mắt, bình tĩnh đứng người lên, ánh mắt xuyên qua tràn ngập cát bụi, như là hai đạo băng lãnh lợi kiếm, bắn thẳng về phía cồn cát chi đỉnh Xích Hạt Vương. Ân. Xích Hạt Vương thiêu đốt hỏa diễm con ngươi có chút ngưng tụ, lần thứ nhất lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này trên thân toát ra khí tức, bất quá nguyên anh trùng kỳ tần dạng nguy trang. Nhưng đối phương phần kia đối mặt động hư uy áp vẫn như cũ không hề bận tâm bình tĩnh, cùng cái kia bình tĩnh lời nói bên dưới ở chứa. Nhàn nhạt khinh thường. Để hắn cảm thấy một tia bản năng. Không thoải mái. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Xích Hạt Vương thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, càng nhiều hơn là sát ý lạnh như băng. Một cái nguyên anh sâu kiến, cũng dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Ta nói tần dạ bước ra một bước, thân ảnh đã rời đi xa đà lưng thú, lơ lửng ở giữa không trung, cùng Xích Hạt Vương xa xa tương đối. Quanh người hắn cái kia thu liễm khí tức như là giải khai phong ấn núi lửa, ầm vang một phát, hóa thần cảnh sơ kỳ uy áp bàng bạc phóng lên tận trời. Mặc dù so với Xích Hạt Vương động hư uy áp vẫn như cũ nhỏ bé, lại như là cuồn phong trong sóng lớn một tòa đá ngầm, ương ngạnh, cứng cỏi, lù lù bất động. Càng có một cỗ hỗn độn, thôn vệ, lôi đỉnh sen lẫn khủng bố hàm ý tràn ngập ra, càng đem cái kia bao phủ thương đội tuyệt vọng khí tức hòa tan mấy phần. Động hư cảnh cũng không có gì lớn. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh như trước, lại dường như sấm sét tại trong lòng mỗi người nổ vang. Hắn lại muốn lấy hóa thần sơ kỳ chi thân, phiêu chiến động hư cảnh xa phỉ vương. Toàn bộ ma quỷ sa hải hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Tần Dạ cái này gần như cử động điên cuồng sợ ngây người. Sa Thông Thiên càng là trợn mắt hốt mồm, hắn đoán được Tần Dạ bất phàm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương dám trực diện động hư lão quái. Xích Hạt Vương dưới mặt nạ khoe miệng, chậm rãi câu lên một vòng tàn nhẫn mà bạo ngược độ cong, có ý tứ. Thật lâu không có gặp được như thế không biết sống chết sâu kiến. Hóa thần sơ kỳ, có chút ý tứ. Bản Vương ngược lại muốn xem, ngươi thân này tu vi, có thể chịu đựng được bản Vương mấy chiêu. Chương 147, Tần Dạ xuất thủ, thôn phệ lĩnh vực khắc chế các hệ thần thông. Chương 147, Tần Dạ xuất thủ, thôn phệ lĩnh vực khắc chế các hệ thần thông. Tần Dạ đứng lơ lửng giữa không trung, hóa thần sơ kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, hỗn độn, thôn phệ, lôi đỉnh ba loại pháp tắc hàm ý xen lẫn tràn ngập, như cùng ở tại Xích Hạt Vương cái kia ngập trời động hư uy áp trong gió lốc, ngạnh sinh sinh chống ra một mảnh thuộc về mình lĩnh vực. Mặc dù vùng lĩnh vực này tại động hư uy áp trước mặt lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt, lại dị thường cứng cỏi, ngoan cường mà chống cự lại ăn mòn. Hóa thần sơ kỳ, có thể kháng trụ bản Vương uy áp. Xích Hạt Vương thiêu đốt lên hỏa diễm đỏ sẫm trong con ngươi, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ, giờ phút này lại ý thức được, người trẻ tuổi này tựa hồ thật có chút cổ quái. Phần kia bình tĩnh, phần kia đối mặt lực lượng tuyệt đối áp bách vẫn như cũ lù lù bất động trầm ổn, tuyệt không phải ngụy trang. "Tiểu tử, xương tiên gia, bản Vương không giết hạ người vô danh." Xích Hạt Vương thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều vẫn như cũng là ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng sát ý động hư cảnh tiêu ngạo, không dùng sâu kiến khiêu khích. Tần Dạ thanh âm vẫn như cũ bình thản, như cùng ở tại trần thuật một sự thật. Quanh người hắn hỗn độn hôi mang lưu chuyển, dưới da thịt màu tím đen lôi văn cùng màu đỏ sẫm huyết sắt đường vân ẩn ẩn hiện hiện, hỗn độn lôi thể đã thôi phát đến cực hạn. "Tần Dạ, chưa nghe nói qua." Xích Hạt Vương dưới mặt nạ phát ra khinh thường cười lạnh, "Bất quá, rất nhanh, Nam vực liền sẽ biết, có một cái không biết sống chết hóa thần tiểu tử, tại ma quỷ sa hải hóa thành bản Vương bò cạp đỏ độc dưới xương khô." Lời còn chưa dứt, Xích Hạt Vương động. Hắn thậm chí lười nhác vận dụng bản mệnh pháp bảo, chỉ là đối với Tần Dạ vị trí, tùy ý cong ngón đúng ra. "Xuy." Một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái, lại cô động đến cực hạn, toàn thân bảy biện da đỏ sẫm gần màu đen trạch xa tuyến, như là độc hạt vi châm, trong nháy mắt xé liệt không ở giữa, mang theo xuyên thủng hết thảy sắc bén cùng một cỗ làm cho người thần hồn đều cảm thấy tê dại khủng bố kích động, bắn về phía Tần Dạ mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt hóa thần tu sĩ phản ứng cực hạn. Đây là thuần túy, do động hư cảnh pháp tắc ngưng tụ các hệ thần thông, thực cốt cắt châm, ẩn chứa các chi sắc bén, kích độc cùng xuyên thủng pháp tắc. Bình thường hóa thần tu sĩ, chạm vào tức tử. Coi chừng. Sa Thông Tiên La thất thanh, tim nhảy tới cổ rồi. Đối mặt cái này đủ để miểu sát hóa thần hậu kỳ một kích, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có tinh mang. Hắn chờ chính là giờ khắc này, kiểm nghiệm hỗn độn lôi thể cực hạn, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng thời khắc. Hỗn độn lôi thể, ngự, vang. Tần Dạ bên ngoài thân hỗn độn hôi mang cùng lôi quang ầm vang một phát. Hắn lại không tránh không né, đem hai tay giao nhau hộ tại trước người, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân đi nên đón cái kia đạo kinh khủng thực cốt cắt châm. Đốt. Một tiếng thanh thúy đến chói tai sắt thép và chạm tiếng vang lên. Phản phất tuyệt thế thần binh đụng vào tuyên cổ trên thần sơn. Màu đen sấm cắt châm hung hăng đâm vào Tần Dạ giao nhau trên cánh tay, kinh khủng xuyên thủng chi lực bộc phát, hỗn hợp có kịch độc các hệ pháp tắc điên cuồng ăn mòn. Tần Dạ thân thể cực chấn, dưới chân hư không như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Hai cánh tay hắn giao nhau chỗ hộ thể lôi quang điên cuồng lấp lóe sáng tắt, cái kia cứng cỏi không gì sánh được hỗn độn lôi thể trên da thịt lại bị đâm ra một cái nhỏ bé điểm trắng. Một cỗ âm lanh ác độc tê liệt kịch độc, như là như giỏi trong xương, thuận tiếp xúc điểm điên cuồng tràn vào thể nội. Đau nhức kịch liệt, như tê liệt đau nhức kịch liệt hỗn hợp có thần hồn tê liệt cảm giác trong nháy mắt quét sạch Tần Dạ toàn thân. Hỗn độn lôi thể tại gào thét, tựa hồ tiếp nhận cực hạn áp lực. Thử, không biết tự lượng sức mình. Xích Hạt Vương trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, mang theo một tia tàn nhẫn khoái ý, hắn phảng phất đã thấy Tần Dạ hai tay bị xuyên thủng, kịch độc lan tràn toàn thân, hóa thành một bãi máu sền sệt thảm trạng. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Dạ giao nhau hai tay chấn động mạnh một cái kia đâm vào da thịt tầng ngoài hắc ám cắt châm, lại bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực mạnh sinh sinh chấn vỡ vụn. Xâm nhập kịch độc trong cơ thể, tại hỗn độn lôi thể chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực cùng hỗn độn thôn tiên quyết điên cuồng vận chuyển bên dưới, bị cưỡng ép phân giải, luyện hóa, thôn phệ. Cái kia nhỏ bé điểm trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, biến mất. Lông tóc không thương. Cái gì? Xích Hạt Vương con ngươi đột nhiên co lại, dưới mặt nạ biểu lộ lần thứ nhất ngưng kết. Hắn ẩn chứa động hư pháp tắc một kích, lại bị một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử dùng nhục thân chống đỡ được xuống tới. Cái này sao có thể? Động hư cảnh cắt hệ thần thông, không gì hơn cái này. Tần Dạ chậm rãi buông xuống hai tay, thanh âm băng lãnh, mang theo một chút xíu không che giấu giọng điểm ai. Hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được hỗn độn lôi thể đang đau nhức cùng hủy diệt biên giới rèn luyện hậu chuyện tới càng bền bỉ hơn cảm giác, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hiện tại, tới phía ta. Hắn không còn bị động phòng thủ, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chết. Xích Hạt Vương giận tím mặt, bị một cái hóa thần sâu kiến như vậy khinh thị, triệt để đốt lên lửa giận của hắn cùng sát ý. Biển cát tang thiên, ầm ầm long. Xích Hạt Vương hai tay kết ấn, động hư cảnh khủng bố tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát. phía dưới mênh mông vô ngần biển cắt màu vàng như là sôi trào lên, vô tận cắt vàng phóng lên tận trời, hóa thành chín đầu đường kính vượt qua trăm trượng, nối liền đất trời khủng bố xạ loạn quyển. Mỗi một đầu xạ loạn quyển đều ẩn chứa nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, xé rách hư không cắt lưới đao phong bạo cùng xích hạt vương bản mệnh độc hỏa ra chỉ thực cốt kịch độc. Chín đầu xạ loạn quyển như là chín đầu diệt thế ma long, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Dạ vừa mới biến mất vị trí hung hăng quấn giết tới, phong tỏa tất cả né tránh không gian. Một kích này đã vận dụng hắn bản nguyên các hệ pháp tắc, uy lực viễn siêu trước đó thực cốt cắt trầm, đủ để đem mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt xoắn thành một mịn. Tần đạo hữu, Sa Thông Thiên muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Công kích kinh khủng như thế, hóa thần cảnh làm sao có thể cản? Nhưng mà ngay tại chín đầu bị diệt xạ loạn quyển sắp khép lại, đem vùng không gian kia triệt để chôn vùi trong nháy mắt, thôn vệ. Lĩnh vực mở. Một cái băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, như là khai thiên tích địa đạo âm, tại trung tâm phong bạo vang lên. Ông lấy Tần Dạ biến mất vị trí làm trung tâm, một cái đường kính bất quá 10 trượng, tuyệt đối u ám hình tròn lĩnh vực đống nhiên khuyết trương ra. Lĩnh vực biên giới, hỗn độn khí lưu như là sôi trào tinh vân giống như xoay tròn, vô số thật nhỏ thôn vệ phù văn ở trong đó sinh diệt. Trong lĩnh vực, hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, phản phất ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát, ngay cả pháp tắc đều bị thôn vệ, đồng hóa. Đây chính là Tần Dạ tại đột phá hóa thần, thôn vệ lôi kiếp, luyện hóa sát khí sau, kết hợp hỗn độn, thôn vệ pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu, hỗn độn thôn vệ lĩnh vực. Chín đầu ẩn chứa động hư pháp tắc khủng bố xạ loạn quyển, tại tiếp xúc đến cái kia u ám lĩnh vực biên giới trong nháy mắt, như là đụng phải trong vũ trụ kinh khủng nhất quy khư lô đen. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có pháp tắc va chạm chốt bụi, chỉ có một loại làm người sợ hãi, tan rã cùng thôn vệ. Cái kia đủ để xé rách hóa thần đỉnh phong cắt lưới đao phong bạo, tại tiếp xúc đến lĩnh vực biên giới hỗn độn khí lưu lúc, như là băng tuyết tan rã giống như cấp tốc vỡ vụn, tiêu tán. Ẩn chứa trong đó bàng bạc các hệ linh lực, kịch độc năng lượng, thậm chí xích hạt vương gia chỉ bản nguyên pháp tắc chi lực, đều bị cái kia u ám lĩnh vực điên cuồng thôn vệ, hấp thu, chuyển hóa. Chín đầu khí thế hung hăng diệt thế xạ loạn quyển, tại đụng vào thôn phệ lĩnh vực sát na, liền như là châu đất xuống biển, phía trước cấp tốc bị thôn phệ chôn vùi, hậu phương năng lượng thì bị cưỡng ép lôi kéo, vặn mèo, không bị khống chế tràn vào động không đáy kia giống như ưu ám trong lĩnh vực. Trang diện kia, quỷ dị mà rung động. Phản phất chín đầu gào thét xạ loạn, chủ động đem đầu lâu đưa vào cự thú trong miệng, bị nó thôn phệ. Không có khả năng. Xích hạt vương nghẹn nào gào lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác đến mình cùng cái kia chín đầu xạ loạn quyển liên hệ đang bị cưỡng ép chặt đứt. Quan chú trong đó động hư lực lượng pháp tắc như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng trôi qua. Cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết. Một cái hóa thần sơ kỳ, làm sao có thể có được quỷ dị như vậy khắc chế hắn các hệ thần thông lĩnh vực. Không có cái gì không có khả năng. Tần Dạ thân ảnh tại thôn vệ lĩnh vực trung tâm chậm rãi hiện hiện, quanh thân bao quanh sôi trào hỗn độn khí lưu, như là khống chế thôn vệ chỗ thể. Hắn cảm thụ được trong lĩnh vực điên cuồng tràn vào, bị luyện hóa chiết xuất bàng bạc năng lượng, trong mắt hỗn độn quang mang đại thịnh. Ngươi cát, chính là ta lĩnh vực trưởng thành chất dinh dưỡng. Bất. Hai tay của hắn hư ôm, thôn vệ lĩnh vực hấp lực bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Cái kia chín đầu khổng lồ xạ loạn quyển, như là bị vô hình cự thủ bắt lấy, lấy tốc độ nhanh hơn vỡ vụn, thu nhỏ, cuối cùng triệt để bị cái kia u ám lĩnh vực thôn vệ hầu như không còn. Nguyên địa chỉ để lại một cái xoay chậm chậm, tản ra khủng bố thôn vệ khí tức hỗn độn lô đen. Chương 148, chém giết phỉ vương, thu hoạch sa mạc bí tàng đồ. Chương 148, chém giết phỉ vương, thu hoạch sa mạc bí tàng đồ. Chín đầu ẩn chứa động hư pháp tắc hủy diệt xạ loạn quyển, bị Tần Dạ hỗn độn thôn vệ lĩnh vực như là cự kình hút nước triệt để thôn vệ. Nguyên địa chỉ để lại một cái xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi khí tức hỗn độn lô đen, cùng yên tĩnh như chết. Ma quỷ Sa Hải gió tựa hồ cũng dừng lại. Sa Thông Thiên cùng thương đội đám người trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, đầu góc trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái hóa thần sơ kỳ người trẻ tuổi, dùng cái kia quỷ dị u ám lĩnh vực, ngạnh sinh sinh nuốt lấy động hư cảnh lão quái nén giận phát ra, đủ để hủy diệt thành trì khủng bố thần thông. Xích hạt đạo bọn họ trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Trong lòng bọn họ như là ma thần giống như vô địch thủ lĩnh, vậy mà rơi vào hạ phong. Không, không có khả năng. Đây là yêu pháp gì? Xích hạt vương dưới mặt nạ phát ra cuồng loạn gào thét, thiếu đốt hỏa diễm con ngươi nhảy lên kịch liệt, tràn đầy vừa kinh vừa sợ cùng một kia. Ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình quán trú tại xạ loạn quân chúng bản nguyên các hệ lực lượng phát tác, bị cái kia quỷ dị lĩnh vực thôn phệ, chuyển hóa sau, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại để lĩnh vực kia khí tức trở nên càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn. Đây quả thực là đang dùng lực lượng của hắn nuôi nấng địch nhân. Yêu pháp. Tần Dạ đứng ở thôn phệ lĩnh vực trung tâm, quanh thân hỗn độn khí lưu cuộn, như là từ quy khư bên trong đi ra ma thần. Hắn cảm thụ được trong lĩnh vực bởi vì thôn phệ bàng bạc năng lượng mà trở nên càng thêm vững chắc, phạm vi ẩn ẩn có mở rộng xu thế biến hóa, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Đây là hỗn độn thôn phệ chi đạo. Ngươi cát, bất quá là đạo đồ của ta bên trên một chút tư lương thôi. Cuồng vọng, bản vương muốn ngươi chết. Vạn độc xa vực. Phần thiên. Xích hạt vương triệt để điên cuồng. Động hư cảnh tiêu ngạo bị triệt để tra đạp, để hắn lâm vào cực hạn nổi giận. Hắn bỗng nhiên xé mở trước ngực xích hạt chiến giáp, lộ ra cường tráng lại che kín quỷ dị xích hồng đường vân lồng ngực. Một ngụm tản ra nồng đậm huyết tinh cùng hôi thối bản mệnh tinh huyết phun tại hai tay kết thành trên pháp ấn. Vâng. Lấy xích hạt vương làm trung tâm, một cái bao trùm phương viên ngàn trượng màu đỏ sẫm lĩnh vực đống nhiên triển khai. Trong lĩnh vực không còn là phổ thông cắt vàng, mà là như là sôi trào, sền sệt như nham tương giống như kịch độc cắt chảy. Trong hạt cắt thiêu đốt lên xích hạt vương bản mệnh độc hỏa, tản mát ra phần diệt vật vật, thực cốt tiêu hồn khí tức khủng bố. Không khí bị độc hỏa đốt cháy đến bặm mẹo, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Đây là hắn động hư lĩnh vực, vạn độc phần xa vực. Ẩn chứa hắn suốt đời tu luyện kịch độc pháp tắc, các hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc, là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, cho bản vương luyện hóa thành núi huyết. Xích Hạt Vương gầm thét, toàn lực thôi động vạn độc phần xa vực. Kinh khủng độc hỏa cắt chảy như là nộ hải cuồng đảo, mang theo phần diệt hết thể uy năng, hướng phía Tần Dạ cái kia nho nhỏ thôn vệ lĩnh vực hung hăng nghiền ép, bao trùm xuống. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng cùng càng cao cấp hơn pháp tắc, cưỡng ép nó bạo, tiêu hủy cái kia quỷ dị thôn vệ lĩnh vực. Lĩnh vực đụng nhau, chính hợp ý ta. Tần Dạ trong mắt bộc phát ra trước này chưa có chiến ý. Hắn không chỉ có không lùi, ngược lại chủ động thao túng hỗn độn thôn vệ lĩnh vực, ngang nhiên đón lấy cái kia phô thiên cái địa nghiền ép mà đến vạn độc phần xa vực. Vâng. Hai cỗ tính chất hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng kinh khủng lĩnh vực chi lực, như là hai ngôi sao tại ma quỷ sa hải trên không hung hăng chạm vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một loại làm cho người linh hồn đông kết, pháp tác chôn vùi cùng thôn vệ âm thanh xì xì, như là nước lạnh dội nhập lan dầu. Vạn độc phần xa vực cái kia phần diệt vạn vật độc hỏa cắt chảy, tại tiếp xúc đến hỗn độn thôn vệ lĩnh vực biên giới trong nháy mắt, lần nữa diễn ra trước đó một màn quỷ dị kia. Độc hỏa bị hỗn độn khí lưu dập tắt, thôn vệ. Kịch độc cắt chảy bị phân giải, đồng hóa. Bàng độc, cắt, hỏa pháp tắc chi lực, như là gặp khắc tinh, bị cái kia u ám lĩnh vực điên cuồng cắt đoạn, hấp thu. Không. Xích Hạt Vương phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng lĩnh vực của mình đang lấy tốc độ khủng khiếp sói mòn. Cái kia quỷ dị thôn vệ lĩnh vực, tựa như một cái không đáy lô đen, vô luận hắn rót vào bao nhiêu năng lượng, đều bị nó tùy tiện thôn vệ chuyển hóa. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, lĩnh vực của đối phương tại thôn vệ lực lượng của hắn sau, vậy mà tại đảo ngược căn mòn, áp chế hắn vạn độc phần xa vực. Hỗn độn thôn vệ lĩnh vực biên giới, cái kia sôi trào hỗn độn khí lưu như là tham lam xúc tu, bắt đầu chủ động quấn quanh, ăn mòn Xích Hạt Vương lĩnh vực hàng rào. Mỗi một lần ăn mòn, đều có một mảnh vạn độc phần xa vực bị cưỡng ép tước đoạt, thôn vệ. Xích Hạt Vương lĩnh vực phạm vi đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, ảm đạm. Này lên kia xuống, lập tức phân cao thấp. Không có khả năng, ta phát tắc, lực lượng của ta, làm sao lại Xích Hạt Vương gương mặt dưới mặt nạ bàng bởi vì sợ hãi cùng lực lượng điên cuồng sói mòn mà vặn vẹo biến hình. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo động hư lĩnh vực, tại đối phương cái kia quỷ dị thôn vệ lĩnh vực trước mặt, lại như cùng gặp thiên địch, không có lực phản kháng chút nào. Hắn cảm giác đến tu vi căn cơ của mình đều đang bị động lắc. Động hư cảnh, không gì hơn cái này. Lĩnh vực của ngươi thuộc về ta. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, sát cơ lộ ra. Hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Thôn vệ lĩnh vực, trung cực, quy cơ. Ông hỗn độn thôn vệ lĩnh vực hạch tâm lỗ đen bỗng nhiên hướng vào phía trong cực hạn đổ sụp, áp xúc. Một cỗ không cách nào hình dung hấp lực khủng bố bộc phát ra. Cỗ lực hút này không còn vẹn vẹn thôn vệ năng lượng, càng ẩn chứa thôn vệ không gian, thôn vệ pháp tắc bản nguyên trung cực áo nghĩa. Giang giác giang giác. Xích Hạt Vương cái kia vốn là lung lay sắp đổ vạn độc phần xa vực, như là phá toái lưu ly, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Lĩnh vực trên hàng rào trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Không. Xích Hạt Vương vong hồn bay lên, liều mạng vận chuyển công pháp muốn thu hồi lĩnh vực, nhưng đã quá muộn. Vâng. Tại thôn vệ lĩnh vực trung cực quy khư hấp lực khủng bố bên dưới, Xích Hạt Vương vạn độc phần xa vực hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số tinh thuần độc, cắt, lửa pháp tắc mảnh vỡ cùng bàng bạc năng lượng, như là trăm sông đổ về một biển, bị cái kia đổ sụp lô đen điên cuồng thôn vệ. Phúc, lĩnh vực bị cương ép thôn vệ vỡ nát, Xích Hạt Vương gặp trước này chưa có phản vệ. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng khối vụn đỏ sẫm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, như làn nến tàn trong gió. Hắn cái kia khôi ngô cao lớn thân thể như là bao tải rách giống như từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại trên cột cát, đem đất cắt ném ra một cái hố sâu. Động hư bại trận, lĩnh vực bị nuốt. Sa Phỉ Vương vẫn lạc tại tức. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Từ lĩnh vực đụng nhau đến Xích Hạt Vương thảm bại rơi xuống đất, bất quá ngắn ngủi mấy tức. Thẳng đến Xích Hạt Vương giống như chó chết đập xuống cột cát, tóe lên đầy trời cát bụi, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sa Thông Thiên cùng thương đội mọi người thấy không trung cái kia chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến mất u ám lĩnh vực, cùng đứng ngạo nghễ hư không, như là thần ma giống như tần dạng, trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động, kính sợ cùng. Sống sót sau tai nạn cũng hỉ. Sa Phỉ Vương, bại, bị thôn phệ lĩnh vực. Tần tiên bối, là thân sao? Xích Hạt Đạo bọn họ càng là triệt để sợ vỡ mật. Nhìn xem trong hố sâu không rõ sống chết thủ lĩnh, lại nhìn về phía không trung cái kia đạo như là ma thần thân ảnh, trong mắt bọn họ khát máu cùng tham lam đã sớm bị sợ hãi vô ngần thay thế. Trốn a. Không biết hai hô một tiếng, mười mấy tên hung hãn Xích Hạt Đạo trong nháy mắt hóa thành chim tu tán, khống chế lấy xích lân sát tích, điên cuồng hướng lấy xa hải chỗ sâu chạy trốn. Ngay cả thủ lĩnh đều bại, bọn hắn lưu tại nơi này chính là chờ chết. Tần Dạ cũng không truy kích những tiểu lâu la kia. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, rơi vào Xích Hạt Vương đập ra hố sâu biên giới. Trong hố sâu, Xích Hạt Vương hấp hối, cái kia giữ tận bộ cảm hình mặt nạ sớm đã vỡ vụn, lộ ra một tấm che kín xích hồng độc văn, bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà vặn vẹo xấu xí khuôn mặt. Trên người hắn Xích Hạt chiến giáp phá toái không chịu nổi, lồng ngực sụp đổ, bản nguyên bị thương nặng, tu vi đã từ động hư cảnh rơi xuống, miễn cưỡng duy trì tại hóa thần đỉnh phong, lại còn tại không khô trôi qua. Nhiều. Tha mạng Xích Hạt Vương trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn, lại không nửa phần trước đó phách lối bá đạo. Tại trước mặt tử vong, động hư lão quái cũng cùng phạm nhân không khác. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Loại này trên tay dính đầy huyết tinh Sa Phỉ Chi Vương, chết chưa hết tội. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay hỗn độn hôi mang ngưng tụ, liền muốn cho nó một kích chí mạng. chờ chút. Tần tiên bối. Sa Thông Thiên thanh âm đội vàng truyền đến. Hắn cố nén thương thế, lộn nhào vọt tới hố sâu bên cạnh, đối với Tần Dạ thật sâu cúi đầu, ngựa khí tràn đầy kính sợ cùng thần cầu. Tiên bối, người này mặc dù tội đáng chết vạn lần, nhưng hắn chiếm cứ ma quỷ Sa Hải nhiều năm, cướp bóc vô số thương đội, tất nhiên tích lũy đại lượng tài phú. Càng quan trọng hơn là, nghe đồn nắm trong tay của hắn lấy một phần liên quan tới thất lạc Lục Châu cổ lao bí tàng đồ. Cái kia ốc đảo truyền thuyết tận chứa thượng cổ tông môn di bảo. Khẩn cầu tiền bối, lưu hắn một hơi, ép hỏi ra bí tàng đồ hạ lạc. Đồ này đối với tiền bối có lẽ có đại dụng. Thất lạc Lục Chủ bí tàng đồ. Tần Dạ trong lòng hơi động. Cổ Trần cho hắn thác ấn vốn chỉ có đại khái phương vị cùng mơ hồ manh mối, nếu có được đến bản đồ chi tiết, không thể nghi ngờ làm ít công to. Hắn nhìn về phía trong hố sâu hấp hối xích hạt vương, đầu ngón tay hôi mang cũng không tán đi, thanh âm như là vạn tái hàn băng, giao ra bí tàng đồ, cho ngươi một thông khoái. Nếu không, siêu hồn luyện phách, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xích hạt vương trong mắt lóe lên một tia oán độc cùng dãy rủa, nhưng cảm nhận được Tần Dạ cái kia băng lãnh sát ý thấu xương cùng đầu ngón tay khí tức mang tính chất hủy diệt, bản năng cầu sinh cuối cùng vẫn vượt trên hết thảy. Hắn khó khăn giơ tay lên, run rẩy từ pha toái chiến giáp áo lót bên trong, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, bày biện ra cổ lão tấm da dê màu sắc quyển trục. Quyển trục mặt ngoài là cấn lấy phức tạp Sa Hải đường vân, tản ra yếu ớt lại huyền ảo không gian ba động. Hình cho ngươi, cho ta. Thống khoái xích hạt vương thanh âm khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng. Tần Dạ cách không một chảo, quyển trục kia liền bay vào trong tay. Thần niệm quét qua, xác nhận không sai, chính là miêu tả tử vong hắc mạc chỗ sâu nào đó phiến khu vực thần bí bản đồ chi tiết, trên đó đánh dấu điểm cuối cùng, rõ ràng là thất lạc Lục Châu. Địa đồ chất liệu cổ lão, ẩn chứa lực lượng không gian, hiển nhiên là chính phẩm. Tốt. Tần Dạ nhẹ gật đầu. Đầu ngón tay hỗn độn hôi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Một đạo nhỏ xíu hôi mang xuyên thủng xích hạt vương mi tâm. Vị này tung hoành tử vong hắc mạc, hung danh hiển hách động hư cảnh xa phỉ vương, trong mắt sau cùng thần thái triệt để dập tắt, thân thể cứng đờ, triệt để đã mất đi sinh cơ. Tần Dạ thu hồi bí tăng đồ, nhìn cũng chưa từng nhìn xích hạt vương thi thể, ánh mắt chuyển hướng một bên cung kính cúi đầu Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên vội vàng lần nữa thật sâu cúi đầu, thanh âm kích động mà cảm kích, đa tạ Tần tiền bối ân cứu mạng. Sa Thông Thiên cùng Sa Đà thương đội trên dưới, vinh thế không quên tiền bối đại ân. Lần này đi Thiên Cung Thành, tiền bối nhưng có phân phó, thương đội sông pha khói lửa, không chối từ. Phía sau hắn thương đội đám người cũng cùng nhau không lời, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với Tần Dạ vô hạn kính sợ. Chém giết độc hư, thu hoạch bí tàng. Tần Dạ đạp trên Sa Phỉ Vương thi cốt, tại mảnh này tử vong trong hoang mạc, đúc thành càng thêm lừng lẫy uy danh. Hắn hóa thần chi lộ, nhất định sẽ lấy cường giả thi hài làm hòn đá tảng, từng bước lên trời. Mà thất lạc Lục Châu cổ lão bí mật, cũng sắp hướng hắn để lộ mạng che mặt. Chương 149, làm theo y trang, tìm tới thất lạc Lục Châu cùng cổ tông môn di chỉ. Chương 149, làm theo y trang, tìm tới thất lạc Lục Châu cùng cổ tông môn di chỉ. Xích hạt vương thi thể lạnh băng nằm tại trong hố sâu, dần dần bị gió cắt vùi lấp, tượng trưng cho một thời đại kết thúc. Sa Đà thương đội sống sót sau tai nạn, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp kính sợ cùng cảm kích. Sa Thông Thiên giang chống đỡ lấy thương thế, chỉ huy chưa tỉnh hồn thương đội cấp tốc quét dọn chiến trường. Xích hạt đạo tán loạn lúc lưu lại không ít tọa kỵ xích lân sa tích cùng tàn mát vật tư, trong đó không thiếu một chút bị cướp lướt đến chân quý khoáng thạch cùng linh tài. Tần Dạ đối với cái này hứng thú không lớn, tùy ý Sa Thông Thiên xử lý, hắn chỉ lấy đi xích hạt vương món kia phá toái xích hạt chiến giáp hạch tâm giáp phiến, một khối ẩn chứa nồng đậm hỏa độc pháp tắc khí tức tinh thạch màu đỏ sậm, có lẽ ngày sau luyện khí hoặc nghiên cứu pháp tắc có chút tác dụng. Thương đội tại Ma Quỷ Sa Hải bên ngoài nghỉ dưỡng sức một ngày. Sa Thông Thiên tự thân vì Tần Dạ chọn lựa một đầu cường tráng nhất dịu dàng ngoan ngoãn kim lân sa đà thú, cũng dâng lên thương đội chân tảng, dùng sa mạc đặc thù linh quả sản xuất hỏa cực linh tiểu cùng đại lượng linh thạch thượng phẩm làm tạ lễ. Tần Dạ cũng không chối từ, thản nhiên nhận lấy, cái kia hỏa cực linh tiểu ẩn chứa một tia tinh thuần hỏa hệ linh lực, đối với hắn vững chắc vừa thôn phệ động pháp tắc mảnh vỡ hơi có ích lợi. Tần tiên bối, ngày sau đó nhưng là muốn tiến về cái kia thất lạc Lục Châu. Sa Thông Thiên cung kính hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc, có kính sợ, cũng có một tia khát vọng. Thất lạc Lục Châu truyền thuyết, đối với quanh năm hành tẩu hắc mạc thương đội thủ lĩnh mà nói, đồng dạng tràn ngập dụ hoặc. Tần Dạ triển khai viên kia không phải vàng không phải ngọc, là cấn lấy biển cắt đường vân cổ lao bí tàng đồ. Địa đồ đường cong phong cách cổ xưa huyền ảo, khu vực trung tâm miêu tả lấy một mảnh bị kỳ dị phù văn vờn quanh ốc đảo hình dáng, ghi chú thất lạc Lục Châu. Một đầu đốn lượn quanh co đường đi, từ ma quỷ xa hải chỗ sâu cái nào đó tọa độ mở đầu, xuyên qua mấy cái ghi chú đầu lâu tiêu kỳ cực kỳ nguy hiểm khu vực, cuối cùng chỉ hướng ốc đảo. Trên đường đi, còn cần thật nhỏ cổ truyện ghi chú một chút như là song nguyệt đồng huy tinh lực tiết điểm cắt chạy chi môn các loại mấu chốt tin tức, cùng cổ Trần đưa cho thác ấn bản ghi chép ấn chứng với nhau, càng thêm tường tận. Không sai. Tần Dạ thu hồi địa đồ, ánh mắt nhìn về phía tử vong hắc mạc chỗ càng sâu, cái kia phảng phất không có cuối biển cắt màu vàng. Chuyện chỗ này, xin từ biệt. Tiền bối bảo trọng. Sa Thông Thiên trịnh trọng ốc quyền, đồ này nguy hiểm, tiền bối cần phải coi chừng. Nếu có cần, Sa Đà thương đội vĩnh viễn tại Lưu Sa thành chờ đợi tiền bối phân công. Hắn biết rõ cái kia thất lạc Lục Châu tuyệt không phải đất lành, nhưng lấy Tần Dạ cho thấy thực lực kinh khủng, có lẽ thật có thể để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Tần Dạ khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người ngồi lên kim lân Sa Đà thú, nhẹ nhàng vỗ thú cái cổ. Đầu này thông linh dị thú phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, mở ra vững vàng bộ pháp, thoát ly chỉnh đốn tương đội, một thân một mình, hướng phía bí tàng đồ chỉ dẫn phương hướng, bước vào ma quỷ xá hải chỗ càng sâu, càng thêm tĩnh mịch hung hiểm khu không người. Thương đội đám người đưa mắt nhìn cái kia đạo độc thân đi xa bóng lưng biến mất tại cồn cắt đằng sau, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm khái. Hóa thần trạm động hư, độc thân dò xét tuyệt địa. Vị này tần tiền bối truyền kỳ vừa mới bắt đầu. Lữ trình kế tiếp, hoàn cảnh trở nên càng ác liệt hung hiểm. Xa thông thiên trong miệng cực kỳ nguy hiểm khu vực tuyệt không phải nói ngoa. Không gian phong bạo mang, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, thần dạ tiến vào một mảnh bị đánh dấu là toái không hồi lang khu vực. Nơi này không gian kết cấu cực kỳ yếu ớt lại hỗn loạn, mắt trần có thể thấy từng đạo không gian vặn vẹo vết nứt như là tia chớp màu đen giống như ở trong hư không lúc gần lúc hiện. Cuồng bạo không gian loạn lưu như là vô hình lưỡi dao, cắt hết thảy. Kim Lân Sa Đà thú linh giác nhạy cảm, nôn nóng bất an tê minh. Tần Dạ không thể không thu hồi toại kỵ, bằng vào hóa thần tu vi cùng cường đại hỗn độn lối thể, tại hỗn loạn trong khe hở không gian gian nan xuyên thẳng qua. Hán thần niệm toàn bộ triển khai, phối hợp địa đồ đánh dấu tinh lực tiết điểm tin tức, như cùng ở tại che kín bẫy dập lôi khu khiêu vũ. Dù là như vậy, vẫn như cũ có vài lần bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian quẹt vào, hỗn độn lôi thể bên trên lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt, khí huyết sôi trào. Nếu không có lôi thể cường hành, đã sớm bị lực lượng không gian xé nát. Lưu Sa Tử Vực, đây là một mảnh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sát cơ rộng lớn đất cát. Hạt cát hiện ra quỷ dị màu xám trắng, tính chất cực kỳ mềm mại. Một khi bước vào, phản phất lâm vào vô hình vũ bùn, kinh khủng áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay cả hóa thần tu sĩ độn quang đều có thể bị cưỡng ép lôi kéo xuống. Địa đồ đánh dấu nơi đây là phệ cốt Lưu Sa chỉ có tại đặc biệt, đất cát mặt ngoài hiện ra yếu ớt đường vân màu bạc tinh lực lưu động quy tích con đường ngược lên đi mới an toàn. Tần Dạ cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng, nhiều lần suýt nữa bị cuốn vào cắt chạy chỗ sâu. Hắn cảm giác đến tầng cắt phía dưới, ẩn núp lấy một chút khí tức cực kỳ âm lãnh, phản phất có thể thôn vệ sinh cơ tồn tại kinh khủng, nếu không có khí tức của hắn cường đại, hỗn độn lôi thể chấn nhiếp, chỉ sợ sớm đã lọt vào tập kích. Sa bạo trùng sào, xuyên qua một mảnh tre kín to lớn phong hóa cây nấm nham khu bực lúc, Tần Dạ tao ngộ trên địa đồ đánh dấu vệ kim sa trùng sào huyệt. Đám côn trùng này chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân màu ám kim, giáp sắc cứng rắn không gì sánh được, giáp hút như là cao nhanh xoay tròn núi quan. Bọn chúng thành quần kết đội, số lượng lấy trăm vạn mà tính, như là màu vàng báo cắt giống như của tới. Những nơi đi qua, ngay cả cứng rắn cây nấm nham đều bị gặm nuốt ra vô số lỗ thủng. Tần Dạ chống ra hỗn độn thôn vệ lĩnh vực, mặc dù có thể tùy tiện thôn vệ đến gần bảy trùng, nhưng cái này trùng hải phảng phất vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết, điên cuồng trùng kích lĩnh vực biên giới, tiêu hao rất lớn. Hắn không thể không tế ra hỗn độn lôi quyền, quyền phong lướt qua, lôi đình nổ tung, đem mảng lớn bảy trùng oanh thành một mịn, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Kim Lân Sa Đà thú tại thú trong túi run lẩy bẩy. Huyễn tâm sa thận, quỷ dị nhất chính là tới gần địa đồ khu vực hạch tâm một mảnh cồn cát. Dưới mặt trời chói chang, cồn cát chết xạ ra mê ly bằng sáng. Trong không khí tràn ngập một loại làm lòng người thần hoảng hốt ba động kỳ dị. Tần Dạ bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Khi thì xuất hiện Vân Khê Tông sân môn, Liễu Y Y Y rưng rưng kêu gọi, khi thì xuất hiện Đại Viêm Vương Triều truy binh, phô thiên cái địa, khi thì lại trở lại Thanh Dương Thành bị phế tu vi tuyệt vọng thời khắc. Tâm ma bất ngờ bộc phát, huyền tượng thay nhau nổi lên. Đây cũng là địa đồ đánh dấu mê tâm thật cảnh. Nếu không có Tần Dạ nguyên thần cường đại, có hỗn độn nguyên châu trấn thủ thức hải, phóng thích thanh quang gột rửa huyền tượng, sợ rằng sẽ mê thất trong đó, kiệt lực mà chết. Trải qua trùng điệp hung hiểm, tốn thời gian gần nửa tháng, Tần Dạ rốt cục đã tới bí tàng đồ đánh dấu cuối cùng khu vực. Giờ phút này, chính vào sa mạc ban đêm. Thiên cung phía trên, một vầng minh nguyệt sáng trong ngọc thiểm cùng một vòng tản ra mông lung thanh huy tinh thần thanh loan tinh đồng thời treo cao, chính là trăm năm khó gặp song nguyệt đồng huy chi dạng. Tần Dạ đứng tại một tòa cao vút trong mây to lớn đỉnh của cát, dựa theo địa đồ cùng cổ trần thác ấn bản chỉ dẫn, hai tay kết xuất huyền ảo ấn quyết, quanh thân hỗn độn tinh nguyên lực phồng lên, dẫn động thể nội tinh thần dẫn khí quyết tinh lực, câu thông thiên địa. Địa mạch tinh lực, nghe ta hiệu lệnh. Sa hải chi môn, mở. Oanh. Theo hắn hét lên từng tiếng, dưới chân to lớn cồn cắt đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, vô tận hạt cắt như là thác nước trượt xuống dưới rơi. Trong cồn cắt đường, một đạo do thuần túy tinh lực cùng địa mạch chi lực xen lẫn mà thành to lớn quang trụ màu bạc phóng lên tận trời, thẳng sâu sông nguyệt. Cột sáng chiếu xa chỗ, phía dưới rộng lớn biển cắt như là đun sôi nước sôi giống như điên cuồng cuộn cuộn. Một cái cự đại không gì sánh được, do lưu động hạt cắt tạo thành vòng xoáy chậm rãi hình thành. Trung tâm vòng xoáy, không gian kịch liệt bập bẹo, một cánh do tinh quang phát hỏa, tản ra cổ lão mênh mông khí tức cửa hư ảo hộ, tại vô số hạt cắt bảo vệ bên dưới, chậm rãi mở ra. Môn hộ đằng sau không còn là tĩnh mịch cát vàng, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá. Nồng đậm có cây linh khí hỗn hợp có ướt át hơi nước đập vào mặt, mơ hồ có thể thấy được cổ thụ chọc trời hình dáng cùng lăn tăn ba quang. Thất lạc lục châu, Sa hải chi môn, tại song nguyệt đồng huy chi dạng bị Tần Dạ thành công mở ra. Tần Dạ không chút do dự thu hồi Kim Lân Sa đà thú, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào cái kia tinh quang trong cánh cửa. Một trận ngắn ngủi trời đất quay cùng sau, hai chân rơi vào thực địa. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, cùng ngoài cửa tử vong hắc mạc hoang vu tĩnh mịch hình thành so sánh rõ ràng. Đây là một mảnh bị to lớn, trong suốt bình chướng không gian đã tàn phá bao phủ cổ lão ốc đảo. Diện tích rộng lớn, một chút nhìn không thấy mở. Cổ thụ chọc trời xanh um tươi tốt, rất nhiều cây cối hình thái kỳ dị, tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích linh mục. Thanh tịnh hồ nước như là như bảo thạch tô điểm ở giữa, hơi nước mờ mịt. Trong không khí linh khí nồng nặc tan không ra, thậm chí so Vân Khê Tông hoạch tâm linh mạch còn tinh khiết hơn mấy lần. Nhưng mà, mảnh này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bên trong, lại tràn ngập một loại khó nói nên lời thê lương cùng rách nát cảm giác. Rất nhiều linh mục khô héo sụp đổ. Hồ nước biên giới lưu lại xương thú khổng lồ hóa thạch. Làm người khác chú ý nhất là, tại ốc đảo khu vực trung tâm, một mảnh khí thế rộng rãi, cũng đã hơn phân nửa đổ sụp kiến trúc cổ xưa bảy di tích, tại cổ thụ chọc trời thấp thoáng bên dưới như ẩn như hiện. Những kiến trúc kia do một loại kỳ dị xích hồng sắc tinh thạch cùng không biết tên ngọc thạch màu trắng cấu trúc mà thành, phong cách cổ xưa đại khí, cho dù chỉ còn lại có vách nát tường siêu, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó huy hoàng của ngày xưa cùng bản bạc. Tàn phá trên cửa điện, một khối nghiêng cắm ở trong phế tích to lớn bằng hiệu, mặc dù che kín vết rách, nhưng như cũ có thể nhận ra hai cái khí thế bằng bạc, phản phất do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cổ lao triệt văn, Ly Viêm Ly Viêm. Thượng cổ tông môn, Ly Viêm thần cung. Tần Dạ trong lòng hơi động. Hắn tại Vân Khê Tông trong cổ tịch gặp qua lẻ tẻ ghi chép, Ly Viêm thần cung chính là thời kỳ thượng cổ Nam Bửu Uy danh hiển hách khống hỏa đại tông, lấy khống chế thiên địa dị hỏa, luyện chế vô thượng thần đan tiên khí nổi danh trên đời. Về sau không biết vì sao cho nên trong vòng một đêm mai danh nhận tích, nguyên lai tông môn đó di chỉ lại giấu ở cái này tử vong hắc mạc chỗ sâu thất lạc lục châu bên trong. Trải qua thiên tân và cổ, làm theo y trang, thất lạc lục châu cùng cổ tông môn di chỉ rốt cục hiện ra tại Tần Dạ trước mặt. Một cỗ mênh mông mà mênh mông khí tức đập vào mặt, biểu thị một đoạn phủ đuổi vạn tái truyền thừa cổ lão, sắp để lộ mạng che mặt. Chương 150, thu hoạch được truyền thừa, khống hỏa thần quyết cùng dị hỏa manh mối. Chương 150, thu hoạch được truyền thừa, khống hỏa thần quyết cùng dị hỏa manh mối. Bước vào Ly Viêm thần cung di chỉ phạm vi, trong không khí tràn ngập cổ lão hỏa hệ linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều đang phun ra nuốt vào lấy tinh thuần lượng nguyên lực. Nhưng mà, tại mảnh này rách nát huy hoàng phía dưới, Tần Dạ bén nhạy cảm giác được một tia như có như không, nhưng lại làm kẻ khác tìm đập nhanh. Hủy diệt cùng nóng dục khí tức, như là ngủ say núi lửa, chôn sâu lòng đất. Hắn cũng không mạo muội xâm nhập hạch tâm phế tích, mà là dọc theo tàn phá đường ngọc thạch cẩn thận tiến lên. Thần niệm như là vô hình kim thăm dò, cẩn thận quét nhìn hoàn cảnh xung quanh. Di chỉ bên ngoài là đại lượng đổ sụp thiên điện, đan phòng, khí phường. Rất nhiều nơi lưu lại chiến đấu kịch liệt vết tích, to lớn vết cào, bị khủng bố nhiệt độ cao nóng chảy tinh thạch mặt đất, tán lạc dị xét binh khí cùng ngọc chất mảnh vỡ chiến trường. Im lặng nói bạn tái lúc trước trận dẫn đến thần cung hủy diệt hai nạn sự khốc liệt. Một chút tàn phá ngọc giản tản mát tại trong phế tích, Tần Dạ nhặt mấy cái thần niệm vẫn còn tồn tại, bên trong ghi lại phần lớn là chút cơ sở khống hỏa pháp quyết, đan phương khí phổ, đối với hắn mà nói giá trị không lớn, nhưng ấn chứng nơi đây thật là Ly Viêm thần cung không thể nghi ngờ. Theo tới gần khu vực trung tâm, cái kia cỗ chôn sâu nóng dục khí tức hủy diệt càng phát ra rõ ràng. Tần Dạ lần theo khí tức, đi tới di chỉ hải tâm, một tòa nửa đổ sụp, do xích hồng sắc hỏa văn tinh thạch cấu trúc mà thành to lớn chủ điện trước. Chủ điện cửa lớn sớm đã phá toái, nội bộ một mảnh hỗn độn. To lớn cột cung điện sụp đổ, mặt đất che kín vết rách. Làm người khác chú ý nhất là trong đại điện, một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Cái hố biên giới tinh thạch bảy biện ra lưu ly hóa vết tích, hiển nhiên là gặp khó lấy tưởng tượng nhiệt độ cao trong nháy mắt dung mặc. Cái kia cố làm người sợ hãi nóng dục khí tức hủy diệt, chính là từ cái hố này chỗ sâu lan tràn ra. Đây là một loại nào đó cường đại dị hỏa bộc phát sau dấu vết lưu lại. Tần Dạ nhìn chăm chú hố sâu, ánh mắt nghiêm trọng. Có thể trong nháy mắt dung mặc Ly Viêm thần cung đặc chế hỏa văn tinh thạch nền tảng, dị hỏa này uy lực chỉ sợ viễn siêu trước mắt hắn có địa tâm thanh liên viêm trong mục lục hậu kỳ thu hồi được. Ly Viêm thần cung hủy diệt, rất có thể có liên quan với đó. Hắn vòng qua hố sâu, đi vào chủ điện hậu phương tương đối bảo tồn hoàn hảo khu vực. Nơi này tựa hồ là tông môn truyền thừa trọng địa. Trên vách tường khảm nạm lấy rất nhiều to lớn, do hỏa ngọc tạo thành ngọc bích. Đại bộ phận ngọc bích đã vỡ vụn ảm đạm, nhưng vẫn có số ít mấy khối bảo tồn tương đối hoàn hảo, trên đó khắc rõ lít nha lít nhít, do hỏa diễm phù văn tạo thành cổ lão kinh văn cùng đồ phổ. Tần Dạ ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một khối lớn nhất hỏa ngọc bích hấp dẫn. Ngọc bích đỉnh, bốn cái do ngọn lửa màu vàng ngưng tụ mà thành cổ triện chữ lớn, tản mát ra thiêu tận bắt hoang khủng bố hàm ý, Ly Hỏa thần quyết, Ly Viêm thần cung hoạch tâm truyền thừa. Tần Dạ chấn động trong lòng. Hắn thần niệm chìm vào ngọc bích, mênh mông dòng tin tức tràn vào trong đầu. Cái này Ly Hỏa thần quyết bác đại tinh hầm, viễn siêu lúc trước hắn tiếp xúc qua bất luận cái gì hỏa hệ công pháp. Nó hoạch tâm áo nghĩa ở chỗ dẫn động, khống chế, luyện hóa giữa thiên địa chí dương chí liệt bản nguyên chi hỏa, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể lấy thân là lô, dung luyện văn hỏa, thành tựu vô thượng thần hỏa đạo thể. Trong đó bao hàm khống hỏa bí thuật, hỏa độn chi pháp, hỏa hệ công phạt thần thông, đều tinh diệu tuyệt luân, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà, khi Tần Dạ nếm thử xâm nhập lĩnh hội lúc, lại phát hiện truyền thừa này cũng không hoàn chỉnh. Ngọc bích bản thân liền có vết rách, rất nhiều mấu chốt bộ phận kinh văn đồ phổ mơ hồ không rõ, hoặc bị cường đại khí tức hủy diệt tan mòn, trở nên nứt quãng, khó có thể lý giải được. Đặc biệt là liên quan tới như thế nào dẫn động, luyện hóa đỉnh cấp dị hỏa hạch tâm thiên trường, cơ hội hoàn toàn thiếu thốn. Không trò vẹn. Thiên giai công pháp. Tần Dạ lông mày cao lại. Cái này Ly Hỏa thần quyết phẩm giai tuyệt đối đạt đến thiên giai, nhưng tàn quyết không đầy đủ, gượng ép tu luyện phong hiểm cực lớn, thậm chí khả năng nhóm lửa tự thiêu. Hắc Châu, thôi diễn bù đắp. Tần Dạ tâm niệm câu thông trong thức hải hỗn độn nguyên châu. Đây là Hắc Châu sở trường cho hay. Ông. Hỗn độn nguyên châu nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra ôn nhuận thanh quang. Tần Dạ thần niệm đem cảm giác được Ly Hỏa thần quyết không trọn vẹn tin tức đều truyền lại đi qua. Hắc Châu mặt ngoài hỗn độn khí lưu nhanh chóng lưu chuyển, vô số phù văn sinh diệt, phản phất tại tiến hành cao tốc thôi diễn tính toán. Sau một lát, một cố càng thêm tinh thuần, càng thêm hoàn thiện dòng tin tức phản hồi về Tần Dạ thần hồn. Chính là trải qua Hắc Châu sơ bộ thôi diễn, ưu hóa, bù đắp sau Ly Hỏa thần quyết. Mặc dù hạch tâm luyện hóa đỉnh cấp dị hỏa thiên vẫn như cũ chống chỗ khuyết thiếu mấu chốt số liệu cùng tham khảo, nhưng cơ sở thiên, khống hỏa thiên, hỏa độ thiên cùng mấy môn cường đại hỏa hệ công phạt thần thông đều đã bị bù đắp hoàn thiện, trở nên càng thêm tinh luyện, hiệu suất cao, uy lực tăng gấp bội. Phẩm cấp vững vàng đạt đến thiên giai hạ phẩm. Có này Ly Hỏa thần quyết, ta khống hỏa năng lực sẽ phát sinh bay vọt về chất, phối hợp hỗn độn thôn vệ chi đạo, tương lai luyện hóa dị hỏa đem làm ít công to. Tần Dạ mừng rỡ trong lòng. Đây tuyệt đối là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong. Ngay tại hắn tiêu hóa lấy thôi diễn sau ly hỏa thần quyết tinh yếu lúc, trong thức hải Hắc Châu lần nữa truyền đến một tia yếu ớt, mang theo chỉ dẫn ý vị ba động. Ba động phương hướng, chỉ hướng đại điện nơi hẻo lánh một cây nửa sụp đổ, toàn thân do một loại ôn nhuận bạch ngọc tạo thành trụ lớn nền móng. Tần Dạ trong lòng hơi động, đi đến bạch ngọc kia nền móng bên cạnh. Nền móng bị một nửa sụp đổ hỏa văn tinh thạch trụ ngăn chặn. Hắn phất tay, hỗn độn tinh nguyên lực tuôn ra, đem cái kia nặng nề tinh thạch trụ rời đi. Chỉ gặp nền móng phía dưới, cũng không phải là thực địa, mà là một cái bị xảo diệu ẩn tàng hốc tối. Hốc tối do một loại nào đó ngăn cách thần niệm đặc thù ngọc thạch chế tạo, nếu không có Hắc Châu chỉ dẫn, rất khó phát hiện. Tần Dạ mở ra hốc tối, bên trong cũng vô cơ quan bấy dập, chỉ lặng lặng nằm một viên toàn thân xích hồng, ước chừng lớn chừng bàn tay, tương tự một mảnh hỏa diễm lông vũ ngọc giản, cùng một quyển đồng dạng do xích hồng sắc da thú chế thành cổ lão quyển trục. Hắn lấy trước lên viên kia hỏa diễm vũ mao ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Oeng, một cô nóng rực mà tinh thuần ý niệm tràn vào trong đầu, cũng không phải là công pháp, mà là một đoạn phong tồn hình ảnh cùng một đoạn bao hàm không cam lòng cùng cảnh cáo nhắn lại. Trong chân dung, một vị thân mang xích hồng thân bào, khuôn mặt mơ hồ nhưng khí tức như vực sâu biển lớn lão giả hư hư thực thực Ly Viêm Thần Cung cuối cùng một đời cung chủ chính xếp bằng ở chủ điện chỗ sâu. Trước mặt hắn lơ lửng một đóa vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra làm cho không gian cũng vì đó vặn vẹo đổ sụp khủng bố màu xanh trắng hỏa diễm. Ngọn lửa kia hình thái không ngừng biến hóa, khi thì như liên đài nở rộ, khi thì như thanh điệu vỗ cánh, tản mát ra phần diệt vạn vật, tinh hóa hết thảy thần thánh cùng hủy diệt sen lẫn khí tức. Chính là Ly Viêm Thần Cung hao phí vô số tâm huyết, thậm chí bỏ ra tông môn căn cơ đại giới mới tìm lấy được cũng phong ấn, Thiên Cương Thanh Loan Diễm. Một loại so địa tâm thanh liên viêm càng cường đại, ẩn chứa phong hỏa song thuộc tính đỉnh cấp dị hỏa. Nhưng mà, trong chân dung, đóa kia màu xanh trắng thiên cương thanh loan diễm đột nhiên kịch liệt bạo động. Một cỗ khó có thể tưởng tượng tính hủy diệt năng lượng bộc phát ra. Thần bào lão giả sắc mặt kỳ biến, liều mạng chấn áp, nhưng đã quá muộn. Kinh khủng màu xanh trắng sóng lửa trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chủ điện hạch tâm. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Ngay sau đó, là lão giả tràn ngập bi thương cùng không cam lòng thần niệm nhắn lại, hậu thế đến giản này người. Nhớ lấy, thiên cương thanh loan diễm, nam cửu thiên cương phong cùng tịnh thế thần hỏa mã sinh. Kết ngạo bất tuần, uy năng vô tận. Ta Ly Viêm Thần Cung nâng toàn tông chi lực, tìm được lửa này, vốn muốn đúc thành vô thượng đạo cơ, nhưng lửa này ẩn chứa một tia tiên thiên hủy diệt ý chí, không phải sức người có thể thuần cưỡng ép luyện hóa, phản bị nó phệ, cuối cùng dồn thần cung lẫn út, chuyển thừa đoạn tuyệt. Ta lấy tàn hồn phong ấn lửa này hạch tâm tại thần cung địa mạch ly hỏa chi nhãn chỗ sâu, nhưng phong ấn bất ổn, sợ khó bền bỉ. Như hậu thế người hữu duyên đến truyền thừa này, nhớ lấy, chưa đạt tiên đạo chi cảnh giới này, chỉ độ kiếp kỳ trở lên bạn chớ nếm thử tiếp xúc lửa này. Nhớ lấy, nhớ lấy. Ta xem lửa này bạo động thời điểm, từng có một sợi yêu đất buồn nguyên hỏa chuẩn bị thương tiêu tán, trốn vào Tây Nam Dung Nham Sơn mạch chỗ sâu. Có thể tìm chi nhắn lại kết thúc, ngọc giản hóa thành cho bụi tiêu tán. Tần Dạ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ly Viêm Thần Cung hủy diệt trận tướng, đúng là ý đồ luyện hóa đỉnh cấp dị hỏa thiên cương thanh loan diễm thất bại, phản bị phản vệ. Cái kia trong chủ điện ương hố sâu, chính là lửa này bộc phát lưu lại vết thương. Mà lão giả nhắn lại bên trong nâng lên. Tây Nam Dung Nham Sơn mạch chỗ sâu tiêu tán buồn nguyên hỏa chủng. Chẳng lẽ là? Hắn lập tức cầm lấy quyển tiên xích hồng sắc thú bị quyển trục triển khai. Quyền trục chất liệu phi phàm, xúc tu ấm áp. Phía trên miêu tả cũng không phải là địa đồ, mà là một bức phức tạp hỏa diễm kinh lạc hình, cùng một tiên huyền ảo không gì sánh được, lại tàn khuyết không đầy đủ. Khống hỏa bí thuật tổng cương. Nó khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là, lửa có linh, luận bắt pháp, ngự hỏa chi đạo, không phải lực có thể hàng, lúc này lấy tâm ấn chi, lấy thần dẫn chi, lấy pháp tắc hoa chi bí thuật này lập ý độ cao, viện siêu ly hỏa thần quyết trực chỉ hỏa chi đại đạo bản nguyên. Đáng tiếc, phía sau đại bộ phận nội dung đều mơ hồ không rõ, hoặc bị lực lượng cường đại xóa đi. Quyền trục cuối cùng, dùng một nhóm thật nhỏ cổ truyện đánh dấu. Vạn hóa khống hỏa thần quyết tàn thiên, đây là ta Ly Viêm nhất mạch trí cao khống hỏa bí pháp, thiết hồi hạch tâm thất truyền. Hậu thế như đến thanh loan hỏa chủng có thể bằng này tàn thiên dẫn nó cập mình, tìm được một đường luyện hóa cơ hội khống hỏa thần quyết. Dị hỏa manh mối. Tần Dạ cầm thật chặt cuốn da thú này của chủ, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Chuyến này thu hoạch, viễn siêu mong muốn. Thu hoạch được bù đắp ưu hóa sau thiên giai công pháp ly hỏa thần quyết. Biết được đỉnh cấp dị hỏa thiên cương thanh loan diễm manh mối gần như khủng bố uy năng tạm không thể đủ bảo. Thu hoạch được nó tiêu tán bổn nguyên hỏa chủng thanh loan hỏa chủng manh mối, Tây Nam Dung Nham Sơn mạch chỗ sâu. Đạt được Ly Viêm Thần Cung trí cao khống hỏa bí pháp vạn hóa khống hỏa thần quyết tàn thiên. Tàn thiên này chính là luyện hóa thanh loan hỏa chủng mấu chốt chìa khóa. Thanh loan hỏa chủng. Tây Nam Dung Nham Sơn mạch Tần Dạ đem quyển trục bằng da thú trân trọng thu hồi. Trước mắt hắn mục tiêu, tự nhiên không phải cái kia kinh khủng thiên cương thanh loan diễm bản thể, mà là cái kia đạo bị thương tiêu tán thanh loan hỏa chủng. Nếu có thể thành công luyện hóa lửa này chủng, thực lực của hắn sẽ nên đón một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng. Phối hợp Ly Hỏa Thần Quyết cùng vạn hóa khống hỏa thần quyết tàn thiên, tương lai khống chế càng mạnh dị hỏa cũng sẽ thành khả năng. Hắn cuối cùng quét mắt một chút mảnh này, gánh chịu lấy uy hoàng cùng hủy diệt cổ lão di chỉ, đem phế tích cảnh tượng thật sâu khắc sâu vào não hải. Nơi đây lưu lại nồng đậm hỏa hệ linh khí cùng địa mạch tinh hoa, đối với hắn củng cố tu vi, lĩnh hội hỏa hệ pháp tắc cũng rất có ích lợi. Hắn quyết định ở đây ngắn ngủi bế quan, tiêu hóa được, cũng lợi dụng Hắc Châu không gian thời gian gia tốc, sơ bộ lĩnh hội ly hỏa thần quyết cùng vạn hóa khống hỏa thần quyết tàn thiên. Đợi ngày xuất quan, chính là hắn truy tìm thanh loan hỏa chủng đạp vào chinh phục dị hỏa chi lộ bắt đầu. Thôn vệ càn khôn chi lộ, lại thêm một đạo phần tiên chi diễm. Chương 151, truy tìm dị hỏa điệu tâm thanh liên viêm chương 151, truy tìm dị hỏa điệu tâm thanh liên viêm Ly Viêm Thần Cung phế tích tại sao lưng dần dần bị thanh thúy tươi tốt cổ mục che giấu hình dáng, cái kia cố lắng đọng vạn tái thê lương cùng nóng dực khí tức cũng theo đó giảm đi. Tần Dạ đứng tại Thất Lạc Lục Châu biên giới, nhìn lại mảnh kia bị bình chướng không gian mặc dù tàn phá nhưng vẫn tồn tại như cũ bảo vệ di tích cổ xưa, trong lòng gợn sóng hơi bình. Chuyến này thu hoạch to lớn, không chỉ có thu được bù đắp ưu hóa thiên giai công pháp Ly Hỏa Thần Quyết tăng lên trên diện rộng khống hỏa năng lực cùng hỏa hệ thần thông mỹ lực, càng đạt được Ly Viêm Thần Cung chí cao bí pháp Vạn Hóa Khống Hỏa Thần Quyết tàn thiên, cùng liên quan tới đỉnh cấp dị hỏa thiên cương thanh loan diễm cùng tiêu tán hỏa chủng thanh liên tâm diễm quý giá manh mối. Thanh liên tâm diễm ẩn chứa thiên cương thanh loan diễm bản nguyên cùng một tia phong hỏa pháp tắc dị hỏa hỏa chủng. Tần Dạ mở ra bàn tay, lòng bàn tay một sợi hỏa diễm màu xanh nhạt bay lên, linh động nhảy bọn, tản mát ra tinh thuần mà ôn hòa hỏa linh lực. Đây là hắn tại Ly Viêm Di chỉ trong lúc bế quan, sơ bộ lĩnh hội Ly Hỏa Thần Quyết sau, lấy tự thân hỗn độn tinh nguyên lực ngưng tụ phổ thông linh hỏa. Mặc dù uy lực kém xa chân chính dị hỏa, nhưng thao túng đã điều khiển như cánh tay, thoải mái thuận hợp. Tây Nam Dung Nham Sơn mạch ánh mắt của hắn nhìn về phía phương tây chân trời, ánh mắt nóng rực mà kiên định. Đó là hắn mục tiêu kế tiếp. Không có lưu luyến, Tần Dạ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu xám, trong nháy mắt xuyên thấu ốc đảo biên giới tàn phá bình chướng không gian, một lần nữa đầu nhập tử vong hắc mạc cái kia vô biên vô tận biển cắt màu vàng bên trong. Lần này, hắn lòng chỉ muốn về, không còn tận lực áp chế tốc độ. Vâng. Hóa thần sơ kỳ bảng bạc linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát. Hỗn độn lôi thể thôi động, bên ngoài thân màu nâu tím lôi văn cùng đỏ sẫm huyết sắc đường vân sen lẫn lấp lóe. Hắn không còn dựa vào xa đà thú, cả người giống như một đạo xé rách trường không hỗn độn lôi đỉnh, lấy vượt xa trước đó gấp 10 lần tốc độ, hướng phía hướng tây nam báo tác đột tiến. Báo cắt ở bên thai gào thét, cồn cắt tại dưới chân phi tốc lùi lại. Tử vong hắc mạc hung hiểm vẫn như cũ, cắt chảy bấy dập, không gian loạn lưu, hoang mạc dị thú. Nhưng ở Tần Dạ toàn lực bộc phát tốc độ cùng cường đại thần niệm dự cảnh bên dưới, những trở ngại này đều trở nên không có ý nghĩa. Gặp được tránh cũng không thể tránh hiểm địa hoặc cản đường hung thú, hỗn độn thôn phệ lĩnh vực hoặc hỗn độn lôi quyền ngang nhiên oanh ra, một đường dễ như trở bàn tay, lưu lại đạo đạo đập vào mắt kinh hãi năng lượng vết tích cùng hung thú hải cốt. Vẹn vẹn 3 ngày, Tần Dạ liền đi ngang qua còn lại tử vong hắc mạc khu vực, đã tới nó biên giới Tây Nam Duyên. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, không còn là đơn điệu biển cắt màu vàng, mà là một mảnh trông không đến cuối, do vô số màu đỏ sẫm đá mạc mạ tạo thành liên miên dãy núi. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi lưu huỳnh cùng đốt người sóng nhiệt. Đại địa hiện ra đỏ sẫm cùng cháy đen chi sắc, trong cái khe chảy xuôi nham tương màu đỏ sẫm dòng suối, bốc hơi lên quần quần khói trắng. Bầu trời bị nồng hậu dày đặc đuổi núi lửa mây bao phủ, bày biện ra một loại kiểm chế màu đỏ sẫm. Nơi xa, vài tòa to lớn núi lửa truy xuyên thẳng mây xanh, trên thân núi hiện đầy ngưng kết dung nham lưu vết tích, đỉnh núi thỉnh thoảng phun ra khói đặc cùng nóng bỏng bụi núi lửa. Nơi này chính là Nam vực nổi tiếng hung hiểm chi địa, dung hỏa dãy núi. Địa hỏa tàn phá bừa bãi, hoàn cảnh cực đoan ác liệt, nhưng cũng dựng dục vô số hỏa hệ thiên tài địa bảo cùng cương đại hỏa hệ yêu thú. Tần Dạ thu liễm đột quang, rơi vào một tòa tương đối thấp bé đá mạc mạ trên sườn núi. Nóng dực khí lãng đập vào mặt, dưới chân nham thạch nóng hổi. Hắn hít sâu một hơi, nồng đậm mùi lưu hình cùng tinh thuần hỏa hệ linh khí tràn vào phế phủ, hỗn độn lôi thể tự phát vận chuyển, đem xâm nhập thể nội hỏa độc tạp chất trong nháy mắt luyện hóa, chỉ để lại tinh thuần lượng nguyên lực tầm bổ bản thân. Thật là nồng nặc hỏa hệ linh khí. Nơi đây quả nhiên là hỏa thuộc tính tu sĩ bảo địa, cũng là hỏa hệ yêu thú nhạc viên. Tần Dạ thần niệm trải rộng ra, trong nháy mắt cảm giác được dãy núi chỗ sâu vô số cường đại hỏa hệ sinh mệnh ba động. Trong đó mấy đạo khí tức thình lình đạt đến hóa thần cấp độ, thậm chí ẩn ẩn có động hư cảnh uy áp kinh khủng ẩn nút tại vài tòa khổng lồ nhất trong núi lửa. Dựa theo Ly Viêm Thần Cung vị tiền bối kia nhắn lại, Thanh Liên Tâm Diễm bị thương trốn vào Tây Nam Dung Nham Sơn mạch chỗ sâu. Nhưng dung hỏa dãy núi rộng lớn vô ngần, vị trí cụ thể còn cần cẩn thận tìm kiếm. Tần Dạ tâm niệm vừa động, trong thức hải hỗn độn nguyên châu hắc châu tản mát ra ôn nhuận thanh quang. Hắn đem tâm thần chìm vào Vạn Hóa Khống Hỏa Thần Quyết tàn thiên, cẩn thận cảm ngộ trong đó liên quan tới dị hỏa đặc tính miêu tả, nhất là đối với Thanh Liên Tâm Diễm khả năng lưu lại cái kia một tia thiên cương thanh loan diễm bản nguyên khí tức cảm ứng pháp môn. Thanh Liên Tâm Diễm, tuy là hỏa chủng, nhưng ẩn phong hỏa chi tinh, tính linh mà rõ ràng, nó diễm như sen, sắc hiện lên xanh bích, có tịnh thế địch, tà hơi thở Tần Dạ mặc niệm tản thiên kinh văn, đồng thời vận chuyển Lý Hỏa Thần Quyết đem tự thân với hỏa hệ pháp tắc cảm giác tăng lên tới cực hạn. Ông, hắn trong hai con ngươi, hỗn độn quang mang biến mất, thay vào đó là hai đoàn nhảy vọt ngọn lửa màu vàng kim nhạt Ly Hỏa Thần Đồng. Ánh mắt chiếu tới, giữa thiên địa hỏa hệ linh khí lưu động trở nên có thể thấy rõ ràng. Trong dãy núi, vô số hỏa cuồng bạo, hỏa hưng hực, hỏa âm độc hỏa hệ năng lượng nguyên như là trong đêm tối đống lửa, tại thần đồng trong tầm mắt hiện hiện. Đại bộ phận là địa mạch nham tương nguồn nhiệt, có thể là cường đại hỏa hệ yêu thú nội đan ba động. Tần Dạ kiên nhẫn từng cái bài trừ. Đột nhiên, tại thần đồng tầm mắt nơi cực sâu, ước chừng tại dung hỏa dãy núi khu vực hải tâm, một tòa cao lớn nhất hùng vĩ, ngọn núi hiện lên màu xanh đen, đỉnh núi không ngừng phun trào ra màu xanh cột khói cự hình núi lửa hoạt động phương hướng. Tần Dạ bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường đặc biệt ba động. Cái kia ba động cũng không phải là đơn thuần nóng bỏng cùng cuồng bạo, nó mang theo một loại khó nói nên lời linh động cùng mát lạnh, như là khô nóng trong sa mạc một hơi gió mát, lại như đục ngầu trong nham tương một dòng thanh tuyển. Nó hỏa diễm màu sắc tại thần đồng trong cảm giác, bày biện ra một loại tinh khiết không tì vết xanh bích chi sắc, hình thái ẩn ẩn ngưng tụ thành một đóa nụ hoa chấm nở hòa sen hư ảnh. Càng có một cỗ yếu ớt, phản phất có thể tịnh hóa hết thảy ô uế cùng tà túy đặc biệt khí tức phát ra. Tìm được Thanh Liên Tâm Diễm, Tần Dạ trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang. Cái này đặc biệt ba động, cùng Vạn Hóa Khống Hỏa Thần Quyết tàn thiên bên trong miêu tả Thanh Liên Tâm Diễm đặc thù hoàn mỹ phù hợp. Mà lại, nó vị trí ngay tại tòa kia được xưng là Thanh Minh Hỏa Sơn hạch tâm chỗ sâu. Mục tiêu khóa chặt, Thanh Minh Hỏa Sơn. Tần Dạ không do dự nữa, thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng nhạt ánh lửa lấy ly hỏa thần quyết thôi động hỏa độn chi thuật hướng phía Thanh Minh Hỏa Sơn phương hướng mau chóng bay đi. Càng đến gần, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh càng nhạt, thay vào đó là một loại kỳ dị, mang theo cỏ cây thanh hương nóng rực khí tức, chính là cái kia thanh liên tâm diễm tản mát tịnh hóa chi lực. Trong dãy núi chiếm cứ cường đại hỏa hệ yêu thú, tựa hồ cũng đối khí tức này cảm thấy kiêng kỵ hoặc kính sợ, Tần Dạ một đường đi tới, lại không có gặp phải quá mạnh ngăn cản. Nhưng mà, khi Tần Dạ chân chính đến Thanh Minh Hỏa Sơn dưới chân lúc, mới khắc sâu cảm nhận được nơi đây hoàn cảnh cực đoan cùng hung hiểm. Thanh Minh Hỏa Sơn, cao hơn vạn trượng. Ngọn núi cũng không phải là phổ thông đá mặt mạ, mà là một loại lóe ra u ám ánh kim loại thanh minh lửa nham cứng rắn không gì sánh được, lại ẩn chứa kinh khủng nóng lạnh giao thế chi lực. Chân núi bao quanh mấy chục cái to lớn dung nham hồ. Trong hồ quay cuồng không phải thường gặp đỏ sẫm nham tương, mà là nhiệt độ cao hơn, bày biện ra quỷ dị màu xanh trắng thanh minh địa hỏa. Nước hồ sôi trào, tản mát ra đủ để hòa tan tinh kim nhiệt độ cao, màu xanh trắng hỏa diễm như là chất lỏng giống như chảy xuôi, bốc hơi lên khói độc đều mang ăn mòn thần hồn kịch độc. Từng đầu do ngưng kết thanh minh lửa nham tạo thành gập ghềnh đường mòn, giống như mạng nhện tại dung nham hồ ở giữa bốn lượn, thông hướng cao vút trong mây ngọn núi. Đây là tiến vào trong núi lửa lối đi duy nhất. Trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao, để không gian cũng hơi bặm mẻo, bình thường nguyên anh tu sĩ ở đây, chỉ sợ ngay cả hộ thể linh quang đều khó mà duy trì, trong nháy mắt liền sẽ bị hơi cho khô. Địa tâm thanh liên viêm, quả nhiên không phải tùy tiện nhưng phải đổ vật. Tần Dạ hít sâu một hơi, trong mắt không có chút nào lùi bước, chỉ có càng thêm mãnh liệt dục vọng chinh phục. Bên ngoài thân hắn hỗn độn hôi mang lưu chuyển, hỗn độn lôi thể toàn lực tối phát, đồng thời vận chuyển lý hỏa thần quyết tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng màu vàng nhạt lý hỏa vòng bảo hộ, đem cái kia nhiệt độ kinh khủng cùng khói độc ngăn cách ở bên ngoài. Hắn tuyển định một đầu tương đối rộng lớn dung nham đường mòn, cất bước bước vào mảnh này màu xanh trắng hỏa diễm luyện ngục, truy tìm dị hỏa chi lộ, chính thức bước vào hung hiểm nhất giai đoạn. Chương 152, dung nham núi lửa chỗ sâu, gian nan tới gần. Chương 152, dung nham núi lửa chỗ sâu, gian nan tới gần bước vào Thanh Minh Hỏa Sơn phạm vi, như là từ nhân gian bước vào hỏa diễm luyện ngục hạch tâm. Dưới chân là nóng hổi, lóe ra u ám ánh kim loại thanh minh lửa nham đường mòn, đạp lên phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, nếu không có hỗn độn lôi thể cường hành, bình thường dày dày trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Hai bên là sôi trào quay cuồng màu xanh trắng thanh minh địa hỏa hồ dung nham, nóng bỏng khí lãng như là thực chất vết tượng, mang theo làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng ăn mòn thần hồn kịch độc đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập chói mắt màu xanh trắng quang mang cùng nồng đậm lưu huỳnh hỗn hợp có kỳ dị của cây thanh hương nguồn gốc từ thanh liên tâm diễm tịnh hóa phức tạp mùi. Tần Dạ bên ngoài thân, màu vàng nhạt ly hỏa vòng bảo hộ cùng hỗn độn hôi mang xen lẫn, đem lại bộ phận nhiệt độ cao cùng khói độc ngăn cách. Nhưng dù vậy, cái kia kinh khủng nhiệt lực vẫn như cũ như là vô số cây lung đỏ cương châm, xuyên thấu qua vòng bảo hộ, tiếp tục không ngừng mà đâm về da thịt của hắn. Hỗn độn lôi thể bên trên, màu tím đen lôi văn cùng màu đỏ sẫm huyết sắc đường vân tự chủ sáng lên, chống cự lại cái này vô cùng bất nhập ăn mòn, phát ra nhỏ xíu bù bù. Thật là khủng khiếp địa hỏa. Cái này thanh minh địa hỏa nhiệt độ, chỉ sợ so bình thường nham tương cao không chỉ gấp 10 lần. Ẩn chứa hỏa độc càng là bá đạo. Tần Dạ trong lòng nghiêm nghị, hắn nếm thử phân ra một sợi thần niệm thăm dò vào bên cạnh hồ dung nham. Suy, sợi thần niệm kia như là đầu nhập lăn dầu giọt nước, trong nháy mắt bị màu xanh trắng hỏa diễm thôn vệ, thiêu hủy. Một cỗ thiêu đốt thần hồn đau nhức kịch liệt truyền đến, để Tần Dạ lông mày cau lại. Nơi đây hoàn cảnh đối với thần niệm áp chế cùng tổn thương cực lớn, hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường cùng lý hỏa thần quyết mang tới hỏa diễm lực tương tác đến phân rõ phương hướng. Dựa theo đối với thanh liên tâm diễm cái kia đặc biệt thanh linh khí tức cảm ứng, hắn dọc theo bốn lượn gặp gần thanh minh lửa nham đường mòn, hướng phía trong núi lửa xâm nhập. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng ác liệt. Khủng bố nhiệt độ cao, nhiệt độ hiện lên dãy số nhân kéo lên. Lý hỏa vòng bảo hộ quang mang bị áp chế đến chỉ còn một lớp mỏng manh, hỗn độn lôi thể tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, da thịt truyền đến trận trận phòng cảm giác, phảng phất muốn bị nung chín. Mồ hôi vừa mới chảy ra liền bị bốc hơi, dưỡng khí trong cơ thể phi tốc sói mòn. Tần Dạ không thể không lấy ra tại lưu sa thành bổ sung, ẩn chứa tinh thuần thủy linh lực hàn ngọc tùy ăn vào, bổ sung tiêu hao. Kịch độc hỏa trướng, hồ dung nham bốc hơi lên khói độc, nhan sắc do xám trắng chuyển thành xanh đen, ẩn chứa hỏa độc càng thêm mãnh liệt tác động. Lý hỏa vòng bảo hộ bị ăn mòn đến từ từ rung động. Quang mang sáng tối chập chờn, hỏa độc vô cùng bất nhập, ý đồ ăn mòn Tần Dạ thần hồn, mang đến trận trận mê muội cùng huyễn thống. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu khẽ chấn động, phóng thích thanh quang thủ hộ nguyên thần, mới đưa hỏa độc ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Địa hỏa phun trào, đường mòn cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Trong ngọn núi cực không ổn định, thường xuyên không có dấu hiệu nào phát sinh phạm vi nhỏ địa hỏa phun trào. Nóng hổi thanh minh địa hỏa như là cao ép thủy thương giống như từ vách đá vết nứt hoặc bộ mặt trong động bắn ra, uy lực đủ để xuyên thủng hóa thần tu sĩ hộ thể linh quang. Tần Dạ mấy lần hiểm lại càng hiểm bằng vào hỗn độn lôi thể cường hành tốc độ cùng lý hỏa thần quyết bên trong hỏa độn thân pháp tránh đi, nhưng áo bào biên giới vẫn như cũ bị nhiệt độ cao cháy cháy. Hỏa hệ yêu thú có thể tại như vậy dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn, chỉ có cường đại nhất hỏa hệ yêu thú. Tần Dạ tao nộ mấy làn sóng tập kích, có toàn thân do thanh minh lửa nham cấu thành, lực lớn vô cùng, phun ra thanh bạch hỏa trụ nham hỏa khôi lỗi, có tốc độ cực nhanh, như là màu xanh trắng tiềm điện, giáp hút có thể xé rách vòng bảo hộ hỏa độc kiến bay bầy, thậm chí có một đầu tiềm phục tại hồ dung nham bên trong, đột nhiên bạo khởi tập kích hóa thần sơ kỳ thanh minh hỏa mãng. Những yêu thú này ở chỗ này như cá gặp nước, chiến lực tăng gấp bội. Tần Dạ không muốn quá nhiều dây dưa, tránh được nên tránh, tránh không khỏi liền lôi đỉnh thủ đoạn chém giết hoặc đánh lui, hỗn độn thôn phệ lĩnh vực triển khai, đem yêu thú thi thể cùng tiêu tán lượng nguyên lực đều thôn phệ, bổ sung tự thân tiêu hao. Trải qua hơn ngày gian nan buôn ba, Tần Dạ rốt cục xuyên qua ngoại vi hồ dung nham khu, đã tới Thanh Minh Hỏa Sơn nội bộ, một cái cự đại không gì sánh được, như là bị móc giống lòng núi dung nham động quật. Động quật sự hùng vĩ, vượt quá tưởng tượng. mái vòm treo cao, biến mất đang lăn lộn màu xanh đen trong khói độc. Phía dưới, không còn là giải rác hồ dung nham, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, như là giống biển cả sôi trào màu xanh trắng biển lửa. Xên xẹt như tương thanh minh địa hỏa quay cuồng gào thét, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lửa, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Nhiệt độ kinh khủng để không gian kịch liệt bặm mẻo, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Trong không khí hỏa hệ linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, hô hấp đều như cùng ở tại nuốt hỏa diễm. Động vật trên vách đá, hiện đầy vô số lớn nhỏ không đều lỗ thủng thông đạo, như là tổ ong, đại bộ phận đều phun trào ra địa hỏa hoặc khói độc. Mà thanh liên tâm diễm cái kia đặc biệt thanh linh khí tức, chính là từ mảnh này màu xanh trắng biển lửa trung tâm nhất, cũng là nhiệt độ cao nhất, lửa nguyên lực cuồng bạo nhất khu vực phát ra. Muốn tới gần trong biển lửa, nhất định phải xuyên qua mảnh này sôi trào thanh minh hỏa hải. Tần Dạ đứng tại biển lửa biên giới một khối lồi ra thanh minh lửa nham trên bình đài, cảm thụ được cái kia đủ để phân diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nơi đây hoàn cảnh so bên ngoài hung hiểm đâu chỉ gấp 10 lần. Cái kia bốc lên màu xanh trắng sóng lửa, ẩn chứa đủ để trong nháy mắt khí hóa tinh kim nhiệt độ cùng vô cùng bất nhập kịch độc lửa nguyên. Cho dù là hắn hỗn độn lôi thể, như trực tiếp rơi vào biển lửa, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Không có khả năng xông vào Tần Dạ ánh mắt quét mắt sôi trào biển lửa cùng trên vách đá những cái kia phun trào ra địa hỏa lỗ thủng. Hắn vận chuyển Ly Hỏa Thần Quyết đem hỏa diễm lực tương tác tăng lên tới cực hạn, đồng thời thần niệm đỉnh lấy áp lực thật lớn tra xét rõ ràng. Rất nhanh, hắn phát hiện mánh khoẻ. Tại cuồng bạo quần quần thanh minh địa hỏa bên trong, cũng không phải là hoàn toàn vô tự. Một chút khu vực địa hỏa lưu động tương đối nhẹ nhàng tạo thành từng đầu lúc gần lúc hiện, do sền sệt địa hỏa tạo thành mạch nước ngầm thông đạo. Những thông đạo này tựa hồ nhận phía dưới địa mạch hỏa lực một loại nào đó quy luật tính dẫn dắt, như là trong biển lửa sông ngầm. Nếu có thể tìm tới cũng lợi dụng những này tương đối ổn định mạch nước ngầm thông đạo, có lẽ có thể giảm mạnh xuyên qua biển lửa độ khó cùng nguy hiểm. Chính là nó. Tần Dạ khóa chặt một đầu khoảng cách gần hắn nhất, tương đối rộng lớn lại ổn định màu xanh trắng mạch nước ngầm thông đạo. Thông đạo lối vào, địa hỏa như là sền sệt tương dịch chậm rãi chảy xuôi, nhiệt độ tuy cao, nhưng cùng bạo lực trùng kích hơi yếu. Hắn hít sâu một hơi, hỗn độn lôi thể hào quang tỏa sáng, ly hỏa vòng bảo hộ thôi phát đến cực hạn, đồng thời vận chuyển ly hỏa thần quyết bên trong ghi lại dung hỏa bí thuật ý đồ để tự thân khí tức cùng trùng quanh thanh minh địa hỏa tận khả năng đồng hóa, giảm bớt bài xích. Hỏa độn. Nhập. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, không do dự nữa, một đầu đâm vào đầu kia màu xanh trắng mạch nước ngầm trong thông đạo. Oeng. Như là nhảy vào sôi trào nước thép lò luyện. Khó có thể tưởng tượng khủng bố nhiệt độ cao cùng áp lực cực lớn trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Ly hỏa vòng bảo hộ điên cuồng lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hỗn độn lôi thể truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Tinh thuần mà bá đạo thanh minh địa hỏa chi lực điên cuồng ăn mòn, thiêu đốt lấy nhục thể của hắn cùng hộ thể linh lực. Càng đáng sợ chính là cái kia ở khắp mọi nơi áp lực khủng bố. Xên xẹt địa hỏa như là ước vạn quân trọng công xiềng, trói buộc hắn hành động, hỏa độn chi thuật hiệu quả bị áp chế đến cực hạn. Hắn cảm giác chính mình giống như là một hạt rơi vào hồ phách hạt bụi nhỏ, nửa bước khó đi. Mở cho ta. Tần Dạ cắn chặt răng, hai mắt xích hồng. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu bộc phát ra hào quang áo ánh, định trụ thần hồn. Hỗn độn tôn tiên quyết điên cuồng vận chuyển, thôn vệ thể chất bị kích phát đến cực hạn. Hắn không còn đơn thuần chống cự, ngược lại chủ động dẫn đạo từng kia tinh thuần lại cuồng bạo thanh minh địa hỏa chi lực tràn vào thể nội, phối hợp ly hỏa thần quyết luyện hóa pháp môn, cưỡng ép luyện hóa hấp thu, bổ sung tiêu hao, rèn luyện thân thể cùng hỏa hệ linh lực. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao. Hơi không cẩn thận, nhóm lửa nhập thể quá nhiều, liền sẽ bị cuồng bạo địa hỏa từ trong tới ngoài thiêu cháy thành tro bụi. Tần Dạ khó khăn tại sền sệt màu xanh trắng hỏa lưu bên trong tiến lên, tốc độ chậm như là ốc sên bò sát. Mỗi tiến lên một tấc, đều nương theo lấy thống khổ to lớn cùng linh lực điên cuồng tiêu hao. Hộ thể linh quang tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh không ngừng bị làm hao mòn, chữa trị lại làm hao mòn. Hỗn độn lôi thể tại hủy diệt cùng trong tân sinh lập đi lặp lại rèn luyện, dưới da thịt lôi văn cùng huyết sát đường vân tại thanh bạch ánh lửa chiếu rọi, tựa hồ nhiều một tia màu xanh hỏa tuyến, trở nên cứng cáp hơn phức tạp. Thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, Tần Dạ rốt cục khó khăn xuyên qua đầu này không lâu lắm mạch nước ngầm thông đạo, đã tới một chỗ khác tương đối ổn định lửa nham bình đài. Hắn thở hào hẹn, quanh thân phả ra khói xanh, áo bào sớm đã hóa thành tro bụi, lộ ra cường tráng lại che kín vết bỏng thân thể đang thong thả khôi phục. Nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ sắc bén. Đối với thanh minh địa hỏa kháng tính cùng lực không chế, tại vừa rồi trong sinh tử ma luyện tăng lên rất nhiều. Hắn làm sơ điều tức, ăn vào đan dược, ánh mắt nhìn về phía biển lửa chỗ càng sâu. Thanh liên tâm diễm cái kia thanh linh khí tức đã gần đến tại gang tấc, phản phất có thể đụng tay đến. Hắn có thể nhìn thấy, ở trong biển lửa tâm mảnh kia cuồng bạo nhất, nhiệt độ cao nhất khu vực, ẩn ẩn có một đoàn lưu hỏa, tinh khiết hào quang màu xanh biếc đang lóe lên, như là màu xanh trắng trong địa ngục một ngọn đèn sáng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đầu mạch nước ngầm thông đạo, hướng cái kia xanh biếc quang mang tiếp cận, oeng. Toàn bộ dung nham động vật chấn động mạnh một cái. Phía dưới mênh mông màu xanh trắng biển lửa như là bị đầu nhập cự thạch nước sôi, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ không cách nào hình dung, phản phất nguồn gốc từ hồng hoang cự thú uy áp kinh khủng, hỗn hợp có phần diệt vạn vật cực hạn nhiệt độ cao. Đột nhiên từ cái kia xanh bích quang mang chỗ khu vực bộc phát ra. Giống. Một tiếng trầm thấp, phẫn nộ, phản phất có thể chấn vỡ linh hồn gào thét, như là như sấm rền tại biển lửa chỗ sâu nổ vang. Nương theo lấy gào thét, một cái cự đại không gì sánh được, do thuần túy màu xanh trắng hỏa diễm tạo thành đầu lâu giữ tợn hư ảnh, đột nhiên từ sôi trào trong biển lửa nâng lên. Đầu lâu kia giống như rồng mà không phải là rồng, giống như tích phi tích, thiêu đốt lên phần tiền chi diễm cự nhãn, mang theo sát ý lạnh như băng cùng vô tận bạo ngược, trong nháy mắt hóa chặt lửa nham trên bình đài Tần Dạ. Thủ hộ hỏa thú, mà lại là động ngư cảnh đỉnh phong tồn tại kinh khủng. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co vào, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng cảm giác, như là nước đá giống như tới khắp toàn thân. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao một đường đi tới không có quá mạnh yêu thú ngăn cản, nguyên lai chân chính thủ hộ giả, một mực gần nút tại dị hỏa trì bên cạnh. Chương 153, động cơ lửa thú. Phần tiên chi nộ. Chương 153, động cơ lửa thú. Phần tiên chi nộ. Cái kia nguồn âm thanh từ biển lửa chỗ sâu gào thét, cũng không phải là đơn thuần thanh âm, mà là một đạo lôi cuốn lấy phần diệt ý chí linh hồn trùng kích, như là vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Tần Dạ trên thần hồn. Ông thức hải kịch chấn, hỗn độn nguyên châu trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thanh quang, hình thành một tầng cứng cỏi bình chướng, gắt gao chống đỡ cái này kinh khủng linh hồn trùng kích. Dù là như vậy, Tần Dạ vẫn như cũ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần hồn như là bị đầu nhập lò luyện thiêu đốt, đau nhức kịch liệt nương theo lấy mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, trong thất khiếu đều ẩn ẩn chảy ra tơ máu. Nếu không có hỗn độn nguyên châu thủ hộ, chỉ lần này rít lên một tiếng, cũng đủ để cho hóa thần tu sĩ hồn phi phách tán. Tiếng giống chưa rơi, cái kia do thuần túy màu xanh trắng hỏa diễm tạo thành đầu lâu dữ tợn đã triệt để nâng lên. Nó khổng lồ vô địch, vẹn vẹn đầu lâu liền có thể so với một gò núi nhỏ. Bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, thiêu đốt lên phần tiên chi diễm hình lân phiến kết cấu, tương tự trong truyền thuyết dung nham cự tích, nhưng lại mang theo long tộc uy nghiêm cùng bạo ngược. Một đôi thiêu đốt lên thanh bạch liệt diễm cự nhãn, băng lãnh, tàn khốc, một mực khóa chặt trên bình đài nhỏ bé Tần Dạ, như cùng ở tại nhìn một cái ngộ nhập luyện ngục sâu kiến. Ầm ầm. Nương theo lấy đầu lâu dâng lên, trong biển lửa như là dẫn nổ ức vạn quả đạn. Cơn bạo màu xanh trắng địa hỏa điên cuồng dâng trào, hình thành một đạo kết nối động vật mái vòm hỏa trụ khổng lồ. Trong hỏa trụ, một cái to lớn hơn, càng khủng bố hơn hỏa diễm thân thể ngay tại cấp tốc ngưng tụ thành hình. Vẹn vẹn nó tản ra uy áp, liền để toàn bộ dung nham động vật không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, kịch liệt bầm mèo, chồng chết. Tần Dạ dưới chân thanh minh lửa nham bình đài từng khúc dạn nước, nóng rực đá vụn tuôn rơi lăn xuống biển lửa. Động cơ cảnh đỉnh phong, mà lại là hoàn toàn phù hợp nơi đây hoàn cảnh, khống chế thanh minh địa hỏa hỏa hệ bá chủ. Tần Dạ tim đập loạn, huyết dịch khắp người phảng phất đều muốn bị cái này nhiệt độ kinh khủng sấy khô. Bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng, như vậy tiếp cận. Lúc trước hắn chém giết qua Nguyên Đan, Nguyên Anh, thậm chí hóa thần sơ kỳ đối thủ, tại đầu này lửa mặt thú trước, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Hèn mọn trộm hòa giả, dáng ngấp nghé chỉ toàn sen. Chết, một cái hùng vĩ, bạo ngược, phảng phất do vô số nham tương tiếng bạo liệt tạo thành ý niệm, trực tiếp đánh vào Tần Dạ não hải. Đây là thủ hộ hỏa thú ý chí tuyên ngôn. Lời còn chưa dứt, cái kia chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình hỏa diễm cự thú, vẹn vẹn giơ lên nó một cái do sền sệt thanh minh địa hỏa tạo thành cự trảo, hướng phía Tần Dạ chỗ bình đài, xa xa nhấn một cái. Thần thông, phần tiên dung trảo. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng hủy diệt. Vâng. Phía trên bình đài, không gian trong nháy mắt bị cực hạn nhiệt độ cao dung mặc, sụp đổ. Một cái bao trùm phương viên mấy trăm trượng, hoàn toàn do áp xúc đến thực chất màu xanh trắng hỏa diễm tạo thành to lớn trảo ấn chống rông xuất hiện. Trảo ấn chưa đến, cái kia đủ để phân diệt thần hồn, khí hóa vạn vật khủng bố nhiệt độ cao cùng phái nhiên mạc ngự tính hủy diệt uy áp, đã đem Tần Dạ gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Dưới chân bình đài tại trảo ấn dưới bóng ma phát ra gần như giải thể gào thét, mảng lớn thanh minh lửa nham trực tiếp nóng chảy thành dòng nham thạch trôi. Tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Uống a a a. Sống chết trước mắt, Tần Dạ muốn rách cả mí mắt, tiềm năng bị triệt để kích phát. Hỗn độn lôi thể bộc phát ra chói mắt nâu tím lôi quang cùng đỏ sẫm huyết sát, quanh thân gân cốt cùng băng lên. Hỗn độn thôn tiên quyết vận chuyển tới trước nay chưa có cực hạn, trong thức hải hỗn độn nguyên châu điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra mênh mông thanh quang bảo vệ quân thân. Ly hỏa thần quyết tức thì bị thôi động đến cực hạn. Màu vàng nhạt ly hỏa vòng bảo hộ trong nháy mắt ngưng thực như thực chất lưu ly, ý đồ chống cự cái kia phần thiên trừ hải trảo ấn. Hỗn độn tôn vệ lĩnh vực mở, hỗn độn lôi cương ngưng giáp, ly hỏa thần thuẫn hiện, tam trọng phòng ngự trong nháy mắt được ra. Màu xám đen vòng xoáy thôn vệ tại Tần Dạ đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, ý đồ xé rách thôn vệ ngọn lửa kia cự trảo năng lượng. Màu nâu tím lôi đỉnh chiến giáp bao trùm toàn thân, đôn đốt rung động. Màu vàng nhạt ly hỏa thần thuẫn như là kiên cố nhất hàng rào ngăn tại trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, phần thiên dung trảo ầm vang đập xuống, giang giáp. Vâng. Chói hai tiếng vỡ vụn, vòng bảo hộ phá toái âm thanh, năng lượng trôn vùi tiếng oanh minh đồng thời nổ vang. Tầng thứ nhất tiếp xúc hỗn độn thôn vệ lĩnh vực, vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa hơi. Cái kia phần thiên dung chảo năng lượng ẩn chứa quá mức bằng bạc, quá mức cuồng bạo, viễn siêu lĩnh vực trong nháy mắt thôn vệ cực hạn. Vòng xoáy kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, chuẩn bị cuồng bạo thanh bạch hỏa diễm cưỡng ép xé rách, tách ra. Tầng thứ hai hỗn độn lôi cương giáp, tại tiếp xúc đến chảo ấn biên giới khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt, liền phát ra chói hai tư tư âm thanh, màu tím đen lôi quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy. Tăng giá. Lôi đỉnh chi lực mặc dù cương mãnh, nhưng ở động hư đỉnh phong phần diện pháp tắc trước mặt, vẫn như cũ lộ ra yếu đất. Lôi giáp vẹn vẹn kiên trì một hơi, liền ầm vang sụp đổ. Cuối cùng một đạo ly hỏa thần thuẫn, mang theo Tần Dạ đối với ly hỏa thần quyết tinh thuần nhất lý giải cùng toàn bộ hỏa hệ linh lực, ngang nhiên nên tiếp chào tâm. Vâng. Như là sao trổi đụng. Màu vàng nhạt thần thuẫn cùng màu xanh trắng chảo ấn hung hăng va chạm. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt che mất toàn bộ bình đài. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem chúng quanh quay cuồng dung nham hỏa sóng đều ngạnh sinh sinh giảm thấp xuống mấy chục trượng. Giang co. Vẹn vẹn một cái trước mắt, ly hỏa thần thuẫn quang mang tại phần thiên dung chảo vậy tuyệt đối lực lượng cùng phần diện pháp tắc bên dưới kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, trên mặt thuẫn trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Phúc. Tần Dạ như bị sét đánh, máu tươi cuồn phún mà ra, máu tươi ly thể trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao khí hóa, toàn thân hắn xương cốt phát ra rợn người kéo kẹt tâm thành, phản phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh. Dưới chân bình đài cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Cả người như là diều bị đứt dây, bị cái kia không thể địch nổi cự lực hung hăng đánh bay ra ngoài. Ly hỏa thần thuẫn cũng tại hắn bay ra trong nháy mắt, hoàn toàn tan vỡ thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Bại. Dưới một chảo, tam trọng phòng ngự mạnh nhất giết hết. Người bị thương nặng. Tần Dạ thân thể trên không trung quay cuồng, nóng dược hỏa độc hỗn hợp có cuồng bạo trảo kình điên cuồng xâm nhập thể nội, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn, tạng phủ. Hỗn độn lôi thể đang điên cuồng chữa trị, nhưng phá hư tốc độ viễn siêu chữa trị. Nếu không có hỗn độn nguyên châu gắt gao định trụ thần hồn hải tâm, một chảo này dư ba cũng đủ để cho hắn ý thức tán loạn. Hắn nặng nề màn đện ở ngoài mấy trăm trượng một khối khác nô ra, càng thêm nhỏ hẹp lửa nham trên bình đài, nóng hổi nham thạch tiêu đốt lấy phía sau lưng của hắn, mang đến mới đau nhức kịch liệt. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại khiên động nội thương, lại là một ngụm máu tươi tuôn ra, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Mà lúc này, cái kia thủ hộ hỏa thú thân hình khổng lồ đã ở trong cột lửa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đó là một đầu thân dài vượt qua ngàn trượng cự thú khủng bố. Toàn thân do sền sệt lưu động màu xanh trắng thanh minh địa hỏa cấu thành, hình như cự tích, trên sống lưng mọc lên giữ tợn hỏa diễm cốt thứ, tráng kiện tứ chi đạp ở phía trên biển lửa, mỗi một bước đều nhấc lên ngập trời sóng lửa. Một đầu thiêu đốt lên phần tiên chi diễm đuôi dài tùy ý vung dậy, quất vào trên vách đá, lưu lại thật sâu dung nham khe rãnh. Nó cái kia thiêu đốt cự nhãn, lạnh như băng nhìn xuống phía dưới trên bình đài dãy rủa thân ảnh nhỏ bé, như là nhìn xem một cái tại nóng hổi trên miếng sắt vùng bẫy dây chết côn trùng. Vừa rồi một chảo kia, đối với nó mà nói, bất quá là tùy ý xua đuổi rồi mỗi cử động. Sâu kiến, cũng xứng nhúng chàm chỉ toàn sen, cái kia bạo ngược ý niệm lần nữa đánh vào Tần Dạ não hải, mang theo nồng đậm khinh thường cùng sát ý, nó chậm rãi mở ra miệng lớn, trong miệng cũng không phải là răng nanh, mà là ngưng tụ đến cực hạn, tản mát ra tính hủy diệt ba động màu xanh trắng quang mang. Trung quanh biển lửa năng lượng điên cuồng hướng trong miệng nó hội tụ, hình thành một cái xoay tròn cấp tốc, áp suất hủy diệt quang cầu. Quang cầu tản ra uy áp, so trước đó dung chảo còn kinh khủng hơn mấy lần. Hiển nhiên, nó đã mất đi trêu đùa hứng thú, chuẩn bị phát động chân chính tuyệt sát. Thần thông, thanh minh đốt thế gian đợt. Bóng ma tử vong, chưa từng như này nồng đậm. Tần Dạ nằm tại nóng hổi trên tảng đá, toàn thân đẫm máu trong nháy mắt bị sấy khô thể nội linh lực hỗn loạn, thương thế thảm trọng, đối mặt cái này sắp đến hủy diệt nhất kích, tựa hồ đã lâm vào tuyệt đối tử cục. Nhưng mà, ngay tại cái kia hủy diệt quang cầu sắp phun ra sát na, Tần Dạ vận bệnh tiêu máu, cơ hồ bị nhiệt độ cao hơi cho khô trong mắt, lại đột nhiên hiện lên một vòng gần như điên cuồng quyết tuyệt cùng. Một tia dị dạng ánh sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lửa thú thân thể cao lớn, cùng nó dưới thân mảnh kia sôi trào, kết nối với toàn bộ núi lửa địa mạch màu xanh trắng biển lửa. Một cái cực kỳ lớn gan, gần như tự sát suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua hắn gần như hỗn độn ý thức. Vứt. Thôn vệ. Địa mạch mùi lửa. Chương 154, bạo thể biên giới. Nguyên Châu định càn khôn, 1, chương 154, bạo thể biên giới. Nguyên Châu định càn khôn, 1, Tần Dạ bị cuồng bạo địa mạch mùi lửa chống thân thể từng khúc rạn nứt, thất khiếu dâng trào máu tươi trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi thành huyết vụ. Hỗn độn Nguyên Châu điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra trước nay chưa có hỗn độn thành quang cưỡng ép áp chế thể nội bạo tẩu năng lượng. Thủ hộ hỏa thú bị biến cố bất thình lình cả kinh thế công trì trệ, lập tức phát ra càng thêm nổi giận gào thét. Sâu kiến, dám đánh cắp địa mạch chi lực. Chết, chết, chết. Nó từ bỏ công kích từ xa, ngàn trượng hỏa diễm thân thể quấy toàn bộ biển lửa, lôi cuốn lấy phần diệt thiên địa uy thế đánh giết mà đến. Tần Dạ tại bạo thể thống khổ cùng hỗn độn Nguyên Châu chấn áp xé rách bên trong, ý thức cơ hồ tan rã. Ngay tại cái này ở làn danh sinh tử, hỗn độn Nguyên Châu chấn động mạnh một cái. Châu thể chỗ sâu, một chút càng thêm sâu thẳm, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng ám mang đống nhiên sáng lên. Một cỗ không cách nào nói rõ băng lãnh ý chí thuận Tần Dạ thần niệm kết nối, băng đụng vào thủ hộ hỏa thú ngọn lửa cuồng bạo hải tâm. Giống. Thủ hộ hỏa thú khổng lồ như núi thân thể bỗng nhiên dừng tại giữa không trung. Cặp kia phần diệt vạn vật hỏa diễm trong con mắt lớn, lần thứ nhất hiện ra khó có thể tin kinh hãi cùng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thủ hộ hỏa thú cái kia phần diệt hết thể ý chí tuyên ngôn, như là ước vạn dễ nung đỏ cương châm, hung hăng vào Tần Dạ gần như tán loạn thức hải, mang đến xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt. Nhưng mà, giờ phút này càng kinh khủng nguy cơ, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là bắt nguồn từ hắn tự thân. Bạo thể nguy hiểm, cưỡng ép thôn vệ, đạo nhập thanh minh hỏa sơn hạch tâm địa mạch hỏa nguyên chi lực, cái này gần như tự sát cử động điên cuồng, mang tới phản phệ viễn siêu Tần Dạ xấu nhất dự đoán. Ách a a a, Tần Dạ phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương gào thét. Cả người hắn như là một cái bị cưỡng ép nhét vào ức vạn khỏa hừng hực dung nham tinh thần túi ra. Xoẹt, xoẹt, cứng gọi không gì sánh được hỗn độn lôi thể làn ra, giờ phút này lại như cùng bị căng nứt đồ sứ, trong nháy mắt che kín vô số đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết rách. Màu tím đen lôi văn cùng đỏ sẫm huyết sắc đường vân bị cuồng bạo tràn vào màu xanh trắng lửa nguyên lực thô bạo xé rách, bao trùm. Vết rách chỗ sâu, không có máu tươi chảy ra, chỉ có sền sệt, nóng rực, tản ra khí tức hủy diệt màu xanh trắng nham tương trạng năng lượng đang điên cuồng phun trào, phun ra. Như cùng hắn thể nội bị cưỡng ép đốt lên vô số ngọn núi lửa. Trong thất khiếu, đỏ thâm máu tươi vừa mới tuôn ra, liền bị bên ngoài thần tiêu tán khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành từng sợi gai mũi xương mù màu máu. Tóc của hắn, lông mày sớm đã hóa thành tro bụi, cả người như là một cái sắp bị áp lực nội bộ nó bạo. Che kín vết rách dùng nhàm pho tượng, thể nội càng là luyện ngục, cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng thanh minh địa hỏa bản nguyên, như là ước vạn đầu mất khống chế thái cổ hung thú, tại hắn rộng lớn cứng cỏi trong kinh mạch điên cuồng va chạm, xé rách, hỗn độn thôn tiên quyết vận chuyển tới cực hạn, hình thành vòng xoáy thôn vệ tại như vậy bảng bạc lại năng lượng cuồng bạo trước mặt, như là ý đồ nuốt vào hải dương dòng suối, trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bát lạc. Đan điền khí hải, cái kia nguyên bản cô động tinh thuần, ẩn chứa hỗn độn tinh nguyên lực nguyên đan, giờ phút này bị cuồng bạo lượng nguyên lực dòng lũ điên cuồng trùng kích, đè ép, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, mặt ngoài thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Phản phất một giây sau liền bị nó bạo. Đau nhức kịch liệt. Khó nói nên lời đau nhức kịch liệt quét sạch Tần Dạ mỗi một tấc thần kinh. Đó là từ nhục thân đến linh hồn toàn diện vỡ vụn. Hắn cảm giác ý thức của mình tựa như cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này vô biên vô tận thống khổ cùng năng lượng cuồng bạo triệt để xé nát, chôn vùi. Không, không thể chết. Thanh Liên tâm diễm. Nguyên Châu còn sót lại một tia thanh minh đang điên cuồng hò hét. Bản năng cầu sinh cùng khát vọng đối với lực lượng, chống đỡ lấy hắn không có trong nháy mắt sụp đổ. Ông. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu hắc châu tựa hồ cảm ứng được ký chủ gần như triệt để hủy diệt nguy cơ, bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Quang mang kia không còn là ôn nhuận thanh quang, mà là mang theo một loại cổ lão, mênh mông, phản phất có thể định trụ thời không, trấn áp chư thiên vạn đạo vô thượng uy nghiêm. Hỗn độn nguyên châu chấn. Mênh mông hỗn độn thanh quang như là cựu thiên ngân hà chảy ngược, trong nháy mắt quét sạch tần dạ toàn thân. Quang mang những nơi đi qua, cái kia cùng bạo tàn phá bừa bãi, sắp no bạo thân thể thanh minh địa hỏa bản nguyên, lại như cùng bị vô hình gông xiềng trói buộc, va chạm tốc độ đột nhiên chậm lại. Nguyên Châu lực lượng cũng không phải là cưỡng ép chôn vùi những này cuồng bạo năng lượng, vậy cần lớp năng lượng cấp quá mức khủng bố, lại sẽ triệt để hủy đi tần dạ thật vất và đạo nhập địa mạch chi lực. Nó áp dụng chính là cao minh hơn chấn áp cùng trải bước. Hỗn độn thanh quang thẩm thấu tiến tần dạ dạn nước thân thể cùng cuồng bạo kinh mạch, như là tinh mật nhất dệt lưới, cưỡng ép đem những cái kia mạnh mẽ đâm tới thanh bạch lửa nguyên ngăn cách, bao khỏa, ướt thuốc. Đồng thời, một cỗ băng lãnh, thuần túy, phản phất có thể vớt lên hết thể sao động hỗn độn lực lượng bản nguyên, thuần thanh quang rót vào tần dạ sắp sụp đổ thần hồn hạch tâm, cưỡng ép ổn định hắn lung lay sắp đổ ý thức. Như cùng ở tại sắp thùng thuốc súng nổ tung nội bộ, cưỡng ép đổ bê tông một tầng không thể phá vỡ lại ẩn chứa vô tận bao dung lực hỗn độn bùng náo. Bạo tạc tiến trình bị cưỡng ép ngăn chặn, trì hoãn. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Hỗn độn nguyên châu quang mang tại kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên chấn áp cuồng bạo như vậy địa mạch bản nguyên, đối với nó cũng là to lớn gánh vác. Tần dạ bên ngoài thân vết rách đình chỉ mở rộng, nhưng nội bộ năng lượng xung đột cũng không đình chỉ, ngược lại tại nguyên châu chấn áp xuống tích góp càng kinh khủng phản công lực lượng. Cả người hắn như là một cái bị cưỡng ép áp xúc đến cực hạn, lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung năng lượng lò luyện. Bên ngoài thân trong vết rách xuyên suốt ra thanh bạch quang mang càng thêm chói mắt, phản phất tùy thời muốn đem hắn triệt để tiêu. Lửa thú kinh sợ, biến cố bất thình lình, để cái kia đánh giết mà tới thủ hộ hỏa thú ngạnh sinh sinh đã ngừng lại nghìn cân treo sợi tóc tấn công chi thế. Nó cái kia do thuần túy thanh minh địa hỏa tạo thành thân hình khổng lồ lơ lửng đang sôi trào trên biển lửa không, thiêu đốt cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia toàn thân rạn nứt, xuyên suốt ra tính hủy diệt thanh bạch quang mang, nhưng lại bị một tầng kỳ dị ánh sáng xám cưỡng ép trói buộc chặt thân ảnh nhỏ bé. Giống, một tiếng mang theo kinh nghi cùng ngạc nhiên gầm nhẹ theo nó ngọn lửa kia trong miệng lớn phát ra. Nó rõ ràng cảm ứng được, chính mình trưởng khống mảnh này bên mông thanh minh hỏa hải địa mạch hạch tâm chi lực, lại bị thứ sâu kiến kia lấy một loại nào đó nó không thể nào hiểu được phương thức, cưỡng ép xé rách, dẫn đường một bộ phận tiến vào nó thể nội. Mặc dù chút lực lượng này đối với toàn bộ biển lửa địa mạch mà nói không có ý nghĩa, nhưng tính chất lại là trọng yếu nhất, bản nguyên nhất hỏa mạch chi lực. Đánh cắp. Đây là trần trụi đánh cắp. Là đối với nó cái này địa mạch hỏa linh trưởng khống giả quyền uy nghiêm trọng nhất khiêu khích. Kinh ngạc trong nháy mắt chuyển hóa làm ngập trời nổi giận. Cái kia nổi giận so trước đó tần dạ ngấp nghé thanh liên tâm diễm lúc mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Chương 154, bạo thể biên giới. Nguyên Châu định càn khôn 2, chương 154, bạo thể biên giới. Nguyên Châu định càn khôn 2, sâu kiến. Dám đánh cắp địa mạch chi lực. Kinh nhuần hỏa linh quyền hành. Chết, chết, chết. Hùng vĩ bạo ngược ý niệm không còn là đánh vào não hải, mà lại như là thực chất sóng âm tạc đạn, tại toàn bộ dung nham động vật bên trong nổ vang. Không gian kịch liệt và mẹo, phía dưới mênh mông màu xanh trắng biển lửa như là bị đầu nhập vào ước vạn khỏa cự thạch, nhấc lên cao tới mấy trăm trượng diệt thế sóng lửa. Động vật mái vòm, vô số to lớn, thiêu đốt lên thanh bạch hỏa diễm nham thạch bị đánh rơi xuống, như là mạt nhật lưu tinh giống như nhập vào biển lửa, tóe lên trùng thiên dung nham. Thủ hộ hỏa thú triệt để cuồng bạo. Nó từ bỏ bất luận cái gì công kích từ xa, ngàn trượng hỏa diễm thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tráng kiện như sơn nhạc hỏa diễm tứ chi hung hăng đạp ở sôi trào phía trên biển lửa. Ầm ầm. Cả tòa thanh minh hỏa sơn tựa hồ cũng tại dưới cái đạn mạnh này chấn động kịch liệt. Mênh mông thanh minh hỏa hải bị nó lực lượng cuồng bạo ngạnh sinh sinh ép ra một cái cự đại lõm. Sau một khắc, nó cái kia bao trùm lấy phần thiên liệt diễm lẫn phiến thân hình khổng lồ, mang theo nghiền nát tinh thần, phần diệt vạn vật uy thế khủng bố, như là một viên tiêu đốt sao băng, hướng phía tần dạ chỗ nhỏ hẹp bình đài ngang nhiên va chạm mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không gian bị nhiệt độ cao trực tiếp dung mặc, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào lấp đầy vết rách đen kịt. Đây là thuần túy, dã man, dung hợp động hư cảnh đỉnh phong nhục thân chi lực cùng phần diệt pháp tắc hủy diệt va chạm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có nguyên thủy nhất bạo lực cùng hủy diệt. Nó phải dùng phương thức trực tiếp nhất, đem cái này dám to gan đánh cắp địa mạch chi lực sâu kiến, tính cả dưới người hắn bình đài, triệt để đụng thành bụi bặm vũ trụ. Sinh tử một đường. Nguyên Châu dị biến, thủ hộ hỏa thú cuồng bạo va chạm, lôi cuốn lấy phần diệt tiên địa vi áp, như là thực chất ỉ thở tòm, trong nháy mắt giáng lâm. Tần Dạ thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa kia cự thú đầu lâu giữ tận bên trên tiêu đốt lân phiến đường vân, cảm nhận được cái kia đập vào mặt, đủ để đem linh hồn đều đốt thành hư vô cực hạn nhiệt độ cao. Mà trong cơ thể hắn, hỗn độn Nguyên Châu chấn áp chi lực cùng cuồng bạo địa mạch lửa nguyên chính tiến hành hung hiểm nhất giằng co. Bên ngoài thân vết rách tại ánh sáng xám áp chế xuống sáng tối chập chờn, màu xanh trắng hủy diệt quang mang lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Đau nhức kịch liệt, thiêu đốt cảm giác, xé rách cảm giác, cùng cái kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tử vong sợ hãi, như là ước vạn chỉ độc trùng gặm nuốt lấy hắn còn sót lại ý thức. Trong ngoài giao công, tuyệt cảnh chân chính. so trước đó một chảo kia càng thêm làm người tuyệt vọng. Tần Dạ muốn rách cả mí mắt, hỗn độn nguyên châu trấn áp mặc dù tạm thời bảo vệ hắn không bị nó bạo, nhưng cũng cực đại hạn chế hắn hành động, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa va chạm, hắn thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay đều vô cùng khó khăn. Bóng ma tử vong nồng nặc như là thực chất, đem hắn triệt để bao phủ. Hết là một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế hiện lên. Nhưng mà, ngay tại thủ hộ hỏa thú cái kia thiêu đốt lên phần thiên chi diễm giữ tận miệng lớn, khoảng cách Tần Dạ chỗ bình đài không đủ trăm trượng, tính hủy diệt sóng xung kích đã đem bình đài biên giới nham thạch trong nháy mắt khí hóa, Tần Dạ bên ngoài thân ly hỏa vòng bảo hộ còn sót lại một chút cùng hỗn độn hôi mang điên cuồng chập chờn, sắp phá nát sát na, ông. Trong thức hải, cái kia điên cuồng xoay tròn, phóng thích ra mênh mông hỗn độn thành quang hỗn độn nguyên châu, chấn động mạnh một cái. Lần này chấn động, cùng lúc trước chấn áp chi lực hoàn toàn khác biệt. Mang theo một loại phản phất từ tuyên cổ trong ngủ mê bị triệt để đánh thức, nguồn gốc từ bản nguyên chỗ sâu rung động. Bên ngoài mặt châu, những cái kia nguyên bản chạy xuôi hỗn độn thanh quang đống nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Ngay sau đó, tại châu thể trọng yếu nhất, nhất chỗ sâu thẳm, một chút không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó màu sắc ám mang đống nhiên sáng lên. Đó cũng không phải hắc ám, mà là một loại siêu việt quang ám khái niệm, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng, hết thể năng lượng, thậm chí hết thể tồn tại bản thân thâm thúy chi điểm. Nó xuất hiện trong nháy mắt, tần dạ toàn bộ thức hải đều lâm vào một loại tuyệt đối tĩnh cùng không. Tất cả thống khổ, tất cả cuồng bạo năng lượng, tất cả tử vong sợ hãi, phản phất đều bị một điểm kia ám mang cưỡng ép rút ra, đông kết. Một cỗ băng lãnh, hờ hững, cao cao tại thượng, phản phất áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên ý chí, thuận tần dạ cùng hỗn độn nguyên châu cái kia chặt chẽ thần hồn kết nối, ầm vang một phát. Cỗ ý chí này cũng không phải là nhằm vào tần dạ, mà là như là ngủ say cự long bị sâu kiến ồn ào náo động bừng tỉnh, bản năng ném một đạo quan sát ánh mắt. Đạo này ánh mắt lạnh như băng, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn năng lượng cách trở, như là vượt qua thời không trường hà, vô cùng tinh chuẩn, hung hăng đụng vào cái kia chính mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ba chạm mà đến thủ hộ hỏa thú, cái kia khổng lồ hỏa diễm thân thể trọng yếu nhất chỗ. Nơi đó cũng không phải là huyết đục, mà là do tinh thuần nhất thanh minh địa hỏa bản nguyên ngưng tụ, dung hợp một tia địa mạch ý chí mà hình thành hỏa diễm linh hạch. Là đầu này động hư đỉnh phong lửa thú chân chính sinh mệnh hạch tâm cùng nguồn suối lực lượng. Giống một tiếng trước nay chưa có, tràn đầy cực hạn thống khổ, kinh hãi muốn tuyệt, cùng nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất bản năng, không cách nào nói rõ sợ hãi gào thét, đột nhiên từ thủ hộ hỏa thú cái kia sắp thôn phệ tần dại trong miệng lớn bạo phát đi ra. Cái này âm thanh gào thét không còn là trước đó bạo ngược cùng sát ý, mà là như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo, càng giống là sắp chết dã thú tuyệt vọng gào thét. Nó cái kia ngàn trượng hỏa diễm thân thể, lôi cuốn chừng lấy đụng nát sơn nhạc khủng bố động năng, tại khoảng cách tần dạ không đủ 50 trượng không trùng, như là đụng phải một bức vô hình, không thể phá vỡ thán tức chi bích, ngạnh sinh sinh, hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật, cứng đờ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Thủ hộ hỏa thú thân thể cao lớn duy trì đánh ra trước cắn xé giữ tợn tư thái, lơ lửng giữa không trung. Quanh thân bốc lên màu xanh trắng hỏa diễm như là bị trong nháy mắt đông kết, ngưng kết thành quái dị hỏa diễm pho tượng. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên phần diệt bản bật, băng lãnh bạo ngược hỏa diễm cự nhãn, giờ phút này lại trừng tròn xoe. Chỗ sâu trong con ngươi, phần thiên chi diễm điên cuồng chập chờn, sáng tối chập chờn, bị một loại xâm nhập linh hồn, thuần túy đến cực hạn sợ hãi thay thế. Nó nhìn đến, tại cái kia đạo băng lãnh ý chí đụng vào nó linh hạch trong nháy mắt, nó nhìn đến, đó cũng không phải một loại nào đó lực lượng cường đại trùng kích, mà là một loại vị cách, một dạng sự sống bên trên không thể vượt qua, như là đom đóm nhìn lên hạ nguyện, hạt cắt đối mặt tinh hải tuyệt đối chênh lệch. Tại đạo ý chí kia trước mặt, nó cái này do địa mạch mùi lửa thanh nén, đủ để phân diện hóa thần, đôi cứng động hư hỏa diễm chi linh, nhỏ bé đến như là bụi bặm, hèn mọn đến như là sâu kiến. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên áp chế cùng chi phối cảm giác. Phản phất đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nó cái này tồn tại mấy ngàn năm cường đại hỏa linh, triệt để vỡ vụn, trở về là nhất nguyên thủy địa hỏa năng lượng. Bất tình lình, phá vỡ nhận biết khủng bố, để nó tất cả nổi giận, tất cả sát ý, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt đông kết. Chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Chương 155, Hát Châu Hiền Uy. Chấn hồn nhiếp hỏa linh. Chương 155, Hát Châu Hiền Uy. Chấn hồn nhiếp hỏa linh, một, băng lãnh chí cao ý chí trùng kích, như là cựu thiên hàn ngục chỗ sâu nhất huyền băng phong bạo, hung hăng rót vào thủ hộ hỏa thú hỏa diễm linh hạch. Phần thiên chi diễm ngưng trệ, ngàn trượng hỏa khu cứng ngắc, cặp kia bạo ngược trong con mắt lớn chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên run rẩy. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm ám mang tham thẳm lấp loé, phóng thích ra bao trùm trừ thiên uy áp. Tần Dạ gần như tán loạn ý thức bị cái này băng lãnh ý chí một kích, như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt bắt lấy cái kia sinh cơ duy nhất. Ngay tại lúc này, cố nén bạo thể đau nhức kịch liệt cùng thần hồn xé rách mê muội, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, đem thần niệm cùng hỗn độn nguyên châu băng lãnh ý chí cưỡng ép kết nối, như là cầm thần linh quyền hành. Chấn! Một tiếng nguồn gốc từ linh hồn gào thét, hỗn độn nguyên châu u mang đại thịnh, một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể xuyên qua thời không màu xám đen trùng sáng, không nhìn không gian khoảng cách, từ tần dạ mi tầm bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào thủ hộ hỏa thú cứng ngắc linh hạch bên trong. Ngao! Thủ hộ hỏa thú phát ra thê lương đến cực hạn rú thảm, khổng lồ hỏa diễm thân thể kịch liệt run rẩy, vặn mèo, cấu thành thân thể thanh minh địa hỏa như là sôi trào trào dầu. Điên cuồng nổ tung, tiêu tán. Nó linh hạch, cái tiêm ngưng tụ nó tất cả lực lượng cùng ý chí hệ tâm, tại đạo ẩn này ngậm lấy hỗn độn nguyên châu vô thượng ý chí trùng sáng trùng kích vào, như là yếu đất như lưu ly hiện đầy vết rách. Ý thức bị cưỡng ép xé rách, chấn áp. Cuồng bạo hung tính bị triệt để đông kết. Nó cái kia ngàn trượng hỏa khu như là bị rút mất cuộc sống, cũng không còn cách nào duy trì lơ lửng, gào thét lấy từ giữa không trung ầm vang rơi xuống, hung hăng nện vào phía dưới mênh mông màu xanh trắng trong biển lửa, tóe lên ngập trời dung nham sóng lớn. lửa thú dây rủa cũng không đình chỉ, nguồn gốc từ địa mạch bản nguyên hung tính tại cầu sinh bản năng bên dưới điên cuồng phản công. Nhưng hỗn độn nguyên châu ý chí như là tuyên cổ thần sơn, gắt gao chấn áp nó linh hạch, đem nó phản kháng ý niệm lần lượt nghiền nát. Tần Dạ bắt lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội thở dốc. Hỗn độn thôn tiên quyết cùng lý hỏa thần quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng bật chuyển. Thôn phệ, luyện hóa, thể nội cái kia bị nguyên châu tạm thời chấn áp, vẫn như cũ cuồng bạo không gì sánh được địa mạch mùi lửa, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Không còn là vô tự phá hư, mà là tại Tần Dạ dốc hết toàn lực dẫn đạo cùng hai đại thần công vận chuyển bên dưới, bị cưỡng ép đặt vào quỹ đạo. Cuồng bạo thanh minh địa hỏa bản nguyên bị hỗn độn thôn tiên quyết thôn phệ chi lực xé rách, phân giải, hóa thành tinh thuần nhất lượng nguyên hồng chảy. Dòng lũ tràn vào kinh mạch, bị ly hỏa thần quyết huyền ảo lộ tuyến điên cuồng vận chuyển, rèn luyện, chiết xuất. Mỗi một lần vận chuyển, đều như cùng ở tại đốt dung trong kinh mạch cạo xương liệu độc, mang đến xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt. Nhưng mỗi một lần vận chuyển hoàn thành, đều có một sợi càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng, ẩn chứa phần diệt cùng sinh ý mới cảnh màu vàng nhạt lý hỏa linh lực được đề luyện ra, tụ hợp vào hắn cái kia che kín vết rách, sắp phá nát nguyên đan bên trong. Gần như sụp đổ nguyên đan như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu cái này tinh thuần ly hỏa linh lực. Nguyên đan mặt ngoài vết rách, tại màu vàng nhạt linh lực tẩm bổ bên dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Ảm đạm quang mang một lần nữa trở nên sáng chói, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực, nặng nề. Đan thể phía trên, ẩn ẩn hiện ra huyền ảo hỏa diễm đường vân. Kinh người hơn chính là, Tần Dạ hỗn độn lôi thể. Bên ngoài thân những cái kia sâu đủ thấy xương, phun trào ra thanh bạch ánh lửa khủng bố vết rách, tại thể nội cuồng bạo lượng nguyên bị không ngừng luyện hóa hấp thu đồng thời, cũng đang nhanh chóng khép lại. Tân sinh ra thì không còn là đơn thuần màu tím đen lôi văn cùng huyết sắc đường vân, mà là đan xen từng đạo tinh mịn, như là đúc nóng màu vàng xanh nham tương đường vân kỳ dị. Dưới da thịt, huyết đủ, xương cốt đều đang điên cuồng hấp thu luyện hóa sau lượng nguyên tinh hoa, tiến hành cấp độ càng sâu thuế biến. Mỗi một lần nhịp tim đều như là địa mạch tại bên mình, tản mát ra nóng rực mà lực lượng ba độ mạnh mẽ. Hóa thần trung kỳ, bình cảnh tại buông lỏng, Tần Dạ trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhưng mà ngay tại hắn toàn lực luyện hóa thể nội năng lượng, tu vi bình cảnh buông lỏng, sắp nên đón đột phá trong nháy mắt. Ông trong thức hải, cái kia phóng thích ra băng lãnh ý chí chấn áp lửa thú hỗn độn nguyên châu, hạch tâm u ám điểm sáng lần nữa khẽ du lên. Một cỗ càng cường đại hơn, mang theo minh sắc chỉ hướng tính thôn vệ ý niệm, thuận cái kia đạo kết nối với lửa thú linh hạch màu xám đen trùng sáng, ầm vang truyền lại đi qua. Mục tiêu, lửa thú linh hạch chỗ sâu, cái kia tinh thuần nhất một sợi hạch tâm hỏa linh bản nguyên. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Thủ hộ hỏa thú cái kia ngàn trượng hỏa diễm thân thể ngưng kết giữa không trung, như là bị đính tại trong hư không hỏa diễm tiêu bản. Cặp kia phần diệt vạn vật trong con mắt lớn, giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hèn mọn run rẩy. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm một điểm kia sâu thẳm ám mang thả ra ý chí, như là trên 9 tầng trời quan sát đuổi bẩm thần linh ánh mắt, mang theo tuyệt đối vị cách nghiền ép, gắt gao đính tại nó linh hạch chỗ sâu nhất. Tại ánh mắt này phía dưới, nó cái này tồn tại mấy ngàn năm địa mạch hỏa linh, vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng cùng hung tính bị triệt để đông kết, tan rã, chỉ còn lại có nhỏ bé cùng run rẩy. Biến cố bất thình lình, như cùng ở tại Tần Dạ gần như tán loạn ý thức trong vực sâu, đầu nhập vào một viên băng lãnh tinh thần. Cái kia nguồn gốc từ hỗn độn nguyên châu, bao trùm hết thảy băng lãnh ý chí, mặc dù cũng không phải là nhằm vào hắn, lại như là một thùng bạn năm hàn băng hòa tan mà thành nước đá, hung hăng tới vào hắn sắp bị thống khổ cùng cuồng bạo năng lượng phần diệt trên thần hồn. T. Tần Dạ bỗng nhiên hít vào một ngụm nóng hổi nóng rực không khí, mặc dù trong nháy mắt đốt bị thương khí quản gần như tan rã đồng tử bỗng nhiên co vào. Một cỗ trước nay chưa có lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt quét sạch hắn bị thống khổ cùng thiêu đốt chiếm cứ thức hải, cưỡng ép xua tán đi cái kia đậm đặc tử vong khói mù. Đau nhức kịch liệt vẫn tồn tại như cũ, thể nội cuồng bạo địa mạch mùi lửa vẫn tại hỗn độn nguyên châu chấn áp xuống điên cuồng xung đột, nhục thân gần như sụp đổ cảm giác không chút nào giảm. Nhưng cái kia băng lãnh ý chí mang tới kích thích, lại như là trong hắc ám xé rách màn đêm một đạo thiểm điện, để hắn cái kia bị thống khổ tê dại tư duy trong nháy mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Nguyên châu, chấn áp, cơ hội, sinh cơ duy nhất, mấy cái từ mấu chốt dường như sấm sét tại trong thức hải của hắn nổ vang. Thủ hộ hỏa thú bị hỗn độn nguyên châu ý chí chấn nhiếp cứng ngắc. Đây là ngàn năm một thở, trước mắt là qua cơ hội thở dốc. Cũng là hắn lịch chuyển tình thế chắc chắn phải chết này duy nhất khả năng. Chương 155, Hắc Châu Hiền Uy. Chấn hồn nhiếp hỏa linh, 2, chương 155, Hắc Châu Hiền Uy. Chấn hồn nhiếp hỏa linh, 2, cho lão tử. Chấn xuống đi a. Tần Dạ trong lòng phát ra như dã thú gào thét. Hắn cố nén kinh mạch toàn thân như là bị ức vạn dễ nung đỏ que hàn đồng thời đâm xuyên khủng bố đau nhức kịch liệt, cố nén thần hồn phảng phất bị xé nứt lại mạnh mẽ khâu lại mê muội, đem còn sót lại tất cả ý chí, tất cả thần niệm, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Điên cuồng, liều lĩnh kết nối hướng trong thức hải cái kia phóng thích ra băng lãnh ý chí hỗn độn nguyên châu. Đây cũng không phải là điều khiển, mà là khẩn cầu cộng minh. Khẩn cầu cái kia băng lãnh ý chí, đưa nó uy nghiêm, cấp cho chính mình một kia. Như là sâu kiến cầm thần linh trong lúc vô tình rủ xuống một sợi quyền hành sợi tơ. Ông, hỗn độn nguyên châu tựa hồ cảm ứng được Tần Dạ cái kia mãnh liệt đến cực hạn cầu sinh ý chí cùng minh khẩn cầu. Châu thể hạch tâm u ám điểm sáng có chút lóe lên. Chính là giờ phút này. Chấn. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia vằn vện tia máu, cơ hồ bị nhiệt độ cao hơi cho khô trong con mắt. Giờ phút này bộc phát ra một loại hỗn hợp có cực hạn thống khổ, điên cuồng quyết tuyệt cùng băng lãnh uy nghiêm kia sáng kỳ dị. Một tiếng nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất gào thét, lôi cuốn lấy hắn toàn bộ lực lượng thần hồn cùng hỗn độn nguyên châu truyền lại mà đến cái kia một tia băng lãnh ý chí, ầm vang bộc phát. Theo cái này âm thanh gào thét, trôi nổi tại Tần Dạ thức hải hỗn độn nguyên châu, hạch tâm u mang đống nhiên hừng hực. Hưu, một đạo cô đọng đến cực hạn, thuần túy do hỗn độn nguyên châu cái kia băng lãnh ý chí cùng hỗn độn nguyên lực tạo thành màu xám đen trùng sáng, từ tần dạ mi tâm tổ khiếu chỗ bắn ra. Trùng sáng mảnh như sợi tóc, lại phảng phất không nhìn không gian cùng thời gian cách trở, mang theo một loại đông kết linh hồn, trấn áp vạn vật vô thượng uy nghi, trong nháy mắt vượt qua cái kia không đủ 50 trượng khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn, hung hăng xuyên vào thủ hộ hỏa thú cái kia cứng ngắc giữa không trung thân hình khổng lồ hạch tâm, cái kia che kín vết rách đang bị vô biên sợ hãi tràn ngập hỏa diễm linh hạch bên trong. Hỗn độn chấn hồn, ngao giống, một tiếng thê lương đến đủ để xé rách thương khung, ẩn chứa vô tận thống khổ, tuyệt vọng cùng sợ hãi rú thảm, đột nhiên từ thủ hộ hỏa thú trong miệng bạo phát đi ra. Cái này âm thanh chu lên, không còn là trước đó bạo ngược gào thét, mà là như là sinh mệnh bị triệt để cắt đoạn, linh hồn bị đầu nhập vĩnh hằng băng ngục trung cực gào thét. Suy suy suy, màu xám đen chùm sáng xuyên vào linh hạch sát na, thủ hộ hỏa thú cái kia do thuần túy thanh minh địa hỏa tạo thành ngàn trượng hỏa khu, như là bị đầu nhập nóng hởi nham tương khối băng, trong nháy mắt phát sinh kinh khủng dị biến. Cấu thành nó thân thể sền sệt màu xanh trắng hỏa diễm điên cuồng bạt mèo, bành trướng, nổ tung. Vô số đạo thô to màu xanh trắng hỏa lưu như là mất khống chế cự mãng, theo nó trên thân thể cao lớn không bị khống chế phun ra, tiêu tán. Nó đầu lâu giữ tận kia, tráng kiện tứ chi, thiêu đốt đuôi dài, đều tại kịch liệt run rẩy, co rút, hỏa diễm hình thái trở nên cực không ổn định, khi thì bành trướng như sơn nhạc, khi thì sụp đổ như lưu tinh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để vỡ vụn. Nó thân thể cao lớn kia cũng không còn cách nào duy trì lơ lửng, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, gào thét lấy từ giữa không trung ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, như là sao băng rơi biển. Thủ hộ hỏa thú ngàn trượng thân thể hung hăng nện vào phía dưới mênh mông sôi trào màu xanh trắng trong biển lửa. Trong nháy mắt khơi dậy cao tới ngàn trượng khủng bố dung nham sóng lớn. Cuồng bạo sóng xung kích xen lẫn sền sệt thanh minh địa hỏa, như là hủy diệt biển động giống như hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Tần Dạ chô khối kia vốn là lung lay sắp đổ nhỏ hẹp bình đài, đứng mũi chịu sào. Không tốt. Tần Dạ con ngươi co rụt lại, cố nén thể nội phiên giang đạo hải đau nhức kịch liệt, hỗn độn lôi thể bản năng bộc phát ra lực lượng cuối cùng, hai chân hung hăng đạp mạnh bình đài. Bình đài tại dưới chân hắn triệt để vỡ nát. Mượn cỗ này phản xung chi lực, thân hình hắn hóa thành một đạo chật vật bóng xám, hiểm lại càng hiểm dán cái kia cuốn tới dung nham hỏa sóng biên giới bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào hậu phương một chỗ tương đối lõm trên vách đá, chấn động đến vách đá đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, hôn tạp nội tạng mảnh vỡ, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao khí hóa. Cưỡng ép thôi động nguyên châu ý chí phát động công kích, phiên động nội thương, để hắn thương càng thêm thương. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại gắt gao khóa chặt ở mảnh này bị nện ra to lớn cái hố nhỏ, vỡ tại điên cuồng quay cuồng sôi trào trong biển lửa. Thủ hộ hỏa thú cũng không chết đi. Nó cái kia do địa mạch bản nguyên ngưng tụ linh hạch cực kỳ cứng cỏi. Hỗn độn nguyên châu chấn hồn một kích, mặc dù làm trọng thương ý thức của nó hạch tâm, xé rách nó linh hạch, thậm chí tạm thời đông kết sự phản kháng của nó ý chí, nhưng cũng không có thể đem triệt để chôn bụi. Giống, giống trầm thấp, tràn đầy thống khổ cùng hư nhược gào thét từ biển lửa chỗ sâu truyền đến, như là trọng thương dã thú thở dốc. Cái kia khổng lồ hỏa diễm thân thể tại sền sệt thanh minh địa hỏa bên trong dãy rủa, quay cuồng, mỗi một lần động tác đều quấy lên ngập trời sóng lửa. Cấu thành nó thân thể hỏa diễm trở nên ảm đạm, hô tạm không còn như trước đó như vậy thuần túy cô đọng, thậm chí bộ phận khu vực xuất hiện tán loạn, dấu hiệu hòa tan. Nó trên đầu lâu cặp kia cự nhãn, hỏa diễm ảm đạm, trước đó bạo ngược cùng băng lãnh bị cực hạn thống khổ cùng một loại càng thâm trầm, nguồn gốc từ linh hạch bị xé nứt sợ hãi thay thế. Nó muốn dây rủa, nguồn gốc từ địa mạch hỏa linh hung tính cùng bản năng cầu sinh, để nó không cam lòng như vậy bị trấn áp. Nó ý đồ điều động dưới thân mênh mông thanh minh hỏa hải chi lực, ý đồ chữa trị cái kia che kín vết rách linh hạch, ý đồ xua tan linh hạch bên trong cái kia đạo như là như giỏi trong xương, tản ra vô tận băng hàn cùng uy nghiêm màu xám đen trùng sáng. Vâng. Phía dưới biển lửa theo ý niệm của nó bắt đầu kịch liệt bốc lên, càng thêm tinh thuần khổng lồ địa hỏa chi lực ý đồ tràn vào nó thân thể tàn phá. Nhưng mà, ông hỗn độn nguyên châu băng lãnh ý chí như là tuyên cổ bất hóa thần sơn, gắt gao chấn áp tại nó linh hạch hải tâm. Cái kia đạo màu xám đen trùng sáng, như là xuyên qua nó linh hồn định hồn đinh. Mặc cho nó như thế nào điên cuồng điều động địa mạch lửa nguyên trùng kích, mặc cho nó như thế nào thiêu đốt linh hạch bản nguyên dãy rủa, cái kia đạo băng lãnh ý chí đều lù lù bất động. Ngược lại mỗi một lần dãy rủa đều như cùng ở tại dùng linh hồn đi va chạm thần sơn, mang đến mãnh liệt hơn phản vệ cùng như tê liệt đau nhức kịch liệt. Linh hạch bên trên vết rách đang trong dãy rủa thậm chí có mở rộng xu thế. Giống, ô thống khổ gào thét biến thành tuyệt vọng gào thét. Nó rốt cục ý thức được, tại cái kia đạo băng lãnh ý chí trước mặt, nó dãy rủa là cỡ nào phí công cùng một người. Đó là trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối áp chế, là sâu kiến không cách nào dung chuyển thần sơn. Thôn vệ, luyện hóa, phá cảnh thời cơ. Thủ hộ hỏa thú bị hỗn độn nguyên châu gắt gao chấn áp tại biển lửa chỗ sâu, phát ra phí công gào thét cùng dãy rủa. Cái này là Tần Dạ tranh thủ đến quý giá, gần như xa xỉ thở dốc thời gian. Hắn dựa lưng vào nóng hổi vách đá, miệng lớn thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều như là nuốt đung đỏ đao. Thể nội, cái kia bị hỗn độn nguyên châu cưỡng ép chấn áp lại cuồng bạo mạch mùi lửa, như là bị cầm tù ước vạn con hung thú, vẫn tại điên cuồng xung đột, mang đến kéo dài, như tê liệt đau nhức kịch liệt. Nhưng giờ phút này, đau nhức kịch liệt này bên trong, lại ẩn chứa một chút hy vọng sống.